Chương 288, Huyền Băng kiếm cực hạn phong mang chương 288, Huyền Băng kiếm cực hạn phong mang kêu người nào? Diệp Đồng có chút thất thanh nói, tiết hầu nhấp nhô, tiếng nói khẽ run, vị kia thượng cổ bình tiên, Hàn Tín. Sinh linh màu vàng nhíu chặt lông mày, làm sao người này nghe được Hàn Tín thống soái Thiên Yêu đại quân, phản ứng liền như thế to lớn. Thượng cổ bình tiên lại là cái gì? Hắn hơi trầm ngâm, giống như là tại nghị sâu tính kỹ, thật lâu mới trầm giọng nói, đây là sư huynh của ngươi, Bách Lý Trường không nói cho ta biết tin tức, nếu như hắn không có gạt ta liền gọi Hàn Tín. Chúng ta nhanh đi 79 tầng đi. Diệp Đồng miễn cưỡng vui cười, ôm một bên tiểu tử ngồi chồm hổm ở nơi đó, hai mắt có chút thất thần, trong đầu ông tác hưởng. Hàn Tín thống soái mấy triệu đại quân vây quét ngươi, ngươi làm như thế nào chạy? Nhưng mà này còn rất lớn quân, là do mấy triệu tên hỏi hư cảnh thậm chí động thiên cảnh thiên yêu bộ tộc đại quân. Vừa rồi một cây kia cốt thương đâm tới lúc, Diệp Đồng chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, nếu như không phải sinh linh màu vàng kịp thời xuất thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, quá mẹ nó nhanh. Trong lòng của hắn thật sâu thở dài, hơi khép hai mắt, bắt đầu hấp thu thể nội còn sót lại linh vận, nếu như thiên yêu đại quân thật đánh tới, cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn, rời đi tiên tháp. Trong một chớp mắt, quanh người hắn nhộn nhạo lên một tầng lam mang vàng sáng, như là thiêu đốt hỏa diễm, đem hắn triệt để bao trùm. 31 tầng đến tầng 50, một đường đến nay, trong cơ thể hắn kiếm đạo pháp tắc đã là 6.300 sợi, trừ cái đó ra, còn hao đến hơn 10.000 khỏa thiên địa tinh hoa thủy tinh. Ban đầu ở Lão Sơn thần tầng 30 lúc, hắn còn hái được hơn 1.000 gốc linh dược, chỉ cần có thể còn sống rời đi tiên tháp, cũng đem những tài nguyên này bán đi, đạt được linh thạch, hắn liền vô địch. Diệp Đồng bây giờ cùng đoạn kiếm quan hệ chính là theo như nhu cầu, một cái cần linh thạch khôi phục thân kiếm, một cái cần thực lực. Lúc này, Diệp Đồng thể nội còn sót lại linh vận phảng phất hóa thành một đoàn chất lỏng, tản ra qua mang, từng sợi tinh thuần hơi thở ở trong cơ thể hắn du đãng, cuối cùng bị hắn cưỡng ép trấn áp. Quanh người hắn khí tức dần dần trở nên mờ mịt xuất trần, tựa hồ cùng thiên địa hòa thành một thể, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi pháp tắc đối với hắn thân thiết không ít, trong đó nhất là cao ngạo lại phong mang, chính là kiếm đạo pháp tắc. Còn có một bộ phận linh vận tiến nhập thức hải, bị Huyền Băng kiếm hấp thu, thân kiếm từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có một tia dị dạng hiện lộ. Đoạn kiếm tại trên mặt tuyết nằm sấp, con mắt đều ghen ghét đỏ lên, có trời mới biết nó trong khoảng thời gian này là như thế nào vượt qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh vận bị Huyền Băng kiếm hấp thu, chính mình nhưng không có một chút. Linh vận có thể cực lớn trình độ tăng lên thiên địa dị linh, có thể là thiên địa chân linh bản năng trí tuệ, thật giống như tu sĩ thức hải bị mở rộng một dạng, tóm lại, chỗ tốt tương đương to lớn. Tiểu gia ta tân tân khổ khổ cho ngươi ngưng tụ kiếm vực, ngươi ngược lại tốt, một tia linh vận cũng không phân cho ta, thật sự là so quốc sư còn muốn keo kiệt, liền nên treo trên cây. Đoạn kiếm đoán trách mấy âm thanh, đột nhiên thân kiếm run lên, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý đánh thẳng mà đến, vội vàng nói, ta sai rồi, cũng không tiếp tục mắng ngươi chủ nhân. Một bên mặt nạ thấy thế kinh hãi, vội vàng xê dịch mấy lần, sẽ đoạn kiếm che lại, tiếng nói mềm nhũn nhu, mang theo một tia cầu xin, đại ca không phải cố ý. Mặc dù Diệp Đồng để nó gọi đoạn kiếm là tiểu phá nát, nhưng đoạn kiếm tóm lại chiếu cố nó thật lâu, đồng thời dạy nó rất nhiều thứ. Ông Huyền Băng kiếm thân kiếm hiện lên một tia lạnh lẽo, hai sợi u lam chi mang bộc lộ mà ra, ẩn chứa trong đó tinh thuần không gì sánh được linh vận, phân biệt tràn vào đoạn kiếm cùng mặt nạ. Bên trong tạp chất tất cả đều bị rèn luyện sạch sẽ không có khả năng lại sạch sẽ, cái này hai sợi linh vận tương đương với Diệp Đồng tần tân khổ khổ bỏ tầng 10 đoạt được. Ngươi là hảo kiếm, tiểu gia khục, ta tán thành ngươi. Đoạn kiếm tiếng nói run run rẩy rẩy, kích động ghê gớm, lập tức hóa thành một tên nam đồng, nhìn về phía Huyền Băng kiếm, mắt lộ ra cảm kích, ta hiện tại liền đem quyền hành cho ngươi. Trước đó, bởi vì không có đạt được linh vận, trong lòng của hắn trừ đáng chắc chính là ghen ghét, cho nên không có đem đã từng trước đó đáp ứng tốt quyền hành giao cho Huyền Băng kiếm, mà dưới mắt lại khác biệt. Cái này Huyền Băng kiếm xem kiếm thật chuẩn. Thái A híp lại hai mắt, quanh thân đúng là hiện ra một đạo quy tắc chi lực, diễn hóa xuất từng đạo huyền ảo đạo vân pháp văn, cũng là cấn ở chỗ này thiên địa. Giữa thiên địa đột nhiên vang vọng lên một đạo tiếng leng keng, liền phảng phất có cái gì gông xiềng được mở ra. Cùng lúc đó, hắn hai cái non nớt ngắn nhỏ bàn tay nhẹ nhàng đẩy, một đoàn vầng sáng màu lam tuôn ra thể nội, trên đó đạo vận đậm đặc đến làm cho người da đầu tê dại trình độ. Nếu như có độ kiếp cảnh tôn giả ở đây, chỉ sợ con mắt đều muốn sưng đỏ, đây là độ kiếp cảnh tu sĩ cũng cầu còn không được đồ chơi. Thân dược cần chứa đạo vận, do thiên địa biến thành, là thiên địa chỗ sinh, vạn tượng sơ mới đổ vận. Nói ngắn gọn, là thiên đạo lao ra từ bồi dưỡng mà ra. Mà một đoàn này vầng sáng xanh lam, lại là có được một cỗ huyền ảo đại đạo khí tức, càng giống là hồng mông mở, liền thời cổ lúc đầu, đại đạo biến thành. Trong đó đạo vận nếu như bộc lộ đến ngoại giới, đủ để phúc trạch một phương hoành đại vực, có thể là làm cả thiên hành giới vực nhấc lên gió tanh mưa máu. Nói ngắn gọn, đây là mẹ ruột sinh, so thiên đạo lao ra tử còn cổ lão hơn rất nhiều, lại có một loại quyền hành, có thể đem thiên địa linh thạch hóa thành cực hạn tinh thuần linh khí, tăng lên sinh linh linh căn, cùng tu vi. Nhưng mà đây vẫn chỉ là thứ yếu, trong nhu có cường, âm dương luân chuyển, trong đó nghịch thiên nhất hay là phá vật pháp. Mặc cho ngươi đạo pháp thông thiên, ta một kiếm phá chi. Một kiếm, tức phá vật bật. Ban đầu ở Quá Tiêu Thiên Ngục, Diệp Đồng lấy hỏi hư cảnh chi thân, chém giết động thiên cảnh đỉnh phong tham ăn sát, chính là lợi dụng phá vật pháp. Thái A Kim bảo bay múa theo gió, một tay nâng vòng sáng màu lam, một tay chắp sau lưng, hai con ngươi thâm thúy, phản phất xem thấu vạn cổ tuyết nguyệt, để lộ ra một cỗ sâu không lường được khí tức. Tiểu gia ta sinh ra mới bắt đầu, thiên đình khí vận kim quang chiếu rọi sơn hà ước vạn dặm, tây chí cửu u, bắc vọng lăng vân, năm đó chính là Mông Điểm đại tướng quân, Vương Tiễn lao tướng quân, đối với ta cũng muốn cùng kính ba phần. Dù sao, tiểu gia ta chính là nhân tộc uy đạo chi kiếm, nhân quả đạo khí, có thể lập nhân tộc chi mệnh, có thể khai thiên địa hỗn độn hùng mông, chấn nhiếp đại thế vạn tộc, càng là do bệ hạ cẩm, một kiếm diệt cửu u. Thái A tiếng nói như là gợn sóng giống như khuyết tán bát phương, từng đạo sáng chói rộng rãi kim quang ngút trời mà lên, tràn vào tòa kia ngập trời trong huyết hải, tất cả thiên địa chấn. Hắn mặc dù còn nhỏ nói cũng nhiều, nhưng thời khắc này uy thế lại là giống như du long quét sạch băng nguyên huyết hải, một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trong tay chùm sáng lặng yên khôi phục. Mặt nạ thấy như si như say, trong lúc hoảng hốt, một tên nữ đồng ngay tại mắt lộ ra nồng đậm ngưỡng mộ, tay nhỏ chăm chú nắm lấy quần áo, đại ca quá lợi hại rồi. Thái A dần dần miệng méo, tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm, mặt nạ ngưỡng mộ để hắn hai đầu lông mày trở nên càng để ý hơn khí phong phát, trong tay chùm sáng dần dần lơ lửng mà lên. Siêu, chùm sáng phóng lên tận trời, bị huyền băng kiếm hấp thu, chỉ một thoáng, băng nguyên rung động, huyết hải gào thét, trong hư không đống nhiên tràn ngập lên một cỗ rộng rãi thật lớn kiếm đạo phong mang. Huyền băng kiếm trên thân kiếm hiện lộ ra năm đạo ảm đạm thần văn, mà trong đó một đạo thần văn đột nhiên trở nên sáng ngời lên, liền phảng phất có vật gì đó bị kích hoạt lên một dạng. Hán cổ lão u lam thân kiếm vốn là nhu hòa lại thâm u, mà giờ khắc này lại dần dần nhộn nhạo lên một tầng lại một tầng lam mang vòng sáng, trở nên sắc bén không gì sánh được, phá vạn pháp khí tức ở khắp mọi nơi, lại phảng phất giống như vốn là như vậy, không có một tia không hài hòa cảm giác. Thái A thấy thế đầy mắt một bước, hắn bị luyện hóa cái tia đạo quyền hành, tốn hao tuế nguyệt đã không cách nào thống kê, đến cuối cùng cũng liền nắm giữ mấy lần phá vạn pháp cuối cùng đều giao cho Diệp Đồng. Nhưng mà một thanh này màu u lam kiếm, tựa hồ căn bản không cần luyện hóa, trong nháy mắt liền triệt để nắm giữ cái tia đạo quyền hành. Huyền băng kiếm sừng sững thiên cung, dần dần ổn định lại, băng nguyên khôi phục lại bình tĩnh, huyết hải không còn gào thét, duy chỉ có trên thân kiếm thần văn chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập khó tả lực lượng. Đây là huyền băng kiếm cực hạn phong mang đặc tính. Cầm trong tay huyền băng kiếm, kiếm phá vạn pháp vạn vật đều có thể phá vỡ. Chương 289, ngươi, cản đường. Chương 289, ngươi, cản đường. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thái A thật lâu thất thần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, còn nhỏ nói nhiều hắn, hai đầu lông mày lần thứ nhất để lộ ra thất bại cảm giác, cùng thật sâu vẻ không hiểu. Đạo kia quyền hành là Thủy Hoàng Tiên Đế đã từng giao cho hắn, vì sao thanh kiếm này có thể trực tiếp luyện hóa lại, không có chút nào một tia không hài hòa cảm giác? Mà vấn đề này, hắn nhất định không cách nào đạt được đáp án. Huyền băng kiếm sừng sững giữa thiên địa, quanh thân liên tục không ngừng bay xuống từng mảnh bông tuyết, đầy dây óng ánh, tựa như ảo mộng. Đại điệu bông tuyết gào thét, thiên khung huyết hải lao nhanh, giữa thiên địa lơ lửng một kiếm, tựa hồ là vùng thiên địa này tuyên cổ bất biến vĩnh hằng chi ca. Lúc này, sinh linh màu vàng trong mắt tràn đầy rung động, chăm chú nhìn Diệp Đồng quanh thân biến hóa, phương viên trăm dặm thiên địa pháp tắc tại nhảy cống gieo họ, phảng phất tại nên đón bọn hắn vương. Cái này Diệp Đồng liền như là thiên đạo con riêng. Đột nhiên, hừ hừ sinh linh màu vàng phát ra một đạo tiếng rên rỉ, sắc mặt biến đến trắng bệch, trong lòng không hiểu thấu lan tràn lên tuyệt nhiên tim đập nhanh cảm giác, chính mình tựa hồ xúc phạm đến một loại nào đó thiên đạo cấm kỵ. Trong đầu hắn chỉ một thoáng xuất hiện mấy cái phong cách cổ xưa chữ lớn, không thể niệm, không thể nói chi hẳn phải chết. Sau một lát, hắn rốt cục chậm lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi rùng mình, cái này Diệp Đồng đến tột cùng lai lịch gì? Ngao ngao. Nhưng vào lúc này, tiểu tử quá sợ hãi, phương xa lại có một đầu thân hình to lớn, màu đỏ tươi đôi mắt lộ ra khát máu quang mang, cự thú gào thét mà đến, nhìn nó khí tức, chính là động tiên cảnh. Sinh linh màu vàng thần sắc khẽ biến, đang muốn xuất thủ, đột nhiên ghé mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy Diệp Đồng quanh thân bỗng nhiên bạo phát ra một cô khủng bố quần quần thiết huyết sát khí. Cỗ này thiết huyết sát khí phảng phất ẩn nút hồi lâu, bị chủ nhân đọc lại trong lòng chỗ sâu, mà tại hôm nay cả thế gian mà đến, thiên cung bỗng nhiên biến ảo khó lường, huyết hồng một mảnh, phảng phất đưa thân vào biển cổ huyết tinh chiến trường. Trong một chớp mắt, đầu kia hung thú khổng lồ mắt lộ ra hãi nhiên, thở mạnh cũng không dám một chút, quay đầu liền chạy, im mắng tối lui, liền như là một con mèo nhỏ meo, e ngại bị phát hiện, thậm chí nuốt ở trong tầng mây. Hô, Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, sâu thẳm ánh mắt hiện lên một vòng huyết mang, thể nội binh ra sát khí có chút không chấn áp được, giống như là gặp đối thủ, dục dịch. Không phải là Hàn Tín đi. Khoe miệng của hắn hơi rút, chính hắn có bao nhiêu cân lượng hay là có bài, nếu như Hàn Tín thống soái đại quân, chính mình căn bản đánh không lại, không có chút nào một tia sức hoàn thủ, tốt nhất là trực tiếp rời đi tiên tháp. Thông đạo theo thời gian trôi qua, dần dần thăng lên đến 70 tầng, không gian trở nên càng vững chắc, còn có một loại tương đương khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến. Tầng thứ 73. Đây là một phương phá toái đại địa, sơn hà tịch diệt, sinh cơ không hiện, khắp nơi có thể thấy được thi thể, có nhân tộc, có thiên yêu tộc, có hay không cùng nhau tộc, rất nhiều. Nhưng mà, lại tại một phương trên bầu trời, đứng trang nghiêm mấy chục vạn thiết huyết đại quân, sát khí ngút trời, gió như quỷ khóc, túc sát hơi thở tung hoành trên trời dưới đất, sát ý quanh quẩn khắp nơi. Một vị động thiên cảnh đỉnh phong thiên yêu tộc sinh linh chậm rãi đi ra, hắn hóa thành hình người chi thân, quanh thân khí thế nội liễm, không giận tự uy, hai đầu lông mày đều là trầm ổn, chính là thiên yêu tộc tộc trưởng. Hắn đi vào một tên nam tử nhân tộc trước người, trong mắt chắp tay, tiếng nói dị thường tôn kính, binh tiên miện hạ, ta thiên yêu 400,000 tộc nhân đã tập hợp đủ hoàn tất, chờ xuất phát, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể thẳng hướng huyền hoàn bản tộc. Hàn Tín đứng yên giữa không trung, sắc mặt không vui không buồn, tỉnh táo tuyệt nhiên, 79 tầng vùng đất miền trung vốn đã bị chúng ta chiếm cứ, nhưng mà ta dưới một lệnh, để các ngươi lui đến biên giới chi địa, ngươi có thể từng đoán ta? Chưa từng. Miện hạ nghĩ sâu tính kỹ, tự có ngài dự định. Ta làm ngươi tập kết đại quân tới đây, bước đầu tiên là giết một tên hỏi hư cảnh tu sĩ, ngươi có thể từng đoán ta? Chưa từng. Ta thiên yêu tộc trên dưới tất cả tộc nhân, chỉ nghe làm cho miện hạ một người nói như vậy, cận kề cái chết dứt khoát, tuyệt không hài lòng. Thiên yêu tộc tộc trưởng gõ đánh ngực, nói như thế, còn xin miện hạ lệnh, chém Diệp Đồng, đồ bản tộc, giết nữ đế. Đi theo ai, có mục đích gì, không phải là đúng sai, cùng ta có liên căn gì? Hắn muốn là cùng đối với người, chỉ thế thôi, trước mắt vị này tại ngoại giới tiếng tăm lừng lẫy binh tiên Hàn Tín, chính là Thiên Yêu tộc hy vọng.
Tốt.
Hàn Tín phát ra một trận cười mở cười to, sau này ta không chết, ngươi Thiên Yêu tộc vĩnh thế trường tồn. Ầm ầm. Toàn bộ đại quân phảng phất bắt đầu khôi phục, túc sát chiến ý bỗng nhiên bay lên, tất cả thanh âm tại thời khắc này đều dừng lại, chỉ còn lại có Hàn Tín cái kia thoải mái tùy ý tiếng cười vang vọng trên không trung. Chư quân, vị kia thanh huyền nữ đế co đầu rút cổ huyền hoàng trung tâm, vườn không nhà trống, lấy chờ lúc nào tới, quả thật Thiên Yêu tộc tử định. Bây giờ đã qua nửa tháng, những người còn lại tộc tu sĩ dưới trướng đại quân vẫn như cũ chưa từng làm ra lựa chọn, muốn bằng quan, ta ha có thể tùy bọn hắn nguyện. Binh tiên Hàn Tín hai đầu lông mày băng lãnh hờ hững, quanh thân toát ra một vòng nhàn nhạt thiết huyết chi uy, trong tiếng nói mang theo không thể nghi ngờ vô địch ba ý, có thể nguyện theo ta xuất trình, diện huyền hoàng vạn tộc, lập Thiên Yêu tuyên cổ thiên đỉnh. Chiến, chiến. 400,000 Thiên Yêu đại quân chiến ý cường thịnh, tiếng nói khí trùng tụ tiêu, binh ra sát khí quanh quần bát phương, từng tòa cổ lao chiến thuyền bộ phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, đại phong khởi hề vân phi dương. Vượt ngang thiên địa trăm vạn giảm binh ra quân trận, tản mát ra rộng rãi bên mông thiết huyết hơi thở, từng cái đều đâu vào đấy quân lệnh bị truyền đặt xuống, tất cả Thiên Yêu sinh linh mắt lộ ra khát máu quan mang. Thiên Yêu tộc chiến thiên đấu địa, không sợ sinh tử, dù là binh ra thắng bại là chuyện thường, cũng có thể tái chiến bách thế, chỉ vì thành lập huyền hoàng đại thế giới tòa thứ nhất vô thượng tiên đỉnh, Thiên Yêu tiên đỉnh. Binh tiên mục ánh sáng bên nễ, bá đạo tuyệt nhiên, tiếng nói quần quận như cựu châu cơn gió mạnh, Thiên Yêu tộc mua dây buộc mình trăm vạn năm, chỉ có thành lập tiên đỉnh mới có thể đào thoát mảnh này tiên tháp lồng giam. Nghe bản tướng chi lệnh, xuất chinh. Trận chiến này nhất thống huyền hoàng. Hắn ba đạo tiếng nói vang vọng trên trời dưới đất, vốn là phá toái 73 tầng trời mà trở nên lung lay sắp đổ, thiên điệu đông nhiên phát ra động tĩnh to lớn, sát phạt hơi thở càng càng liệt, đại quân xuất chinh. Ầm ầm. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tựa hồ cũng đang chấn động, trừ 73 tầng, còn có 79 tầng, 78 tầng, đến trăm vạn mà tính Thiên Yêu tộc như là bầy kiến quần quận, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tại binh gia quân trận lôi cuốn bên dưới, đại quân giống như một đạo đạo lưu tinh sẽ qua, 9 ngày ngân hà rơi vào thế gian, phàm là tới gần trăm dặm chi địa sinh linh, chém không tha. Không có chút nào đạo lý có thể nói. 71 tầng, một đầu thông đạo màu vàng bên trong. Ý của ngươi là, đạp vào 80 tầng tu sĩ nhân tộc, mỗi lần chỉ có thể có 20 người. Diệp Đông lúc này mặt lộ vẻ không hiểu, cả người đều lộ ra cầu học như khác, hắn tới quá muộn, còn có rất nhiều chuyện không biết. Không sai, đây là lần này quy củ, tóm lại, các ngươi những này người vượt quan, chỉ có thể còn lại 20 vị, về phần làm sao quyết ra, liền nhìn chính các ngươi. Sinh linh màu vàng khẽ bước cằm, hai đầu lông mày càng ưu sầu, hắn cảm giác được một cỗ đại nguy cơ, chỉ sợ đủ để quét sạch toàn bộ huyền hoàng. Cái kia không được nghĩ biện pháp đào thải rơi những người khác. Diệp Đồng trong đầu trong nháy mắt liền lóe lên ý nghĩ này, nhân tính chính là như vậy, hắn cũng tránh không được tụng, cũng không thể tự hành nhận thua rời đi tiên tháp. Tiên tháp bên trong tu sĩ nhân tộc tiên kiêu rất nhiều, chính là không bao giờ thiếu phách lực, đều có viễn siêu tại thường nhân kiên cố đạo tâm, dựa vào cái gì ngươi có thể lên 80 tầng, mà ta liền không thể. Đang lúc Diệp Đồng suy nghĩ do dự ở giữa, một cố làm hắn vô cùng quen thuộc khí tức cầm vang mà tới, đó là chiến trường sát phạt, do binh gia đại tướng chỗ chủ đạo quân trận. Binh tiên nhu đồ, không có chút nào ngoài ý muốn, ngập trời thiết huyết dòng lũ đúng hẹn mà đến. Vô số thiên yêu mắt lộ ra hung quang, sát khí ngút trời, chỉ là trong đó một vị tùy ý một kích, thông đạo màu vàng liền đống nhiên phá toái. Binh tiên chắp tay quan sát phía dưới, lại cười nói, đạo hữu, ngươi cản đường. Chương 290, Diệp Đồng chiến Hàn Tín chương 290, Diệp Đồng chiến Hàn Tín vừa mới nói xong, khắp nơi bát hoang hư không yên tĩnh, sát ý tung hoành giữa thiên địa, nơi đây chúng sinh áo bào phần phần, một cố lăng lệ khủng bố sát cơ bắn thẳng đến Diệp Đồng mà đi. Hàn Tín mâu quang băng lãnh, nhẹ nhàng nhẹ tay, làm trạng liền muốn sai đại quân chém giết Diệp Đồng. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Đồng tình lình tới một câu, có thể chờ ta một hồi. Một bên sinh linh màu vàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, hắn chỉ cảm thấy tử kỳ đã tới, trên đỉnh đầu một mảnh huyết quang, vị này binh tiên sẽ không bỏ qua bất luận sinh linh gì. Tiểu tử thì là áp sát vào Diệp Đồng bên người, nhe răng niết miệng, khi thì sẽ còn ngao một cuống họng thêm can đảm một chút, có Diệp Đồng tại, nó có thể không sợ hãi. Tự nhiên, Hàn Tín thu về bàn tay, đôi mắt hơi nhấp nháy, mỉm cười nói, cùng là nhân tộc, ta cho ngươi cơ hội này. Đa tạ. Diệp Đồng cười trả lời, trong lòng tỉnh táo tuyệt nhiên, không ngừng phân tích thế cục, binh tiên cường đại không thể nghi ngờ, cũng đem bọn hắn ngăn ở nơi đây. Chỉ sợ đã mưu đồ hồi lâu, hoặc là chết, hoặc là hiện tại liền rời đi tiên tháp. Vị này binh tiên, chỉ sợ muốn mượn Thiên Yêu tộc chi thủ, quét dọn tiên trong tháp tu sĩ nhân tộc, cuối cùng còn lại 20 vị, đặt vào 80 tầng. Có lẽ, Hàn Tín ngay cả 20 vị cũng không nguyện ý lưu, muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Đồng hai con ngươi ngưng lại, một ý niệm tâm thần chui vào trong thức hải, mắt nhìn đoạn kiếm, thầm nghĩ, đi ra, mang ngươi chơi tốt chơi. Đoạn kiếm nghe nói lời ấy đằng sau, vốn là nằm trên mặt đất thân kiếm lập tức xoay chuyển tới, kích động hỏi, có linh vận sao? Diệp Đồng thoáng trầm ngâm, nhìn về phía Thiên Yêu đại quân, nơi đó tràn đầy túc sát hơi thở, cùng binh ra sát khí, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Mà tại trong quân trận đường, những cái kia to lớn vô cùng chiến tranh cố máy rất chóc, thì là ẩn chứa một tia linh vận, liền liên sát phạt trong trận pháp cũng có một tia, có thể thấy được Thiên Yêu tộc có thu hoạch linh vận thủ đoạn. Thế là, Diệp Đồng nhẹ gật đầu, thành cần nói, có linh vận, chính là khó cầm điểm, ngươi trước đi ra. Được. Đoạn kiếm đại hỉ, tiểu tử này rốt cuộc biết sai xử nó, gần nhất một năm qua này, thực sự quá nhàn, dưới mắt rốt cục có rời đi thức hải cơ hội. Khi nó đầy cõi lòng vui vẻ rời đi thức hải đằng sau, tâm tình chập chờn đống nhiên trì trệ, liền phảng phất chết mất một dạng, dù ai cũng không cách nào nhìn thấu nó tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ gặp một vị nam tử nhân tộc tọa trấn Thiên Yêu đại quân phía trước, mặt không thay đổi nhìn về phía bọn hắn, nơi đây phảng phất sắp diễn ra một trận ngập trời giết chóc, không khí đều có chút ngưng trệ, có thể mơ hồ ngửi được mùi máu tươi. Binh gia cường thịnh sát phạt khí tức quanh quần bát phương hư không, thậm chí cùng đã từng đại tần quân đỉnh yếu nhất quân đội bất phân cao thấp, có thể thấy được tọa trấn chủ trận tên nam tử kia, nhất định là binh gia đỉnh cao nhất nhân vật. Tứ phương to lớn bàng bạc sát khí giống như một tòa vực sâu, vô số đạo khát máu mâu quang bắn ra mà đến, nếu là tâm trí không kiên người tới đây, tại chỗ liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. "Tiểu tử, ngươi lửa ta đâu?" Đoạn kiếm tiếng nói run rẩy, thân kiếm cũng theo đó rung động, "Tiểu gia ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao đều tưởng muốn tiểu gia ta mệnh?" Nghĩ một chút biện pháp, Diệp Đồng miễn cưỡng vui cười, truyền âm nói, "Ngươi thế nhưng là thủy hoàng tiên đế kiếm, khẳng định tham dự qua không ít chiến dịch, hẳn là sẽ có biện pháp." Nghe vậy, Đoạn kiếm chần chờ một cái chớp mắt, do dự nói, "Nếu không, ngươi cho ta ném đi." Đối với thuận tiện đem mặt nạ cũng ném đi, tốt xấu đừng chết sạch sẽ, đến lúc đó ta cho ngươi lập mộ chôn quần áo và di vật. Diệp Đồng khẽ miệng hơi rút, xem ra hôm nay thật sự là một cái tử cục, mâu quang đều trở nên ảm đạm không ít, xem ra chỉ có thể rời khỏi tiên tháp. Đúng lúc này, sinh linh màu vàng toàn thân run lên, hắn có dự cảm, chính mình tựa hồ muốn một người đối mặt thiên yêu đại quân, mặc dù không biết loại dự cảm này từ đâu mà đến, tóm lại, càng rõ ràng. Diệp Đồng cùng Đoạn kiếm vốn là truyền âm giao lưu, đột nhiên một đạo hiển nhiên có chút ngạc nhiên tiếng nói đánh gãy bọn hắn, "Thai a, ngoạ tào tiểu gia ta bộ dáng này đều có thể bại lộ." Diệp Đồng cùng Đoạn kiếm quá sợ hãi, cái này thế nào bại lộ? Phương xa, Hàn Tín quẹ miệng mỉm cười, không nghĩ tới còn gặp người quen biết cũ, lập tức truyền âm cho một người một kiếm, năm đó vây giết bá vương thời khắc, là ta cùng võ an quân giắt tay, "Thai a, ngươi chẳng lẽ là không biết ta?" Vinh Tiên, Thai a cùng nhìn thấy quỷ giống như, vị này làm sao có thể còn sống, lúc trước rõ ràng bị một vị khác suýt nữa đoạt được đế mệnh nữ tử giết chết. "Ta một mực không có nói cho ngươi, hắn chuyển thế." Diệp Đồng nhỏ giọng truyền âm nói, chỉ là không nghĩ tới, lão âm hàng này muốn lừa giết ta, cũng không biết ở đâu ra thủ. Hàn Tín muốn đem những nhân tộc khác tu sĩ đuổi ra thiên hắc, không giả, dù sao chỉ có thể còn lại 20 người. Nhưng Hàn Tín lại có thể vừa vặn đi vào bọn hắn con đường phải đi qua, thông đạo màu vàng nơi này, vậy khẳng định là mình bị nhầm vào. Diệp Đông nhìn về phía Hàn Tín, đôi mắt thâm thúy một chút, xuất lĩnh như vậy hung sát đại quân không đi vây quét tu sĩ khác, mà tại cái này cùng hắn lãng phí thời gian, trong đó tất nhiên có quỷ. Chẳng lẽ là muốn hấp dẫn sư tỷ tới? Diệp Đông sắc mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh, trong lòng suy đoán nên không giả, sư tỷ bây giờ là huyền hoàng đại thế giới, sinh linh màu vàng tộc đàn sùng bái vô thượng nữ đế. Mà sinh linh màu vàng cùng trời yêu tộc tựa hồ là tử thủ. Hàn Tín làm thiên yêu tộc thống soái, tất nhiên sẽ thảo phạt sư tỷ. Những ý niệm này chỉ là trong chớp mắt, Diệp Đồng lúc này truyền âm cho sinh linh màu vàng, "Ngươi có thông chi tộc nhân của ngươi sao?" Tại bị đánh lén lúc, ta liền thông chi, chỉ là sinh linh màu vàng cau lại lông mày, đang muốn tiếp tục mở miệng, khỏe mắt liếc qua thình lình trông thấy Hàn Tín tay nắm một sợi kim băng, đó chính là hắn truyền âm thủ đoạn. "Điệu hồ Ly Sơn, đối với các ngươi, ta còn khinh thường đi làm." Hàn Tín uy nghiêm mênh mông thanh âm từ thiên khung quần quần mà đến, tràn đầy không thể lay động tự tin cảm giác. Ngón tay hắn có chút dùng sức, tùy tiện bóp nát sợi kim quang kia, cũng vỡ nát rơi sinh linh màu vàng hy vọng cuối cùng. Diệp Đồng thấy thế lại là thở dài một hơi, cái này Hàn Tín hay là cái người thành thật, so Bạch Khởi tốt. "Tiểu tử, còn có linh thạch sao?" Thái A dò hỏi. "Có." Diệp Đồng khẽ bước cằm, hắn trong nhẫn chứa vật còn có hạ thương 240 vạn mai linh thạch trung phẩm, đây không thể nghi ngờ là cái khổng lồ số lượng. "Lấy ra, tiểu gia ta đi cho ngươi gọi người." "Cái này." "Tốt." Diệp Đồng trong mắt do dự lóe lên một cái rồi biến mất, việc cấp bách hay là giải quyết lần này khốn cảnh. Hắn hiện tại cũng không muốn rời đi tiên tháp thiếu trả tiền đi. Hắn trong nhẫn chứa vật thiên địa tinh hoa, chỉ sợ đều muốn dùng để trả nợ. Thời gian có thể đủ. Đột nhiên, Hàn Tín mỉm cười nói, phản phất kiên nhẫn đã hao hết, đối với Thái A kiếm đâm lên một viên nhẫn chứa vật tiến vào Diệp Đồng thể nội, cũng không có quá lớn phản ứng. Diệp Đồng hít sâu một hơi, tại tiểu tử hung lệ ánh mắt, sinh linh màu vàng ánh mắt tuyệt vọng bên dưới, toàn thân kiếm ý khuấy động mà ra, chậm rãi nói bốn chữ, "Tướng quân, đến chiến." Hàn Tín đôi mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, bất quá thoáng qua tức thì, hắn nhấc tay búng khẽ, thanh âm lạnh lùng từ thiên khung quần quần mà đến, "Giết!" Tiếng nói hơi rơi, 400,000 thiên yêu đại quân phát ra một trận kinh thiên động địa chấn động, có sát khí ngưng tụ, có sát ý tung hành, chiến ý bành trướng đến cực điểm, bốn phương tám hướng hiện ra vô tận sát cơ. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, bây giờ lần này cục diện, căn bản không cần đại quân trùng sát, cái gọi là thượng binh phản nhu, thứ yếu phản giao, thứ yếu phản binh, dưới đó công thành, ở chỗ này, căn bản không thành đạo để ý lợi dụng binh ra quân trận, ngưng tụ vô số đạo vô thượng sát phạt thuật pháp oanh sát diệt đồng, đây mới là bình tiên chi ý. Chương 291, Huyền băng kiếm ra. Chương 291, Huyền băng kiếm ra. Chư quân, tế sát trận. Hàn Tín băng lanh tiếng nói truyền vang tứ phương, các phương rộng rãi bảng bạc khí tức ứng thanh mà lên, mấy vạn đạo huyết ánh sáng màu trụ xuyên thấu hư không, bắn thẳng đến Diệp Đồng bọn người mà đi. Đánh trận như vậy sao? Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, thật sự là thêm kiến thức, trong tay hóa thành linh kiếm phảng phất tràn đầy trào phúng, có thể chặt ai? Có thể chặt tới ai? Thiết yêu đại quân yếu nhất cũng là hỏi hư cảnh, có thể bị như vậy chiếu cố, cũng là ta chi vinh hạnh. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, ánh mắt phản chiếu ra lộng lẫy một màn, mấy vạn đạo phảng phất do máu tươi đổ bê tông cổ sáng gần trong gang tấc, đây mới là binh giả quỷ đạo giả. Cái gì đại quân công phạt, cái gì nhục thân cận chiến, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phi công, đồ đần mới đùa với ngươi cận chiến, đều là cự ly xa binh sát, không hưởng phí một binh một tốt. Mà Hàn Tín sao lại không phải cần thời gian đến hoạt động động quân trận lực lượng đâu? Kẻ làm tướng, trí, tin, nhân, dũng, nghiêm cũng, đúng lúc, vị này binh tiên, cái gì cũng không thiếu. Thật có lỗi, ngươi cản đường. Hàn Tín đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hư không nơi xa, mấy vạn đạo cổ sáng đã đem Diệp Đồng triệt để bao trùm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một kích phải trúng, huyết mang che trời, khủng bố tuyệt luân. Nơi đây toàn bộ sinh linh, trên khuôn mặt đều phản chiếu lấy hồng quang, đây chính là binh gia quân trận, đây chính là binh gia chi lực, 400,000 yếu nhất cũng là hỏi hư cảnh sinh linh đại quân xuất phát, đủ để diệt sát tính hải cảnh sinh linh. Mà dưới mắt, lại dùng để diệt sát một tên hỏi hư cảnh tu sĩ. Hàn Tín than nhẹ một tiếng, lắc đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên con ngươi co rụt lại, vô ý thức giơ bàn tay lên, chỉ gặp mấy cây trên ngón tay, nhiễm lên một tầng miếng băng mỏng. Miện Hạ Thiên yêu tộc trưởng biết hầu run rẩy, không thể tin nhìn về phía trước mắt một màn, đây là hắn chưa từng thấy qua chẳng cảnh. Hư vô. Vậy mà, tuyết rơi, không biết từ đâu mà lên. Băng xương dần dần bao trùm bốn bề hết thảy, có ánh bông tuyết phất phới ở không trung, ngân bạch chi sắc lặng yên mà tới, thiên địa biên giới trở nên mơ hồ không rõ, dần dần biến mất tại băng tuyết cuối cùng. Hô Hàn Phong trên thế gian tùy ý dập dờn, một mình thừa nhận phần này thực cốt băng lãnh, một bộ áo bào đen lặng lặng sừng sững giữa thiên địa, tản mát ra muôn đời không tan hàn ý bông tuyết phất phới thời khắc, tựa như có được thiên ti vạn lũ giống như cảm xúc, một cô ý lạnh đến tận xương tùy tại chúng sinh trong lòng, chậm rãi sinh ra. Một đạo thản nhiên thở dài vang vọng hư không, vô tận lam mang tinh huy chậm rãi hội tụ ở một chút, đó là một bóng người, trong tay nắm một thanh kiếm, tuyết nguyệt tại lúc này tựa hồ trở nên có chút mơ hồ không rõ. Băng cùng tuyết xen lẫn bên trong, một vị quần áo không phải huyền ý đi, không phải hắc bảo nam tử tại trong băng tuyết dần dần ngưng tụ, để lộ ra một cỗ tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Hắn quần áo thiết thân, tuy là màu đen, hai bên lại có khắc thần văn màu vàng, như chân trời dáng mây pháp phối, nhất là ống tay áo chỗ, đúng là có huyết hải lao nhanh, phảng phất giống như sống lại, tại hư không tùy ý gào thét. Lạch cạch. Một trận rất nhỏ tiếng va chạm vang vọng hư vô, đó là băng tuyết chi phòng, phá động nam tử bên hông một viên ngọc bội, phía trên có khắc rõ ràng Ngô Tình Thâm một chữ. Nam tử lạnh lùng con ngươi tại trong hư vô chậm rãi mở ra, mang theo một vòng tuyệt nhiên tĩnh mịch, giống như thần tiên trên trời quan sát thế gian, nhìn chăm chú vô tận chỗ xa xa, đạm mạc, thâm thúy. Trong hư vô, một tôn khổng lồ vô biên rộng lớn hư linh từ hắn sau lưng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay cầm một thanh màu u lam cự kiếm, mặc dù mang theo hư ảo cảm giác, nhưng như cũng liên tục không ngừng tản mát ra băng tuyết. Hắn, vậy mà không chết thiên yêu đại quân như là tượng đá bình thường cứng ngắc, trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ chấn động, cũng chỉ có binh tiên bình thản ung dung, bất vi sở động. Cái kia một bộ đồ đen, cũng có thể xưng là huyền y, nhưng lại cùng thủy hoàng tiên đế mặc lấy mặc cũng không giống nhau, mà là có thể làm người nhìn lên một cái, liền thật sâu không quên ghi khắc đạo tâm chỗ sâu. Diệp Đồng khẽ miệng hiện ra một vòng cười nhạt, tay cầm một thanh màu u lam kiếm, không nhanh không chậm lạnh nhạt mở miệng, "Tướng quân, đến chiến." Ôn hòa tiếng nói theo băng tuyết phiêu đãng hư không mỗi một chỗ, Hàn Tín hai đầu lông mày càng lạnh như băng mấy phần, ánh mắt cũng triệt để trở nên không vui không buồn, băng lãnh vô tình. "Thanh kiếm kia, có gì đó quái lạ." Nhưng vào lúc này, có ba đạo thân ảnh bước ra trong đại quân, Thiên Yêu tộc tộc trưởng Thình Lình ở trong đó, bên cạnh hắn đúng là hắn hai vị đệ đệ, đều là động thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Hồi lâu chưa từng động thủ, mặc dù không biết ngươi làm sao làm được không nhìn binh trận sắp phạt, bất quá, ta cũng có thể chém ngươi. Thiên Yêu tộc trưởng không có trả phúng, cũng không có nhiều lời, trực tiếp xông về phía Diệp Đồng, vô biên khí tức quần quật mà đến, ngàn vạn căn cốt thương bị ngưng tụ ở không trung. Hắn muốn đem Diệp Đồng đâm thành con nhím, cuối cùng mang cho Miện Hạ, hai vị đệ đệ thì là tới lấy quân công. Muốn giết ta? Diệp Đồng bình tĩnh sâu thẳm ánh mắt có chút nổi lên gợn sóng, thân hình chỉ một thoáng liền biến mất ngay tại chỗ, lưu lại sinh linh màu vàng cùng tiểu tử, cả hai đều là mắt lộ ra vẻ không hiểu, chính mình thế nào không chết. Đối mặt ba tên động thiên cảnh thiên yêu thế công, Diệp Đồng chủ động xuất thủ, trong chớp mắt liền đi tới một tên thiên yêu trước mặt, đây là người sau không cách nào phản ứng tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Siêu. Diệp Đồng không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, chỉ có đơn giản cầm kiếm vung lên, tên kia thiên yêu trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, nâng lên song trường, trước người xuất hiện một đạo không thể phá vỡ pháp tắc bình chướng. Phốc phốc. Sau một khắc, huyền băng kiếm tùy tiện xoắn nát pháp tắc bình chướng, liền giống như cắt chém cây bông bình thường, sau đó chính là một đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, máu tươi như chú. Phá bản pháp. Diệp Đồng mặt không biểu tình, trong tay huyền băng kiếm thậm chí ngay cả máu tươi cũng không từng nhiễm phải, tiếp tục tìm lên mục tiêu kế tiếp, tốc độ vẫn như cũ vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người. Cũng liền vào lúc này, phong tuyết lại ngừng nghỉ một cái chớp mắt. Chỉ mỗi ngày yêu tộc dài trợn mắt nhìn, quanh thân pháp tắc nồng đậm run rẩy, làm cho phong tuyết ngừng, hư không rung động, hắn muốn đem Diệp Đồng lăng trì nơi này. Một tên khác thiên yêu tại lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, dù là tộc đệ chết ở bên người, vẫn không có dối tung lên, mà là đón nhận Diệp Đồng. Thiên yêu tộc trưởng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến tên kia thiên yêu sau lưng, kẻ này kiếm trong tay có gì đó quái lạ sát phạt hơi thở quá mức sắc bén. Diệp Đồng vẫn như cũ chỉ là đơn giản một kiếm đâm tới, thậm chí liền ngay cả kiếm khí cũng không có đụng tới, mà là thuần túy cận chiến. Trong một chớp mắt, tên kia thiên yêu quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, làm động tiên cảnh sinh linh, hắn tự nhiên không thiếu bất kỳ thủ đoạn nào, một cây ẩn chứa vô tận sát phạt cốt thương bị trong nháy mắt ngưng tụ, đánh thẳng Diệp Đồng. Lấy thương đổi thương. Nhưng mà, huyền băng kiếm vẫn như cũ cắt vậy căn cốt thương, từ đầu thương đến chuôi thương, thậm chí trên cốt thương mặt khí tức cũng bị tất cả đều chôn bụi. Cốt thương một phân thành hai, từ Diệp Đồng gương mặt sẽ qua, hai cái chỉ còn một nửa sắc bén đầu thương vẫn tại tiêu tán ra khí tức khủng bố, nhưng định viễn cũng vô pháp xuyên qua địch nhân của bọn nó. Phốc phốc. Huyền băng kiếm bỗng nhiên đâm vào tên kia thiên yêu cổ họng, kiếm ý thoáng lưu chuyển, ầm vang một phát, máu tươi kích xạ tứ phương, một cỗ thi thể không đầu rơi xuống hư không. Từ đầu đến cuối, Diệp Đồng cũng không từng liếc hắn một cái. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, khi thi thể rơi xuống đằng sau, phía sau Thiên Yêu tộc trưởng thậm chí còn không tới kịp xuất thủ trợ giúp. Hắn giờ phút này đôi mắt hoảng hốt, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý rót vào trong lòng, linh lực, khí huyết, pháp tắc, phản phất đều bị đông kết, chỉ có thể cưỡng ép đi chống lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình hai cái đệ đệ như thế nào chết. Thanh kiếm kia có thể tùy tiện phá vỡ bọn hắn Thiên Yêu nhục thân, phía trên kia tản ra hàn ý, có thể đông kết hết thể sự vật, thậm chí linh hồn. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Yêu tộc trưởng đôi mắt chỗ sâu đúng là hiện lên một vòng tham lam, ngược lại thì là đủ để phần thiên tức giận, nhất định phải giết chết Diệp Đồng. Diệp Đồng biết rõ, phía trước hai cái đồ đần không hiểu Huyền Băng kiếm uy lực, tự nhiên có thể tùy ý giết chết, nhưng vị này lại khác biệt, hai vị kia dùng tính mệnh cho hắn kinh nghiệm. Bất quá dù là như vậy, Diệp Đồng hay là lựa chọn một kiếm chém tới, kiếm ý mãnh liệt mà tới, hắn ánh mắt không có chút rung động nào, Huyền Băng kiếm chuyên trị hết thảy loẻo loẻo. Duy nhất chỗ xấu chính là, hắn chỉ có thể sử dụng một khắc đồng hồ. Siêu. Vô tận kiếm ý như là mãnh liệt huyết hải bình thường hướng lên trời yêu tộc dài dũng mãnh lao tới, trực tiếp đem hắn một mực giam cầm. Còn chưa chờ hắn phản ứng, vô biên kiếm ý đã quét sạch toàn thân mỗi một tấc, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền đến, làm cho Thiên Yêu đại quân phát sinh rối loạn tương mừng, tộc trưởng cũng bại. Từ Diệp Đồng ra kiếm thứ nhất lúc, đến cuối cùng Thiên Yêu tộc trưởng bị đánh rơi hư vô, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, tràn ngập hư không khắp nơi băng lãnh xương lạnh, vẫn như cũ rét lạnh không gì sánh được, thật lâu không tiêu tan. Mà cùng lúc đó, bốn phương tám hướng chỗ xa xa đều có lấy thân ảnh, bọn hắn là phát giác được động tĩnh, sớm liền đến đây nơi đây tu sĩ nhân tộc, lúc này thần sắc một cái so một cái phức tạp. Giết. Đột nhiên, một đạo tràn ngập sát ý âm hưởng triệt mà lên, binh tiên mục ánh sáng băng lãnh, tự biết không thể lại mang xuống. 400,000 Thiên Yêu đại quân tuân lệnh mà động, ánh mắt càng hung ác, cận thân tác chiến kỳ thật mới là bọn hắn Thiên Yêu tộc tốt nhất phương thức tấn công. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, thương hại nhìn thoáng qua sinh linh màu vàng, xem ra chỉ có thể giết 10,000 cái đủ vốn, giết 100,000 cái không lỗ. Ta ngược lại muốn xem, ai dám đứng tại Diệp Đồng sau lưng. Hàn Tín nhìn về phía phương xa tu sĩ nhân tộc, trong tiếng nói đã có uy hiếp, lại có hay không bên trên bá đạo, quả nhiên vẫn là không thể coi thường Diệp Đồng, ba vị động thiên cảnh thiên yêu vậy mà kháng không được một kiếm. Trong lúc hoảng hốt, một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử đạp tiên mà đến, nàng tuyệt sắc dung nhan cao ngạo thanh lãnh, đứng bình tĩnh tại Diệp Đồng sau lưng. Thân mang một bộ nghê thường hồng y liễu. Nghê thường nữ tử đồng tử màu vàng bên trong vọt lên từng sợi thần diễm, quanh thân tiên hoàng phiêu dật, long phượng cùng băng lên, hỏa diễm thần huy tựa hồ xuyên phá cổ kim, ở tại bên cạnh chìm nổi nhảy lên, đạm mạc ánh mắt quan sát chúng sinh. Như quy tiên bên dưới, như xem vật linh. Bản đế giám, ngươi muốn như nào? Chương 292, muốn ta sao? Chương 292, muốn ta sao? Thanh lanh tiếng nói không gì sánh được yếu ớt, như là tia nước nhỏ, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo uy nghiêm, vang vọng tại vô số sinh linh trong lòng. Thanh huyền nữ đế, phía dưới hư không. Thiên Yêu tộc trưởng thụ kiếm ý xạ xì mì thống khổ, đó là một loại trực kích sâu trong linh hồn cảm rất đau, thân thể của hắn thật giống như già đi mấy ngàn năm, khuôn mặt trắng bệnh mà mặt mũi tràn đầy nhăn nheo. Hắn bao giờ cũng đều tại nhận thụ lấy khó nói nên lời thống khổ, cố kiếm ý kia tương đương lăng lệ, cũng nương theo lấy thấy lạnh cả người lan tràn toàn thân thể. Thanh kiếm kia quá mạnh. Hắn gian nan mở miệng, khoe miệng chảy ra một tia tơ máu, đột nhiên trong mắt lóe lên mịt mở quang mang, một sợi ẩn chứa cực hạn sát phạt hơi thở quang mang bộc lộ mà ra, cũng khóa chặt lại Diệp Đồng khí cơ. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, một đám lửa đột ngột chuyển đến nơi này, cấp tốc lan tràn đến Thiên Yêu tộc trưởng toàn thân, bất quá trong nháy mắt, hắn liền bị thần diễm đốt cháy, thậm chí chưa từng kịp phản ứng. Ánh lửa chập chờn, trong đó dần dần hiện lộ ra một đạo bóng ma, theo một đạo nhu hòa gió nhẹ lướt qua, cho tàn theo gió mà đi, Thiên Yêu tộc trưởng đã không lưu một tia vết tích. Hàn Tín thấy thế có chút nhíu mày, nhưng cũng không có xuất thủ, khóe miệng lộ dần dần ra một vòng mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng như cũng vô tình, để cho người ta đoán không ra hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tiên tháp sinh linh tu hành, cùng ngoại giới tu sĩ khác biệt, là cảm ngộ thiên địa chi lực, cùng huyền hoàng hơi thở, cho nên không có hư linh tồn tại, chết chính là chết, mắt thấu loại kia. Mà hết thể này đều là tại trong lúc vô thành vô tức phát sinh, một tia gợn sóng đều không có, không có ai biết, sống gần 5 năm, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Yêu tộc tộc trưởng, bị một đám lửa đốt cháy hầu như không còn. Lúc này, Diệp Đồng toàn thân khẽ run một tia, cảm nhận được một cỗ quen thuộc đến tận xương tủy khí tức, đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt dần dần trở nên có chút mê ly, Nhu Thanh cười nói, "Thanh Huyền ta tại." Tô Thanh Huyền phảng phất chưa từng biến qua, một năm tuế nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, tóc dài như thác nước giống như rủ xuống đến bên hông, rối tung trên vai, khí chất thanh nhũ thanh nhã, trong mắt chỉ có một người. Diệp Đồng trong lúc nhất thời lại có chút nhìn ngây dại, ma xui quỷ khiến giống như thốt ra hai chữ, "Nghĩ ngươi." Tu hành không nhớ tuế nguyệt, xa vào trong đó liền quên đi thời gian, trong bất tri bất giác, hắn cùng Tô Thanh Huyền vậy mà đã có hơn một năm tuế nguyệt chưa từng thấy qua. "Ta cũng là." Tô Thanh Huyền nhấp nhẹ một chút môi đỏ, quanh thân dần dần bay múa lên một đầu tiên hoàng, trên gương mặt tưởng đỏ lặng yên biến mất, trở nên càng thanh lãnh cao ngạo, "Chờ ta giết sạch những người này, trở về rồi hay nói." "Tốt." Diệp Đồng thư thái cười một tiếng, một năm tuế nguyệt, giống như cái gì cũng thay đổi, lại hình như không có gì thay đổi, chỉ là sư tỷ tính cách càng ngày càng bá đạo. "A." Binh Tiên đột nhiên khẽ di một tiếng, nhìn thật sâu một chút phương xa hư không, hai đầu lông mày không khỏi ngưng lại mấy phần, khóe miệng ý cười lại là đồng hậu dày đặc một chút. Hắn nhẹ nhàng phất tay, lại cười nói, "Rút quân." Vừa dứt lời, nơi đây tất cả Thiên Yêu tộc sinh linh con ngươi co rụt lại, tràn ngập nhiếp nhân tâm phách hoang mang, đi theo Hàn Tín đều đâu vào đấy lui binh mà đi, như dãy núi khuynh đảo, chỉnh tề mà khủng bố. Người này chỉ sợ đã hoàn toàn nắm giữ Thiên Yêu tộc. Tô Thanh Huyền hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, nàng có thể nhìn ra, Tại binh gia quân trận ảnh hưởng dưới, Thiết Yêu đại quân tâm thần đã hoàn toàn xa vào trong đó, chỉ nghe từ Hàn Tín một người chi lệnh. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, lặng yên thu hồi Huyền Băng kiếm, binh gia quân trận hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này, chỉ là hôm nay lần thứ nhất gặp, đối với Hàn Tín huy làm đại quân rời đi, trong lòng của hắn tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá hắn dưới mắt tịnh không để ý những này, mà là nhẹ giọng hỏi, "Sư tỷ, cùng ngươi tại tầng thứ nhất đại chiến chính là ai?" "Chính là vị này binh tiên." "Tốt." Đúng lúc này, phương xa hư không, một đạo thân ảnh tiểu tiểu lặng yên xuất hiện, đó là một con tiểu hồ ly, khi nó trông thấy Diệp Đồng lúc, đôi mắt sáng lên, cấp tốc lướt đến, kích động không thể thêm phục. Mà ở sau lưng của nó, vô số đạo màu vàng thông thiên cổ sáng đột nhiên rơi xuống, mỗi một đạo trong cột ánh sáng đều tắm rửa lấy lít nha lít nhít thân ảnh, đó là sinh linh màu vàng tộc nhân, bọn hắn sắp xếp thành quân, tốc nhiên như lập. Thượng Văn Lãnh, Liễu Cầm, Chu Đạo, Nô Tiểu Bạch, Giao Chỉ Thánh Nữ, tất cả đều đứng tại quân đội phía trước, khí chất đều là cực kỳ túc sát, chăm chú nhìn về phía giống như chạy trối chết thiên yêu đại quân. "Không cần đuổi." Tô Thanh Huyền môi đỏ khẽ mở, một bộ nghe thường hồng y tại hư không lắc lư, phong hoa tuyệt đại, nàng chủ động cầm Diệp Đồng tay, thân hình lóe lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử cùng sinh linh màu vàng mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn giống như bị quên lãng. Tiểu hồ ly nhào công giá chàng, nhưng cũng không buồn, rảo hoạt con ngươi hiện lên một vòng nghiền ngẫm, nó hiện tại thế nhưng là biết Tô Thanh Huyền không ý chuyện, đợi chút nữa tất cả đều nói cho công tử. Thí dụ như, một vị nào đó nữ đế mệnh danh một tòa cung điện là Thanh Nô Điện, trở thành nàng làm việc chi địa, mà ở trên bàn bày biện một gốc cùng chung quanh đồ dùng trong nhà không hợp nhau đóa hoa. Hay là mỗi lâm đêm khuya, một vị nào đó nữ đế liền sẽ ngồi ở chỗ đó đối với đóa hoa ngẩn người, ngồi xuống chính là suốt cả đêm, sợ là tại nhìn bật nhớ người. Hư không, ai, quả nhiên không có đổi theo, đáng tiếc. Một đạo thanh âm nhỉ non tại hư không phiêu đãng, nhẹ nhàng ngôn ngữ thể hiện tất cả tiết mới. Sinh linh màu vàng tộc đàn trong đại quân. Lão đại, chúng ta không đi đầu nhập vào binh tiên sao? Một tên nam tử nhỏ giọng truyền âm nói, đây chính là thượng cổ binh tiên, chân lớn, vị này nữ đế khẳng định là đánh không lại hắn. Ngươi có thể bảo chứng, binh tiên hội cho chúng ta một cái tiến về 80 tầng danh ngạch sao? Một tên mặc giáp thanh niên khẽ lắc đầu, truyền âm trả lời, thú hồ, ngươi cũng có thể nghĩ đến, những người kia lại thế nào khả năng nghĩ không ra. Ngươi nào, nam tử sờ lên đầu, đại ca nói hình như không sai, binh tiên hẳn là cũng sẽ không con mắt nhìn bọn hắn một chút, đừng nói danh ngạch, chỉ sợ thọ không chết, chó săn đấu. Hạ vô địch, tề tiên, xanh vận hoàng tử, còn có phù diêu thánh tử, lang vân tiên tử, ngươi đoán, các ngươi bây giờ tại nơi nào? Lão đại, ta cùng ngươi gần 5 năm rồi, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi dạng này? Ngươi sẽ không phải thật sự coi chính mình dạng này sẽ rất đẹp trai đi? Khung mặc giáp thanh niên sắc mặt lúng túng một cái chớp mắt, mỉm cười nói, bọn hắn những thiên kiêu này hẳn là hợp thành phe thứ ba thế lực, mà bây giờ thế cục còn chưa sáng tỏ, hiện tại xếp hàng quá sớm, nữ đế nơi này là ổn thỏa nhất. Sau khi nói xong, hắn nhìn thật sâu một chút trong đám người Ngô Tiểu Bạch, thần sắc loáng thoáng ở giữa khó coi rất nhiều, tựa như là hồi ức đến nghĩ lại mà kinh quá khứ, hắn bị Ngô Tiểu Bạch bên người kia làm con khỉ buộc định. Lúc này đã mất chiến sự, mặc giáp thanh niên theo sát sinh linh màu vàng đại quân rời đi, bất quá trước khi rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, dù sao Thủy Hoàng Tiên Đế bên người xuất hiện ở nơi này. Tứ Thánh Tiên Tháp, 79 tầng. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, trung ương địa vực. Một tòa cung điện rộng rãi bên trong, xuất hiện hai bóng người. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi liễm, toát ra một sợi kim mang, đem một tấm trên án đài sự vật cấp tốc thu hồi trong nhận chữ vật, giống như là sợ sệt bị người nào đó trông thấy. Diệp Đông lúc này suy nghĩ hỗn loạn, nhưng người được chót mũi cái kia một sợi thanh hương sau, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, quét đi hết thảy ưu sầu. Hắn nhẹ nhàng ôm bên người giai nhân, đối với nó bên tai nói khẽ, lặp lại lần nữa muốn ta thôi. Không muốn. Ân. Thanh Huyền, ngươi cũng không thể nói dối. Cái kia có một chút muốn. Chương 293, ta liền muốn ăn bám. Chương 293, ta liền muốn ăn bám. Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, tựa hồ rất ưa thích dạng này sư tỷ, hắn mắt nhìn một phía, hoàn cảnh trang nghiêm mà nghiêm túc, phảng phất nơi đây có vô thượng quyền uy, lập tức nghi ngờ nói, "Thanh Huyền, nghe nói ngươi thành nữ đế. Ta vừa tới 79 tầng, bọn hắn liền cầu ta trở thành nữ đế, cũng xây dựng cung điện." Tô Thanh Huyền mấp máy môi dưới, nhu để vội vàng để lại Diệp Đồng cái kia có chút không an phận tay, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại không thể làm gì, lại sủng một lần cuối cùng. Tại Diệp Đồng trước mặt, nàng tựa hồ mãi mãi cũng là một thiếu nữ, không hổ là lão bà của ta. Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, chỉ là trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chính mình giống như thật muốn ăn cả đời cơm bao nuôi. Tô Thanh Huyền nghe vậy liền giật mình, lông mi run rẩy, không có phản bác, cũng không có trả lời, chính là cúi thấp xuống đôi mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thỏa mãn, thoáng qua tức thì. Hai người một năm không thấy, có rất nhiều nói muốn nói, bọn hắn thân mật cùng nhau, bắt đầu nói đến thì thầm, bầu không khí đều trở nên mập mờ rất nhiều. Ai cũng chưa hề nói từ bản thân tại tiên trong tháp trải qua gặp chắc trở, chỉ có một ít vui vẻ sự tình, cũng chỉ có vui vẻ sự tình. Thanh Huyền, ta gặp được một cái lao sơn thần, người không sai, nếu như còn có cơ hội lời nói, thật muốn gặp lại hắn một lần. Ta cũng gặp phải một vị sơn thần, chỉ là hắn không dám đi ra gặp ta, hắn trốn ở dưới mặt đất còn tưởng rằng ta không có phát hiện hắn. Nhưng hắn nói với ta, hắn không biết ngươi làm sao. Tô Thanh Huyền hẹp dài mắt vượng có chút nheo lại, nhìn về phía nằm tại trên chân của mình Diệp Đồng, méo méo khuôn mặt của hắn, nhất định phải tất cả mọi người nhận biết ta không thể sao? Đó là, ta nhưng là muốn trở thành cơm chùa vương nam nhân, đến lúc đó gặp người liền nói, gia thê Tô Thanh Huyền, cho ta một bộ mặt. Ân. Ai ngay từ đầu nói, không muốn ăn cơm bao nuôi. Đó là trước kia ta, không tính. Diệp Đồng lý trực khí chẳng nói, chỉ là mặt cũng đỏ, tâm cũng nhảy lên dị thường lợi hại, giai nhân đang bên cạnh, tâm tính như thế nào ổn được. Tô Thanh Huyền cương triều nhìn thoáng qua Diệp Đồng, chỉ là vành thai khô nóng lợi hại, bất quá bị nàng che giấu rất tốt. Hai người bọn họ, kỳ thật đều là cao công thấp phòng. Theo thời gian trôi qua, bình thản việc vặt dần dần trò chuyện xong, Diệp Đồng cũng toàn thân đều thư thư thản thản, gối đầu gối ngủ dậy đến chính là dễ chịu. Hắn gian nan đứng dậy, thoát ly ôn nhu hương, sắc mặt thay đổi, bắt đầu nói đến chính sự, lúc ta không có ở đây, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn âm thầm điều động lên thấy lạnh cả người, cảm giác mát mẻ chuyển khắp toàn thân, trong lòng rốt cục thư giãn rất nhiều, chính như lúc trước nằm nhòi tảng kiếm phong trên mặt tuyết một dạng. Tô Thanh Huyền sắc mặt cũng khôi phục thông dong lịch sự tao nhã, ôn nhu nói, rất đơn giản, cũng rất phức tạp. Lúc trước ta là đệ nhất vị bước vào tầng 50 người, gặp được một đầu chân long, hắn nói mình đến từ thái cổ chân long bộ tộc, cũng cho ta một viên nhận chữ vật, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo. Sau khi nói xong, Tô Thanh Huyền trong lúc lơ đãng đem một viên nhẫn chữ vật bỏ vào Diệp Đồng trong tay áo, nhẫn chữ vật bị một cỗ khí tức che giấu rất tốt. Diệp Đồng trong lòng mỉm cười, thân thức của hắn cường độ khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ so sư tỷ còn muốn bằng bạc, lập tức làm bộ không nhìn thấy, đợi ngày mai giả bộ làm một bộ rất vui vẻ bộ dáng tới gặp thiếu nữ. Hắn rất hiểu Tô Thanh Huyền, biết mình cự tuyệt không được. Tô Thanh Huyền mấp máy môi đỏ, tâm hồ nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, tiểu sư đệ hẳn là phát hiện, nhưng vẫn là giả bộ như một bộ không nhìn thấy bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, đợi ngày mai tiểu sư đệ vô cùng cao hứng tìm đến mình thời điểm, chính mình cũng phải lắp làm một bộ rất thay hắn vui vẻ bộ dáng. Nàng rất hiểu Diệp Đồng, biết Diệp Đồng ngày mai sẽ tìm đến nàng. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, phía sau chiếc nhẫn chứa vật kia bị ta làm mất rồi. Ấy, hừ hừ. Diệp Đồng mỉm cười, thần thức lướt qua chính mình trong nhẫn chứa vật, bên trong có rất rất nhiều hạt giống hoa, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa từ Lao Sơn Thần cái kia hao tới. Hắn khi tiến vào cung điện trước đó, liền nhìn thấy một mẫu ruộng hoang, ngay tại cung điện phía sau, tựa như là có người cố tình làm. Qua không được bao lâu, tòa này thanh ngô điện bên ngoài sẽ xuất hiện một mảnh biển hoa. Nhưng mà Diệp Đồng cũng không biết, kỳ thật Tô Thanh Huyền cũng không thích biển hoa, mà là thích cùng hắn cùng một chỗ gieo xuống biển hoa. Cục diện bây giờ, cùng đầu kia thái cổ chân long có quan hệ gì sao? Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, hắn từ sinh linh màu vàng trong miệng biết được, thái cổ chân long là tầng 50 người canh giữ, mà tầng 50 đã phá toái, vậy cái này đầu chân long đi đâu rồi? Có. Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, hai con ngươi ngưng lại, khi ta tới 54 tầng lúc, nghe được thái cổ chân long tiếng giống giận dữ, lúc đó toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Thế là ta về tới tầng 50, muốn nhìn một chút dị biến đầu nguồn, phát hiện một người quen, Phong sư muội, đồng thời biết thái cổ chân long nổi giận nguyên nhân. Phong sư muội hô ba tiếng lao nê thu. A. Diệp Đồng nghẹn họng nhìn chân chối, Phong chỉ được không giống như là loại người này à, hắn vô ý thức nói Phong sư muội chỉ có kết đan cảnh tu vi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đến tầng 50. Nàng nói với ta, bởi vì một vị sơn thần. Tô Thanh Huyền mắt phượng nhắm lại, ngữ khí lạnh lùng, vị kia sơn thần cho nàng 31 tầng đến tầng 50 đường tắt, cũng để nàng tại tầng 50 hô ba tiếng lao nê thu. Sau đó thì sao? Sau đó thái cổ chân long đối với Phong sư muội xuất thủ. Cô Đông. Diệp Đồng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, Phong sư muội thế nhưng là dược các tiểu công chúa, này làm sao dám ra tay. Tô Thanh Huyền có chút liếc qua cung điện cửa lớn, ánh mắt giống như là xuyên thấu hết thảy không gian, trực tiếp đánh vào một vị thiếu nữ váy đỏ trên thân, ngựa khí ngưng lại nói Phong sư muội bị dọa phát sợ, trong lúc nguy cấp, trên người nàng hiện ra một đạo lục mang hóa thành một bóng người, tựa hồ là một vị lao phụ nhân. Vị lao phụ nhân kia một tay bảo vệ Phong sư muội, một tay cầm lên thái cổ chân long, đem nó trấn áp. Đằng sau thái cổ chân long liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Tô Thanh Huyền trong mắt hiện lên một vòng dị dạng quan trạch, tên lão phụ nhân kia không thể nghi ngờ là nàng thấy qua cường đại nhất tiên đạo sinh linh, thái cổ chân long tại lúc đó thật liền giống như một con lươn, không có một tia cơ hội phản kháng. Nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Đồng, chân thành nói, theo ta được biết, thái cổ chân long nhưng thật ra là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới người canh giữ, có được tính hải cảnh phía trên tu vi, chức trách của nó là trấn thủ huyền hoàng bát tộc, tránh cho chiến loạn. Mà lần này huyền hoàng đại thế giới quý củ là chỉ có thể có 20 tên tu sĩ đạp vào 80 tầng, nếu như ta suy đoán không sai lời nói, chính là chúng ta giữa các tu sĩ chém giết. Nhưng chuyện sau đó liền rất đơn giản. Thái cổ chân long không tại, huyền hoàng vạn tộc không người trông giữ, chúng ta những này người vượt quan có thể thỏa thích lôi kéo bọn hắn, cũng có thể là bọn hắn lựa chọn chúng ta. Từ đó sáng tạo ra hiện tại cục diện này. Ta, cùng vị kia binh tiền, còn có mấy tên đến từ thánh địa tu sĩ, chia cắt huyền hoàng vạn tộc, ba phần thiên hạ. Ta phải đi đón ngươi sinh linh màu vàng, tạm thời không bị ta đặt tên, chính là ta dưới trướng chủng tộc một trong, chỉ là bọn hắn số lượng nhiều nhất. Lúc này, Diệp Đồng nghe một bước, cục diện xác thực rất đơn giản, chính là thái cổ chân long không tại, tứ thánh tiên tháp quy củ từ giữa các tu sĩ tranh đấu, biến thành vạn tộc tranh đấu. Phức tạp chính là, tạo nên cục diện như vậy nguyên nhân, đúng là Lao Sơn Thần để Phong chỉ nhược hô ba tiếng lao nê thu. Ngoại giới, Trung Châu, Tắc Hạ học cung. Dưới một gốc cổ thụ, một tên thân mang nho sam lão giả thản nhiên tự đắc quét lấy đầy đất lá rụng, mọi cử động rất bình thường, thân hình hắn còn xuống, khi thì sẽ còn ho khan một cái, hiển nhiên trạng thái thân thể không tốt lắm. Nhưng vào lúc này, lão giả ghé mắt nhìn thoáng qua Thánh Châu vị trí, già nua con ngươi không hề bận tâm, lại như ẩn như hiện một cỗ bàng quan cảm giác. Ha ha, Lục Tiên hắn đột nhiên nụ cười nhàn nhạt cười, thả ra trong tay cái chổi, tựa hồ là mệt mỏi, bước chân không nhanh không chậm đi vào một gốc xanh nhạt dưới cây, như chút được gánh nặng giống như ngồi ở trên một cái ghế mây. Trên ghế mây viết có ba chữ, Diệp Đồng đưa. Có chút độc giả nhìn không hiểu, ở đây cô ý tuyên bố, Khổng Thánh là tại giúp Diệp Đồng. Chương 294, Đại Tần Tiên Sứ, Thượng Cổ Bí Ẩn chương 294, đại tần tiên sứ, thượng cổ bí ẩn tại cái kia xa xôi thời đại thượng cổ. Trong nhà đua tiếng, tề đầu tịch tiến, từ khi Thủy Hoàng Tiên Đế thành lập, đạo pháp hai nhà bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, dung hội quan thông, một lấy sâu chi. Nho ra thế nhỏ, Mặc ra ẩn nấp, chư tử bách ra mai danh nhật tích. Duy chỉ có binh gia huyết tinh đắc thế, đây là tiên đế một cây đao, đại thế vạn tộc, không thể làm nhân tộc có thể dùng người, chém thẳng. Về sau, một tên nho sam lão giả mang theo một phương đại thế bản nguyên xuất thế, các phương địa vực tiên âm mênh mông, tử khí đi về đông ước vạn giảm, vô tận sinh linh rung động không nói gì, thánh nhân xuất thế. Thủy Hoàng Tiên Đế ánh mắt thâm thúy, xuyên đấu vô tận không gian, nóng nhìn nho sam lão giả, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, nho ra cũng nghĩ tại thời đại mới rẽ ngôi một chén canh. Chôn giấu tại chỗ tối võ an quân, thu hồi trong tay một thường, chỉ huy bắc phạt hoang vu châu, nho ra biết được thế cục, có thể tự lưu lại lâu dài. Ngày đó, nho sam lão giả tiên nói mênh mông, vang vọng đại thế, nhìn tại sông núi, khắp tại quần thần, đây là sơn thần, lấy huyết tế tế giang sơn xã tác, lấy chôn bụi tế sơn lâm xuyên trạch, đây là đại tần tiên đỉnh quan trọng nhất. Ta nho ra, nguyện trợ tiên đế quản lý cửu châu phong thủy. Từ ngày đó sau, nho ra có thể tại trong đại thế kéo dài hơi tàn, trong đó nhất mạch trưởng quản thiên hạ hương hỏa tế tự. Lao sơn thần là vì thiên địa chính thống sơn thần. Như thế nào thiên địa chính thống? Đại tần tiên đỉnh thân phong. Tại thời đại kia, thánh nhân tiên thức giáng lâm đến vô số một nhân tộc trong thôn xóm, hài nhi tiếng khóc nỉ non không dứt, mà trong đó một tên đấu anh, đặt tên là đại trụ. Nho ra thánh nhân giáo hóa chi công, đã làm vô số nho ra đệ tử cùng hậu thế sinh linh tuân theo ý chí, truyền thừa nó học, giống như thánh nhân chi thần thức khắp ở chỗ thế. Buồn cười là thế nhân đều không biết, trưởng quản hương hỏa tế tự nhất mạch kia từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Cái kia đắp lên thương đốt cháy hầu như không còn đại tần tiên sứ, đã từng ghi chép như thế mấy câu: tiên tần lịch 3 năm, khổng thánh đại đức, tiên đạo bản nguyên thân hóa ngàn vạn, thần thức khắp cửu châu, trưởng quản thiên hạ hương hỏa tế tự, trấn áp cửu châu phong thủy, vinh thế không thể ra. Tiên tần lịch 89.000 năm, cửu châu phong thủy bạo động, nhân tộc tổ vực vô tận sông núi đại trạch khô kiệt, quốc sư Từ Phúc phái người điều tra, giật mình, khổng thánh đúng là chạy ra, đích thân tới đế vũ điện. Tiên tần lịch 89.000 năm, khổng thánh tiên vẫn, tiên đỉnh khí vận giảm đi một phần. Gió thu điều hiu, sắc trời hơi lạnh. Tắc Hạ học cung bên trong trên một cái ghế mây. Người này a, một khi giả, liền nữa thích hồi ức đi qua. Tên đưa thân mang nho sam giả mục nát thật dài thở dài, đều nói thánh nhân vô tư, lão phu cũng không cho rằng, cũng chính là các ngươi những vãn bối này, ưa thích đem các loại đại đạo lý, các loại đại đức đặt ở thánh nhân trên đầu. Nhưng vào lúc này, một tên thanh niên bước chân dừng lại, lông mày nhíu chặt, tại Tác Hạ học cung bên trong lại nghe được lớn như thế nghịch không ngờ nói như vậy, còn thể thống gì? Ánh mắt của hắn có chút bất thiện, lúc này phản bác, lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Thánh nhân vô tư đại đức, thiên hạ chúng sinh đều biết đạo lý này. Cầu thí đạo lý, nho sam lão giả chửi ầm lên, suýt nữa dựng râu trừng mắt, chỉ vào tên thanh niên kia cả giận nói, ngươi biết cái gì kêu lên để ý sao? Thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự là hỏi đúng người, chân thành nói, đạo lý tương thông, thiên mệnh chi là tính, thẳng thắn chi thành đạo, thiên tính tuân theo chính là đạo. Để ý, cũng là như vậy. Người tin thiên mệnh, ta kinh thông tin để ý, tự nhiên cũng tin thiên mệnh. Thanh niên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Nho sam lão giả bất đắc dĩ cười cười, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn đã từng có lẽ cũng tin thiên mệnh, nhưng từ khi chứng kiến một màn kia sau à, cầu thí thiên mệnh. Hắn nằm tại trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng nói, ngươi so ta biết một cái văn bối, kém quá xa. Thanh niên khẽ giật mình, chăm chú trả lời, lão tiên sinh không ngại nói ra, ta ngày khác tiến đến bái phòng. Họ Diệp, danh Đồng. Diệp Đồng thanh niên như có điều suy nghĩ, thật sâu nhớ kỹ cái tên này, chắp tay nói, lão tiên sinh, khổng thiên mệnh ở đây sau khi từ biệt. Nho sam lão giả sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên, ngươi nếu là khổng gia người, tại sao lại lấy thiên mệnh hai chữ? Tuân theo thánh nhân chi đạo, tự nhiên lấy thiên mệnh hai chữ. Thánh nhân cũng không tin thiên mệnh, có hay không một loại khả năng là các ngươi hiểu lầm thánh nhân ý tứ? Ta không tin. Lan. Nho sam lão giả mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đuổi đi khổng thiên mệnh, thật sự là gia môn bất hạnh. Đột nhiên, một đám Tác Hạ học cung tạp dịch chạy tới, trong đó một tên thanh niên xấu xí hét lên, chính là lao đầu này, vừa mới nhục mạ thánh nhân, bị ta nghe được. Nho thánh mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc, thu hồi ghế mây, cầm lấy cái chổi, mỉm cười nói, các ngươi mẹ hắn thật sự cho rằng lão phu không biết đánh nhau? Tại Diệp Đồng nơi đó, hắn học được rất nhiều đồ vật mới. Tứ Thánh Tiên Tháp, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Trung Ương Địa Vực. Ba đạo thân ảnh đi vào một tòa hiển nhiên vừa thành lập tốt trong thành trì, thành này tên là Thanh Nô Thành, do nữ đế mệnh danh. Trong đó hai bóng người đối với phía trước một tên thanh niên dị thường tôn trọng, đi đường đều sẽ vô ý thức để một cái thân vị, dù sao đây chính là Hoàng Vũ Châu Tề gia con trai trưởng, Tề Tiên. Như thế nào? Tề Tiên nho nhã cười nói, cùng nhau đi tới đối với người nào đều rất có lễ phép, cho dù là một chút chút cơ kỳ yếu ớt sinh linh. Mật thám tin tức là, hắn ngay tại trong thành, cũng ở tại trong đế cung, chỉ là đế cung không cách nào thẩm đấu, mật thám đã chết năm đám, hắn vị trí cụ thể không rõ. Ân, không sai. Tề Tiên khẽ bước cảm, lòng bàn tay mở ra, lộ ra một cái trong suốt tiểu côn trùng, như ẩn như hiện ra một cỗ hỏi hư cảnh chi uy. Đây là Hoang Vu Châu heo vòi tộc, tộc này lấy mộng mà sống, thần thức cường đại dị thường, không cố định hình thể hư ảo, tại Hoang Vu Châu địa vị rất là nhỏ yếu, thậm chí suýt nữa tuyệt chủng. Bởi vì bất thiện đấu võ, duy nhất đấu võ phương thức chính là nhập mộng giết người. Làm sao bây giờ tu sĩ, cơ hồ đều không cần đi ngủ, cũng liền tại Hoang Vu Châu loại kia hung thú khắp nơi trên đất chi địa, heo vòi tộc có thể nhập còn tại trong ngủ mê hung thú trong mộng. Bất quá hơi không cẩn thận, liền sẽ trở thành hung thú ngủ sau điểm tâm. Đi thôi, tìm tới hắn, giấu ở bên cạnh hắn. Tề gia cười cười, đem tiểu côn trùng kia nhét vào trên mặt đất, trung quanh đã bị che giấu hết thảy, không người có thể thấy cảnh này. Cuối cùng tìm tới cơ hội, giết chết hắn. Đế cung. Diệp Đông lúc này cười đến không ngậm miệng được, đợi rời đi Thanh Lô điện sau, hắn liền đột nhiên phát hiện, cái này nguyên một phiến dãy cung điện đều là hắn. Tô Thanh Huyền, đúng vậy chính là hắn a. Về phần rời đi Thanh Lô điện nguyên nhân cũng rất đơn giản. Diệp Đông quá dính người, một vị nào đó nữ đế sợ chính mình hoang phế chính sự. Ta cũng là phát đạt. Diệp Đông cảm khái một tiếng, nhìn khắp nơi nhìn, phát hiện phụ cận trừ một chút nữ tính sinh linh màu vàng bên ngoài, liền không còn gì khác người. T, thuần kim. Ngoa tạo, linh thạch trải xây sàn nhà. Tiểu tử, nhanh. Diệp Đông tiếng nói im bặt mà dừng, rốt cục nhớ lại mình còn có hai cái yêu sủng ở bên ngoài, Tố Huyền lúc đó tựa hồ còn rất kích động, chưa từng nghĩ chính mình đúng là đi theo Tô Thanh Huyền trực tiếp liền đi. Chương 295, theo gọi tộc nhập mộng. Chương 295, theo gọi tộc nhập mộng. Bất quá hắn cũng không làm sao lo lắng, đại quân chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó gặp lại cũng không muộn. Diệp Đông lại đi dạo một hồi, cảm thấy chán, sàn nhà không có khả năng móc, cung điện không có khả năng hủy đi, thế là hấp tấp đi tới Thanh Ngô điện cửa ra vào. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, Tô Thanh Huyền cái kia cương triệu nhưng lại mang theo một tia bất đắc dĩ tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến, "Tiểu sư đệ, ngươi trước hết để cho ta chỉnh lý tốt những sự tình này, các loại chậm chút ta lại đi tìm ngươi, có được hay không?" "Tốt." Diệp Đông nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt giảm đạm rất nhiều, phai nhạt, tình cảm phai nhạt, lập tức quay người rời đi, chỉ là bóng lưng trở nên không gì sánh được tiêu điều, cô đơn, thê lương, phảng phất bị người nào đó vứt bỏ. Đột nhiên, thân hình hắn một trận, buông xuống đôi mắt, khóe miệng dần dần phát họa lên một vòng đạt được ý cười. Chỉ gặp một đôi nhu để chăm chú ôm ấp ở cái hông của hắn, bên hai cũng chuyển tới rất nhỏ tiếng hít thở, một mùi thơm đập vào mặt, cũng nương theo lấy Tô Thanh Huyền cái kia tràn đầy cương triều tiếng nói, "Thật bắt ngươi không có cách nào, lại sủng ngươi một lần cuối cùng." Thiếu nữ cương triều, hai đầu lông mày mang theo thỏa mãn. Thiếu niên mỉm cười, hai đầu lông mày hăng hái. Đêm, nữ đế dưới trướng đại quân khải hoàn trở về, tiểu tử vốn muốn đi tìm Diệp Đồng, làm sao tiểu hồ ly không nói đạo lý, một móng vuốt đưa nó đánh đầu góc tròn váng, nói cái gì đừng đi quấy rầy một ít người thế giới hai người. Thế là tiểu tử trong nháy mắt trung thực, bị Ngô Tiểu Bạch mang đi, giúp nó nếm thử sản phẩm mới đang dược. Thanh Ngô điện bên trong, một đạo có chút do dự tiếng nói truyền đến, "Lãnh Nhi, Liễu Cầm, Khi Nguyệt, các ngươi nói ta thật rất sủng tiểu sư đệ sao?" Thượng quan Lãnh cùng Liễu Cầm đều là sắc mặt chỉ trệ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhiều lời. Giao Chỉ thánh nữ ngược lại là bằng phẳng, bất đắc dĩ cười cười, nói thẳng, "Ta Thanh Huyền hảo muội muội, ngươi còn kém không có đem Diệp Đồng là phu quân ngươi chuyện này tuyên cáo thế nhân có rõ ràng như vậy sao?" Trong lúc nhất thời, trang diện rơi vào trầm mặc, Giao Chỉ thánh nữ cũng lặng im không nói, ba nữ lần lượt rời đi, lưu lại Tô Thanh Huyền một người, nàng hai đầu lông mày tràn đầy không hiểu, thật có rõ ràng như vậy. Làm sư tỷ, sủng tiểu sư đệ, rất bình thường. Thiếu nữ nắm chặt lại quyền, thuyết phục chính mình. Đại điện một bên, tiểu hồ ly hai mắt có chút nheo lại, lười biếng nhảy đến Tô Thanh Huyền trong ngực, trực tiếp miệng nói tiếng người, "Ta Tô đại nhân, có muốn hay không ta dạy ngươi một chút mị hoặc thủ đoạn? Nhất định có thể để Diệp Đồng bị ngươi mê đến trong lòng đi." Đối với tiểu hồ ly miệng nói tiếng người một chuyện, Tô Thanh Huyền sắc mặt bình tĩnh, giống như là đã sớm biết. Nàng lúc này trong mắt có chút tỏa sáng, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống, nhỏ giọng truyền âm nói, "Có thể nàng nói còn chưa thận, liền bị tiểu hồ ly đánh gãy, có thể, không chỉ có thể để Diệp Đồng vĩnh viễn yêu ngươi, cũng sẽ để hắn chỉ thích ngươi một người." Tố Huyền khi tiến vào tiên tháp sau liền cùng Tô Thanh Huyền nói chuyện, không phải vậy một cái hỏi hư cảnh hồ yêu không nói được nói, tính là chuyện gì? Chỉ là tiếng nói của nàng biến đổi, trở nên non nớt rất nhiều. Tô Thanh Huyền hẹp dài mắt phượng nhắm lại, phảng phất tại do dự, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, "Thôi, tiểu sư đệ không thích tính toán." Sau khi nói xong, sắc mặt nàng khôi phục thanh nhũ thanh nhã, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Là đến người, từ đầu đến cuối đều rất bá đạo, cả đời đều sống ở máu tươi cùng chém giết bên trong, càng tránh không được tính toán. Từ nữ đế thiên mệnh sơ hiện, Tô Thanh Huyền hay là nàng đã từng, chỉ là sâu trong nội tâm tính cách bị dần dần phóng đại. Tính toán, tiểu đạo cũng. Thiếu nữ, ân lấy thân vào cuộc. Đế cung chỗ hẻo lánh, có một tòa hôm nay tu kiến tốt cung điện, trong đó trận pháp dày đặc, không thiếu sát phạt trận pháp. Trong cung điện, Diệp Đồng ngồi tại trên giường, trên tay cầm lấy mặt nạ, mặt lộ vẻ do dự, mặt nạ vừa rồi cho hắn truyền âm, nói là kính nguyệt trong không gian đã có người mới. Hắn thực lực hay là quá yếu, hỏi hư cảnh trung kỳ tu vi, rất khó tại tòa này thiên tiêu tụ tập tiên trong tháp giết lung tung hết thảy. Bây giờ các tộc thiên tiêu hoặc nhiều hoặc ít, dưới tay đều có đại quân, trong đó do binh tiên thống soái thiên yêu tộc cường đại nhất. Thứ yếu chính là huyền hoàng đại thế giới Thanh Huyền nữ đế. Cuối cùng chính là các tộc thiên tiêu liên hợp tạo thành liên quân. Nữ đế chiếm cứ 79 tầng trung ương, binh tiên chiếm cứ 79 tầng bên ngoài, mà tu sĩ liên quân thì là chiếm cứ 79 tầng phía dưới địa phương. Muốn phá cục, chỉ sợ chỉ có thể giết. Diệp Đông lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy một chút. Hắn cần thực lực, một cái đủ để bạn quân từ đó chém đầu thực lực. Tiên tháp bên trong còn có hơn ngàn danh nhân tộc thiên tiêu, thực lực đều là bất phàm, một cái so một cái khủng bố, mà từ trong những người này, sàng chọn ra cuối cùng 20 tên, độ khó có thể thấy được luồn lốn. Chính như sóng lớn đại cát, vạn xa mất đi dư kim, thực lực có lẽ không phải trọng yếu nhất, nhưng cũng là trong đó thiếu khuyết không được một vòng. Diệp Đông hít sâu một hơi, chậm rãi mang lên trên mặt nạ. Kính nguyệt không gian. Diệp Đông vừa mới mở mắt, hốc mắt bỗng nhiên run lên, một năm chưa từng tiến đến, nơi đây hoàn cảnh đúng là đại biến. Nhiều loại cổ mục kỳ thụ ùn ùn kéo đến, đập vào mi mắt, nhánh sao lẫn nhau giao thoa, tung tùng cành lá mở rộng ra đến, tựa như từng mảnh xanh biết đám mây, che khuất bầu trời. Phương xa dãy núi nguy nga đại khí, ngọn núi thẳng tắp như kiếm, đâm thủng bầu trời, vách núi treo leo như dao gọt búa bổ, hùng kỳ hiểm trở, thác nước lao nhanh xuống, giống như ngân hà chút xuống, uy vi trắng quang. Đây đều là thứ yếu, cái gọi là núi không tại cao, có tiên tắc linh. Trên đỉnh núi, tựa hồ có cường giả tụ tập, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là để lộ ra phong thái vô thượng, thiên địa pháp tắc tùy tâm mà động, thiên địa linh khí theo cử nhi động, ngôn ngữ nhẹ âm, có thể khiến vạn vật rung động. Chẳng biết tại sao, Diệp Đồng mặc dù không biết những người này, nhưng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trên đỉnh núi mỗi một đạo hư ảnh, tựa hồ cũng là một phương đại tộc cùng đại thế lực người cầm quyền, đủ để cho ước vạn vạn sinh linh tôn sùng cúng bái vô thượng tồn tại. Bọn hắn hội tụ nơi đây, luận đạo trường sinh. Đột nhiên, Diệp Đồng thần sắc run lên, chăm chú nhìn về phía đỉnh núi trong tầng mây. Chỉ gặp một tên ung dung nữ tử ngồi ngay ngắn đám mây, thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh tiên y, nhẹ nhàng phiêu dật, phảng phất do thần hy cùng dáng chiều sen lẫn mà thành, lóe ra không giống thế gian hào quang. Nàng khuôn mặt dịu dàng trang nghiêm, quan sát đỉnh núi một đám thân ảnh, da thịt tái tuyết, lộ ra nhàn nhạt hàn ý, như là ngày đông mới nở hàn mai, cao quý lanh diễm. Tóc xanh như suối, đen nhánh bên trong lộ ra nhàn nhạt ngân huy, tùy ý rủ xuống ở đầu vai, mỗi một sợi đều tựa hồ ẩn chứa vạn năm phong hoa. Nữ tử đôi mắt tựa như hàn tuyền, tựa hồ chiếu rọi xuất trần thế phồn hoa, cũng để lộ ra siêu thoát thế tục yên tĩnh cùng lạnh nhạt, có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo, tiên tư chắc ước. Nhưng vào lúc này, nàng dường như đã nhận ra một đạo ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Đồng, hai con ngươi thâm thúy, băng lãnh. Diệp Đồng trong đầu chỉ một thoáng xuất hiện vài cái chữ to. Thượng cổ Côn Lôn chi chủ, đại thế giao chỉ thánh địa chi tổ, Tây Vương mẫu. Ung dung nữ tử khẽ miệng hiện ra một vòng ý cười nhạt, tiếng nói lạnh lùng, bản tiên xem đạo hữu bất phàm, sao không đến luận đạo một trận. Diệp Đồng trong nháy mắt như đại mộng mới tỉnh, vô ý thức nhìn về phía một cái quen thuộc địa phương, đáng tiếc nơi đó đã không có Si Bưu thân ảnh. Hắn lần nữa nhìn về phía đỉnh núi, lập tức liền mở to hai mắt, Si Bưu mẹ nó tại một người ăn tiệc. Cùng lúc đó, một cái thân hình hư ảo côn trùng đi tới một tòa vắng vẻ trong đại điện, tòa kia thanh ngô điện không cách nào tới gần, hạ trang nhất định là bị Phượng Hoàng thần diễm đốt cháy, mà nơi đây là nó tỉ mỉ lựa chọn địa phương. Đột nhiên, nó đột nhiên trên mặt đất không nhúc nhích, hai cái hưng phấn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường một bóng người. Sau một khắc, một sợi vô hình như tơ liếu giống như sự vật phiêu đãng mà đi, không nhìn sát phạt trận pháp, cũng không nhìn che đậy trận pháp, trực tiếp đánh vào Diệp Đồng thể nội. Theo gọi tộc tiên phú thần thông, nhập ngộ. Chương 296, Côn Lôn chi chủ chương 296, Côn Lôn chi chủ đường đường thượng cổ ma thần, Cửu Lê đứng đầu, Võ Hoàng Si Bưu, giờ phút này đúng là một người đã uống quỳnh tương ngọc dịch, cả người đều có một loại hơi say rượu cảm giác. Diệp Đồng hít sâu một hơi, bởi vì trên mặt có mặt nạ nguyên nhân, không người có thể thấy rõ nét mặt của hắn, tiếng nói rất là bình tĩnh, nếu là Tây Vương Mâu ở trước mặt, tại hạ há có cự tuyệt đạo lý. Sau khi nói xong, hắn đi trên trước một bước, nhấc lên một trận thanh phong, đống nhiên đi tới đỉnh núi, mở mịt như trên trời lưu vân, toàn thân phong khinh vân đạm, hiển thị rõ tính mịch thái độ. Hắn đi vào Si Bưu bên người, người sau lông mi khẽ run, không có mở miệng, Diệp Đồng đồng dạng không nói gì, đều là trầm mặc không nói. Bởi vì Võ An Quân nguyên nhân, giữa bọn hắn sớm đã có khúc mắc chôn xuống, tín nhiệm tại lúc này không còn sót lại chút gì. Tây Vương Mẫu phong hoa ngàn vạn, thanh lanh trong đôi mắt trừ hai màu trắng đen bên ngoài, còn mang theo một tia màu bạc, khoe miệng nàng ý cười không giảm, thân hình một nhấp nháy, trong nháy mắt đến Diệp Đồng cùng Si Bưu đối diện. Tiên hữu xưng hô như thế nào? Diệp Đồng. Cái kia ngươi vì sao mặc Thủy Hoàng Tiên Đế quần áo? Tây Vương Mẫu nói đến chỗ này lúc, tiếng nói có rõ ràng tăng lên, phảng phất là có chút kinh ngạc. Diệp Đồng có chút nước mắt, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, mỉm cười nói, ngươi đoán. Tây Vương Mẫu trong lúc nhất thời ăn quả đắng, đại mi ngưng lại mấy phần, nàng nhìn về phía Si Bưu, muốn có được một đáp án. Si Bưu có chút trầm mặc, hắn biết rõ, vùng thiên địa này do Diệp Đồng chủ đạo, hai người quan hệ hay là không thể quá mức cứng ngắc, trên một điểm này, hắn đến đứng Diệp Đồng. Thế là hắn lau miệng, trầm giọng nói ra, để cho ngươi đoán là được. Tây Vương Mẫu, khi nào đi ra? Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, hai đầu lông mày lãnh đạm một chút. Nửa năm trước. Tây Vương Mẫu ánh mắt hơi nhấp nháy, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui, đối với loại cục diện này không tại chính mình trưởng khống bên trong tình huống, rất là không dễ chịu. Vùng thiên địa này giống như lồng giam, không cách nào đào thoát, không cách nào cảm ngộ, liền ngay cả pháp tắc cùng linh khí đều không có. Nửa năm a ký ức có thể từng khôi phục. Ngươi đoán? Xem ra là không có hoàn toàn khôi phục. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, một năm qua này, mặt nạ không có hấp thu bất luận cái gì linh thạch, Tây Vương Mẫu tự nhiên không có khả năng hoàn toàn khôi phục ký ức. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt hắn hiện ra một vòng ý cười, lập tức liền tự mình ăn trên bàn trái cây. Dãy núi này bao quát những cường giả kia, đều là do Tây Vương Mẫu huyền hóa mà ra, mà trái cây cũng là chỉ có hương vị, không có tính thực chất chỗ tốt. Mùi vị không tệ, hôm nào đi Côn Lôn hái điểm. Diệp Đồng ngoài miệng hàm hồ nói, hắn biết Côn Lôn ở đâu, chính là giao chỉ thánh địa vị trí, hoặc là nói, giao chỉ thánh địa chính là sừng sững tại Côn Lôn phía trên. Tây Vương Mẫu đôi mắt nhắm lại, cuối cùng là nhịn không được, giao chỉ đạo thống còn tại. Nàng tại Si Bưu cái kia biết được, ngoại giới đã qua trăm vạn năm, thậm chí cũng hiểu biết nơi đây đã từng còn ra hiện Võ An Quân cùng Nho gia Khổng Thánh. Tây Vương Mẫu cùng Si Bưu thời đại, không thể nghi ngờ so Bạch Khởi cùng Khổng Thánh thời đại xa xưa, đó là một tên nhân tộc còn chưa từng khởi thế thời đại, một tên nhân tộc biến thành vạn tộc huyết thực thời đại. Diệp Đông mỉm cười, không có cho vị này Tây Vương Mẫu một chút mặt mũi, ngươi đoán. Tây Vương Mẫu bắt đầu rơi vào trầm mặc, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, nếu không phải ký ức chưa từng hoàn toàn khôi phục, nếu không phải Si Bưu để nàng nén giận, lấy vị này Côn Lôn chi chủ tính cách, chỉ sợ đã sớm đem Diệp Đồng ở trước mặt đánh giết. Tại nàng thời đại kia, giống Diệp Đồng loại này nhân tộc tu sĩ, ngay cả gặp một lần tư cách của nàng đều không có, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ lại bị một tên nho nhỏ tu sĩ nhân tộc khiêu khích. Tây Vương Mẫu cũng không phải là nhân tộc, càng giống là thiên địa chân linh, tiên thiên thần thánh, là cùng đến rồng cùng một cái cấp độ sinh linh cùng bố, trưởng quản thượng cổ Cô Lôn, độc lập với đại thế bên ngoài, mở mịt tuyệt trần. Nàng lúc này thần sắc ung dung hoa quý, không lên tiếng nữa, tiên độ đến nàng cấp độ này sinh linh, đều chịu được nhằm chán, dù là nơi này là một tòa tiên ngục trăm vạn năm ngàn vạn năm vẫn như cũ chờ được. Diệp Đông nhìn xem vị này lấy bá đạo cao ngạo chứ danh Tây Vương Mẫu, trên mặt không khỏi toát ra ý cười nhạt, tại kính nguyệt không gian, hắn chính là quý củ. Hắn sở dĩ như thế không cho Tây Vương Mẫu sắc mặt tốt. Muốn trách thì trách Bạch Khởi phá hư quý củ. Một gốc to lớn thần một phía dưới, một cái thân hình hư ảo tiểu côn trùng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng giống như bình tĩnh, hắn từng trong ngộng tán sát thái cổ hung thú, muốn lấy mộng chứng đạo, trở thành trong truyền thuyết bá kỳ. Nhưng mà đối mặt một màn này, lúc hắn phát hiện chính mình cũng không có như vậy trong tưởng tượng sợ hãi, nội tâm ngược lại là bình tĩnh không gì sánh được, thậm chí còn có vẻ hưng phấn. Diệp Đồng chính là Huyền Thiên, Diệp Đồng chính là Thủy Hoàng Tiên Đế. Nó muốn rời khỏi nơi này, đem tin tức này mang đi ra ngoài, tất nhiên có thể được đến đông đủ nhà thưởng thức. Nhưng mà, khi nó muốn lúc rời đi, lại liếc mắt nhìn đỉnh núi, đông cảm giác hoảng hốt thất thần, giấc mộng này quá kỳ quái, những thân ảnh kia dùng không thuộc về cái này ngôn ngữ giao lưu câu thông, mọi cử động có lớn lao phong thái. Thậm chí, trong đầu của nó khi thì liền sẽ dập dờn ra một loại không hiểu cảm xúc, lấy mộng chứng đạo không thể làm, cuối cùng là tiểu đạo nhĩ đạo tâm loáng thoáng lại có chút phá toái. Nhất là vị kia ung dung nữ tử, đường hoàng chính đại, lại làm cho tiểu côn trùng cảm nhận được một cỗ từ sâu trong linh hồn khuấy động mà đến sợ hãi, vô ý thức liền muốn quỳ trên mặt đất. Đột nhiên, mô tộc sinh linh sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm, xoay người chạy, muốn rời đi mảnh này một cảnh, nội tâm dùng mình, thậm chí đang thét đảo, nàng nhìn tới. Tây Vương Mẫu đạm mạc ánh mắt bắn ra mà đi, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, cũng không có bất luận cái gì gợn sóng, trong nháy mắt, mô tộc sinh linh trước người không gian phảng phất bị vô hạn rút ngắn, đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có tiên luận đạo, có võ hoàng uống rượu, có Côn Lôn chi chủ tĩnh mịch tí mắng, cũng có Huyền Y thanh niên bình tĩnh mà xem. Tiểu côn trùng trong chốc lát phảng phất đi tới một cái thời đại viết cổ, đó là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại, vô cùng chân thật, nó tựa như một người ngoài cuộc, đột nhiên biến thành trong cuộc người, ở chỗ này lộ ra nhỏ yếu không gì sánh được. Liên phảng phất tùy ý một người một hơi, cũng có thể đưa nó thổi đến thần hồn đều la tán, chân linh không còn, vinh thế không được siêu sinh. Diệp Đông ánh mắt bình tĩnh, lấy ra một thanh kiếm gãy, chậm rãi đứng dậy, hắn đã sớm biết có cái gì tiến đến, chỉ là nghĩ đợi chút nữa sẽ giải quyết, không nghĩ tới Tây Vương Mẫu trực tiếp xuất thủ. Mô tộc sinh linh thấy thế run lẩy bẩy, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn, Thủy Hoàng Tiên Đế muốn giết nó. Sao không lưu nó một cái mạng? Tây Vương Mẫu lạnh giọng mở miệng, thần sắc thong dong bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Đồng có chút ghé mắt, không có trả lời, không có một tia dây dưa dài dòng, trực tiếp xuất kiếm, kiếm quang sáng chói chói mắt, đánh thẳng tiểu côn trùng mà đi. Đột nhiên, mô tộc sinh linh thân ảnh ở trong thiên địa trở nên giống như vặn bẹo quang ảnh bình thường, cái kia một sợi kiếm quang đúng là đâm vào không khí, đợi một hơi đằng sau, nó lại lần nữa xuất hiện. Đa tạ đại nhân. Tiểu côn trùng hưng phấn trong lòng không gì sánh được, không ngừng hướng phía Tây Vương Mẫu dập đầu, vị này ra tay giúp nó. Chương 297 Diệp Đồng chương 297, Diệp Đồng Huyền Y thanh niên hơi cao mày, lẳng lặng nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đồng dạng đang nhìn hắn, khí tức dần dần trở nên lạnh lẽo. Hai người ai cũng không nói gì, duy chỉ có Si Vũ rời lên cái bàn đi đến một tòa đỉnh núi khác. Đã ngươi muốn thăm dò, bản tọa tất nhiên là người thông tình đạt lý, thỏa mãn ngươi. Huyền Y thanh niên nói khẽ, vung cái ống tay áo, tứ phương thiên địa hiện ra bảng bạc kiếm ý, giống như biển cả giống như gợn sóng tuôn ra, tựa như thủy triều bình thường chập trùng lên xuống, tương đương mãnh liệt. Tây Vương Mẫu trầm mặc không gì sánh được, trong nội tâm tự nhất niệm ngàn vạn, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là những cường giả kia thân ảnh biến mất không thấy. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo kinh khủng vết nứt, trong đó đúng là một thanh che trời cự kiếm lặng yên giáng lâm, trong đó rộng rãi kiếm quang chiếu rọi thiên địa, cả tòa kính nguyệt không gian đều đang run rẩy. Đây là hắn lần thứ hai tại kính nguyệt trong không gian sử xuất toàn lực. Lần đầu tiên là đánh Sibiu. Thiên địa chi lực tận thêm Huyền Y dị thanh niên trên thần, hắn giờ phút này chính là mảnh không gian này chỗ thể, trưởng quản hết thảy sự vật, cho dù là một tia gió thổi cỏ lay. Ầm ầm. Thanh kia che đậy thiên địa lam mang cự kiếm chậm rãi đè xuống. Trầm muộn tiếng oanh minh kinh tuyệt sơn hà vạn dặm, mây mù đống nhiên tản ra, không gian phá toái đâu chỉ ngàn dặm, kiếm ý tung hoành giữa thiên địa. Phương xa, Sibiu khẽ lắc đầu, uống xong một ngụm rượu lớn, trận chiến này hắn tuyệt không tham dự, càng không dính vào mảy may nhân quả. Tây Vương Mẫu ở trên núi đợi quá lâu, lâu đến xem thường bản linh. Đương nhiên, loại này xem thường rất bình thường, liền phảng phất tiên nhân từ trước tới giờ không sẽ quan tâm dưới chân sâu kiến, kẻ yếu vô năng cùng nộ, từ trước tới giờ không bị bọn hắn để vào mắt. Làm sao Tây Vương Mẫu gặp phải là Diệp Đồng? Túc sát chi khí quanh quẩn khắp nơi, Tây Vương Mẫu lại là bất vi sở động. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Thủy Hoàng Tiên Đế kiếm chiêu a thì ra là thế. Năm đó vị kia đại tần tiên đỉnh chi chủ, nhìn thấy bản tiên cũng phải cung cung kính kính gọi một tiếng tiền bối. Tây Vương Mẫu ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía cái kia một tên đầy mắt đạm mạc Huyền Y Lệ thanh niên, ngươi vị này đạt được hắn chi truyền thừa tiểu bối, cũng dám làm càn như vậy. Huyền Y Lệ thanh niên bàn tay nhẹ nắm, mặt không thay đổi nhìn xem Tây Vương Mẫu quanh thân hiện lên mà ra tiên hoa, ngươi tại Côn Lôn đợi quá lâu, chẳng lẽ đã quên đi như thế nào làm người a? Nghe vậy, Tây Vương Mẫu tức giận từ tâm lên, Diệp Đồng lời ấy đã là trần trụi niệm ai, nàng vốn là vô thượng tồn tại, cần gì hạ mình? Nơi không gian này, không rời đi cũng được, không ai có thể để nàng hạ mình, cũng không có người có thể làm cho nàng cúi đầu. Mà nàng, giờ phút này chính như Sibiu bọn hắn một dạng, chỉ có hỏi hư cảnh thực lực. Tây Vương Mẫu trong mắt lộ ra một vòng lanh quang, nàng cảm thấy vùng thiên địa này tại đối với mình xa lánh, trong cơ thể nàng phát tắc, nàng tiên lực đều là tại quỷ dị giống như mất đi. Vùng thiên địa này, quả nhiên do Diệp Đồng nắm giữ. Nàng tay ngọc vung khẽ, một bên chính may mắn chính mình chưa chết heo vòi tộc sinh linh bỗng nhiên bị xóa đi, không có để lại một tia khí tức, chọc giận Diệp Đồng mưu kế đã thành, chúng này cũng không cần lưu lại. Côn Lôn chi chủ muốn thăm dò Diệp Đồng thực lực. Trong một chớp mắt, một tôn kinh khủng hư ảnh từ Tây Vương Mẫu sau lưng chậm rãi nổi lên, thiên địa trở nên lờ mờ không gì sánh được. Ngươi điên rồi. Sibiu lần thứ nhất quá sợ hãi, vô ý thức hoảng sợ nói, ngươi dám vận dụng sức mạnh chân linh, không sợ triệt để bị thiên địa vứt bỏ sao? Bọn hắn những này xuất hiện tại tính nguyện trong không gian cường giả, đều là một sợi chân linh, sức mạnh chân linh dù là thiếu một tia đều là không cách nào vãn hồi tổn thất to lớn. Nếu như sức mạnh chân linh triệt để hao hết, chân linh tự nhiên cũng không còn tồn tại, đây mới thực là thân tử đạo tiêu. Không ai có thể vây khốn bản tiên, có thể vây khốn bản tiên, chỉ có bản tiên chính mình. Tây Vương Mẫu thần sắc cao ngạo thong dong, khắp nơi bát hoang vang vọng lên kim thiết cùng nhau minh tiếng lên keng, đinh hai nhức óc, vô biên màu vàng tiên hoa xông vào mây xanh, cùng cự kiếm ầm vang va chạm. Đó là canh kim thuần dương chi khí chủ thế gian sát phạt. Huyền Y Dị thanh niên nhẹ giơ lên đôi mắt, thân hình lóe lên, lôi cuốn lấy quần quần thiên địa đại thế tập sát mà đi. Vâng. Ngoại giới, Thánh Châu, Côn Lôn tổ mạch, giao trì thánh địa. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng canh kim tiên hoa từ giao trì thánh địa xông vào chín ngày mây xanh, đẩy ra thiên địa tầng mây, mênh mông dị tượng trải tán thiên khung ức vạn dặm, vô tận sinh linh mắt trợn tròn, giao trì đệ tử hoảng hốt, giao trì thánh chủ kích động. Canh kim tiên hoa hướng phương bắc mà đi, ven đường phá toái vô tận không gian, chấp pháp điện mấy tên tiên giai làm đống nhiên xuất hiện ở tinh không, trơ mắt nhìn xem cái kia đạo tiên hoa vượt ngang Thánh Châu bọn hắn chỉ dám quan sát, không dám ngăn cản. Hoang Vũ Châu, Tế gia, gia tộc khí vận đột nhiên phát sinh chấn động, ngàn vạn tộc nhân phải sợ hãi, trong lòng không hiểu quanh quẩn lên một cỗ tuyệt nhiên tim đập nhanh cảm giác, bọn hắn Tế gia tựa hồ bày ra đại sự. Vâng, đống nhiên, một đạo tuyệt thế vô địch canh kim chi khí ẩm vang giáng lâm, hung hăng đánh vào Tế gia trên không hư vô. Tế gia mấy tên độ kiếp cảnh tôn giả tim đập nhanh không thôi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Tế gia gia tộc khí vận chống giống bị giảm đi 3 phần, vô số Tế gia tử đệ tu hành đột nhiên gây ra rủi ro, thậm chí trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, tu vi tận tán, hóa thành phàm nhân. Tế gia tổ địa phương viên trăm vạn giảm linh khí khô kiệt, đại giang ngăn nước, dãy núi không có chút nào một tia sinh cơ, thổ địa cũng biến thành hoang vu, vô tận hung thú yêu thú chạy ra sơn lâm, cùng Tế gia tu sĩ chém giết ở cùng nhau. Tế gia ba vị lão tổ giận không thể xá, từ khi đắc tội Thủy Hoàng Tiên Đế đằng sau, ngày tốt lành đó là một ngày cũng không có, chuyện xấu tất cả đều rơi vào bọn hắn trên đầu. Cha, một đạo giống như lũ quét tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, vô số thái cổ hung thú câm như hến, chỉ sợ là có người Tề gia chọc giận đến một vị nào đó lão quái vật bị người ta ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên. Sau nửa canh giờ, Tề gia cái này kinh khủng thế lực bắt đầu vận chuyển, vô số cường giả ngược dòng tìm hiểu canh kim tiên hoa khởi nguyên, khi bọn hắn phát hiện là giao trì thánh địa đằng sau, trung thực. Lão tam, an bài tộc nhân di chuyển tổ địa độ kiếp cảnh đỉnh phong Tề gia lão tổ phiền muộn nói ra. Ân, nguyên nhân không tìm a? Tìm được thì như thế nào? Đối với ta Tề gia không có chỗ tốt. Tốt, cái kia ta Tề gia tiên hiền mộ phần đâu? Đồng dạng rời đi, ta từng có dự cảm, có sinh linh tại ngấp nghé ta Tề gia tiên mộ, vốn định chờ hắn tới, xem ai dám như thế lớn mật, nếu hôm nay phát sinh việc này, liền tôi đi. Tề gia lão tổ tiên mâu thâm thúy, loại kia dự cảm tựa như là có người muốn tới Tề gia tiên mộ, hắn ý niệm tới đây hai đầu lông mày ngưng trọng một chút, lời nói xoay chuyển, lão tam, ngươi thường thế như thế nào? Lục tiên đối với ta không sát ý chỉ sợ cần tu dưỡng trăm năm. Một ngày này, Tề gia tổ địa di chuyển, đồng dạng còn tại rời mộ phần, vô số Tề gia đệ tử bị triệu hồi, đối với giao chỉ thánh địa hận đến nghiến răng, thật sự là khinh người quá đáng. Giao chỉ thánh địa nhận lấy hai bay vạ gió, tại Hoang Vu Châu bên trong vô số tiên đạo tài sản bị Tề gia chèn ép, bất quá cũng chỉ là tiểu thống thôi. Giao chỉ thánh chủ vạn năm đại thọ sắp đến, nhận được quà tặng so những này nhiều rất nhiều. Kính nguyệt không gian, hư ảo côn lôn dãy núi đã bị triệt để đánh nát, canh kim chi mang, túc sát lam mang quấn quýt lấy nhau, khủng bố hơi thở càng càng liệt. Huyền Y Dị thanh niên đạp trên tiên địa chậm rãi dạo bước, trên mặt không vui không buồn. Tây Vương Mẫu sắc mặt trắng bệch, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì bổ sung tự thân thủ đoạn, còn bị thiên địa chèn ép, thực lực của nàng bị cắt giảm đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nàng nhìn xem một bước kia một bước đi tới Huyền Y Dị thanh niên, tâm hồ gợn sóng dị thường kịch liệt, khủng bố như thế kiếm đạo tạo nghệ. Đột nhiên, Tây Vương Mẫu hốc mắt có chút trợ to, một cánh tay chậm rãi hướng nàng tuyết trắng cái cổ rồi đến, giữ lại cổ họng của nàng, lại đem đường đường Côn Lôn chi chủ trực tiếp nhấc lên. Đầy trời sáng chói tiên hoa phía dưới, Huyền Y Dị thanh niên tắm rửa trong đó, một tay cầm kiếm, một tay nhấc lên Côn Lôn chi chủ. Côn Lôn chi chủ hét hầu khẽ run, ánh mắt mang theo thật sâu không hiểu, ngươi đến tuột cùng là ai? Huyền Y Dị thanh niên ánh mắt thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh, Thanh Châu, Diệp Đồng. Chương 298, Bá Vương 2 hợp 1, 4000 chữ, 1, chương 298, Bá Vương 2 hợp 1, 4000 chữ, 1, Diệp Đồng, ngươi, không sai. Tây Vương Mẫu đột nhiên mặt giãn ra mỉm cười, trong mắt lại là để lộ ra đâm người tiên mang, đồng nhiên đem Diệp Đồng bước lui mấy trăm trượng. Bên ngoài trăm trượng, Diệp Đồng nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi ngưng trọng nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Chỉ gặp vị này tôn quý Côn Lôn chi chủ, thần sắc vẫn như cũ ung dung, chỉ là khí tức trở nên không gì sánh được suy yếu, hai đầu lông mày mỏi mệt lộ rõ trên mặt. Nhưng mà Tây Vương Mẫu toàn thân lại là toát ra một cỗ không thuộc về hỏi hư cảnh bí lực, kính nguyện không gian trong nháy mắt bị vô tận tiên mang che lấp, dù là Sibiu cũng là lông mày nhíu chặt, lui tránh ba xá. Nàng đạp trên ung dung bộ pháp, chậm rãi lên trời, trong mắt hiện lên một vòng đối với Tuế Nguyệt Tang Thương cảm khái cảm giác, tiếng nói mở mịt cao ngạo, trên người ngươi khí tức quá hỗn tạp, có Lục Tiên binh ra sát khí, Thủy Hoàng Tiên Đế kiếm đạo, Si Vũ võ đạo bá vương phế lực, Khổng Thánh Hạo Nhiên chính khí, còn có một tia không thuộc về giới này phong mang. Cái này khiến bản tiên rất ngạc nhiên, ngươi chẳng lẽ là cái gì đắc đạo người trưởng sinh phải không? Như thế nào có được nhiều như vậy truyền thừa? Diệp Đồng Mâu quang hơi liễm, cúi xuống đôi mắt, lời này cũng không giả, hắn cái gì cũng có, chính là không có thứ thuộc về chính mình. Bình tĩnh mà xem xét, hắn từ đầu đến cuối đều không có sáng tạo ra thuộc về mình tu hành phương thức, hết thảy đều theo chiếu tiền nhân phương pháp tiến hành. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Có lẽ có hướng một ngày, khi Diệp Đồng bước lên đỉnh núi, liền sẽ trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, người sau chính là đạo này đỉnh cao nhất người. Hắn lại không con đường phía trước. Côn Lôn chi chủ vẫn tại mở miệng, ngươi như bước lên đỉnh núi, chuẩn bị phóng ra một bước cuối cùng kia, đồ vật của ngươi khác có thể không giúp được ngươi, không có thuộc về mình đạo thế, nhưng là gõ không ra Tây Vương Mẫu. Si Bưu đột nhiên đánh gãy Tây Vương Mẫu lời nói, tiếng nói hơi trầm xuống, một bước kia đối với hắn mà nói, quá mức xa xôi. Diệp Đồng mặt không biểu tình, bất vi sở động, trong lòng tuy tốt kỳ, nhưng cũng không hỏi thăm, Si Bưu nói rất hợp lý, là tại lo lắng đạo tâm của hắn, quá mức xa xôi đồ vật, cũng không phải tốt như vậy biết đến. Côn Lôn chi chủ đại mi nhẹ chau lại, hừ lạnh một tiếng, Si Bưu thủ này đã là nhớ kỹ, lại dám đánh đoạn chính mình nói chuyện. Si Bưu lông mày cau chặt, vô ý thức liền cách xa một chút, vị này dù là đã mất đi tuyệt đại bộ phận ký ức, tính cách vẫn như cũ chưa từng biến qua, hay là như vậy mang thủ. Diệp Đồng Mâu quang bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi đoạn ở dưới, trong lòng của hắn có chỗ dự cảm, hôm nay sẽ có được chỗ tốt không nhỏ, đây là tiên đạo sinh linh đối với cơ duyên cảm ngộ chính là không biết từ đâu mà đến. Năm đó, Thiên Cơ môn tiên nói như thế, các đại giới vực đều có tiên ngôn truyền đãng, bá vương sẽ chết tại Ô Giang. Côn Lôn chi chủ chậm chậm mở miệng, tiếng nói như trên 9 tầng trời cao phong, lạnh lẽo, lạnh thấu xương, lại mang theo một tia nữ tính ôn nhu. Quả nhiên, không đến thời gian ngàn năm, bá vương liền bị Lục Tiên cùng Bình Tiên vây khốn tại Ô Giang, đây là bại tướng, chật vật đến cực điểm. Mà hết thảy này đều bị ta xem ở đáy mắt. Côn Lôn chi chủ nói ở đây, hẹp dài đôi mắt đẹp có chút nheo lại, một vị đứng tại có cây một đạo đỉnh cao nhất nữ tử, tán đi tu vi, tế đạo cầu vấn, cầu ở bản tiên nàng, muốn nhìn một chút tràn ngập biến hóa tương lai. Cái kia sừng sững tại Côn Lôn trên thần sơn tiên nữ, tiên mâu minh ngông, tính nhìn hai vị binh gia lịch đại đến nay nhất là đỉnh cao nhất đại tướng chém giết, đó là một trận kinh thiên động địa chiến đấu, cũng là một trận máu chảy thành sông giết chóc. Cũng chính là tại lúc này, một vị mặc áo đỏ nữ tử tuyệt sắc đến Côn Lôn. Nàng buông xuống đôi mắt, phía trước là vạn cổ không đổi tuyết trắng mê mang, thánh khiết cao quý, hậu phương là chém giết thảm liệt Ô Giang tiên chiến, núi thây biển máu. Ngu Cơ, cầu kiến Côn Lôn chi chủ. Vĩnh hằng giống như thánh khiết Côn Lôn phía trên, cái kia đạo tiên tư chắc tuyệt thân ảnh, nói ra nhàn nhạt tiên âm, có thể. Về sau, Hồng Y rời đi, lưu lại một gốc ngu mỹ nhân. Đều nói thiên hạ thế nhân ngàn vạn, sớm tối, sớm sớm chiều chiều, nàng đang chờ mong lần tiếp theo cùng Hạng Vũ gặp nhau. Đúng vậy, A Ngu Cơ nhưng thật ra là một vị có cây tinh quái, thôn nhật nguyệt tinh hoa, thu địa mạch linh vận, một khi ngộ đạo, thức hải sơ tích, thức tỉnh bản năng, hóa thành cái kia một bộ Hồng Y liễu có lẽ, nàng sẽ ở đạo ngăn lại dáng dấp tiên đồ bên trong từ từ tu luyện, đợi cho đại tần tiên đình mở lúc, trở thành một tòa bảo sơn sơn thần, tóm lại, có rất nhiều đường có thể đi. Thẳng đến, nàng gặp một tên đến từ đại sở tiên đình quý khí thanh niên. Thanh niên lông mi liên ngang, khí thôn vạn dặm như hổ, phách trấn Cửu Châu sơn hà, đắc ý tự ngạo, là vì Giang Đông trưởng sinh bộ tộc, Hạ tộc, Hạ Vũ. Lại qua rất nhiều năm, bá vương bị nhốt Ô Giang, Ngu Cơ lao tới Côn Lôn, thoáng nhìn đằng sau, không ngày gặp lại. Ngu Cơ Côn Lôn tế đạo, hóa thành một gốc ngu mỹ nhân. Bá vương tự bạo tiên vẫn, trở thành cô hồn dã quỷ. Ban đầu ở Thanh Châu bí cảnh nội, đế hậu hành cung chấn động, có cây tinh quái đều là túi đầu, không phải là không tại bái vị kia đứng tại có cây một đạo đỉnh cao nhất nữ tử. Lúc này, Côn Lôn chi chủ quan sát Diệp Đồng mà đi, đạm mạc tiếng nói vang vọng ra, Ngu Cơ tế đạo, chỉ vì ở ta nơi này cầu một đạo tương lai, bản tiên chưa từng nhìn qua, nàng cũng chưa từng nhìn qua. Vì sao? Diệp Đồng cao mày nói, Tuế Nguyệt từ trước tới giờ không tha người, cũng không kinh người, bá vương tiên vẫn quá nhanh chỉ sợ Ngu Cơ cũng không nghĩ tới cái kia một góc tương lai không người biết được. Vậy nàng vì sao không đi tìm Thiên Cơ môn? Ngược lại tìm ngươi. Diệp Đồng suýt nữa đem những lời này thốt ra, còn tốt phản ứng lại, tiên đoán bá vương chết bởi Ô Giang chính là Thiên Cơ môn, Ngu Cơ như thế một vị si tình nữ tử, đối Thiên Cơ cửa chỉ sợ chỉ có hận ý. Hắn giãn nhẹ một hơi, ngựa khí có chút không hiểu, nếu không người biết được, cái kia Ngu Cơ hối hận không? Bản tiên hỏi qua, nàng không có cho ta đáp án. Côn Lôn chi chủ tiếng nói bình tĩnh, mâu quang nhấc lên một tia gợn sóng, bá vương tiên vẫn đã thành sự thật, nàng hối hận cũng vô dụng. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, hỏi trong lòng nghĩ hoặc, đến tột cùng là cái gì tương lai? Một ý niệm, khác nhau một trời một vực tương lai. Ý gì? Côn Lôn chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi tự sẽ biết được, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu như năm đó Ngu Cơ đem tương lai mang cho Hạng Vũ, có lẽ Hạng Vũ cũng không cần chết. Diệp Đồng khỏe miệng hơi rút, đây chính là đứng tại tiên đạo đỉnh phong đám người kia à, thủ đoạn thực sự kinh thiên, có thể xốc lên tương lai một góc hắn cũng liền tại sư tỷ cái kia nhìn thấy qua, hay là mượn thần dược chi uy. Ý niệm tới đây, hắn hai đầu lông mày ngưng lại, lúc trước sư tỷ chính là tại biển hòa tự vẫn. Nếu như lúc trước trong huyễn cảnh Tô Thanh Huyền không có lựa chọn tự vẫn, Diệp Đồng liền sẽ không thành công vượt qua lôi kiếp, mà là mê thất huyễn cảnh bên trong. Nhưng thiếu nữ đi tới tương lai, cũng trong tương lai tự vẫn. Chuyện này, cùng ta có quan hệ gì? Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, đem trong đầu suy nghĩ thanh không, hắn lại có chút muốn đi tìm Tô Thanh Huyền dính nhau một chút. Côn Lôn chi chủ mở ra tay phải, Vô Tận Tiên Hoa run rẩy kịch liệt, nàng ý vị thâm trường nói, "Bản tiên sẽ để cho ngươi đi một chuyến tương lai kia, nhìn xem tương lai phải chăng tràn ngập tiếc nuối. Tiện thể, để cho ngươi nắm giữ một cái thuộc về mình, binh gia chi đạo." Vũ, không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão. Một tên tinh thần xa suốt hán tử tự giễu một tiếng, nhìn về phía trước từ từ thiên hà, đó là hai tòa giới vực chỗ giao giới, lại giống như sinh cùng tử ở giữa giới hạn. Hắn nhấc lên một thanh trường thương đen nhánh, dứt khoát kiên quyết, quay người rời đi. Chương 298, Bá Vương 2 hợp 1, 4000 chữ, 2, chương 298, Bá Vương 2 hợp 1, 4000 chữ, 2, thiên địa tĩnh mịch không gì sánh được, gió đã ngừng nghỉ, mây mù đứng im, liền ngay cả trải rộng thiên địa tứ phương pháp tắc linh khí cũng đã mất đi ngày xưa sinh cơ. Vô ngần hoang dã cùng mênh mông thương khung hòa lẫn, thê lương khí tức đập vào mặt, máu tươi cùng giết chóc xen lẫn, vẽ liền thành một bức giống như địa ngục bức tranh. Từng người binh gia tu sĩ sừng sững thiên hùng, người khoác con đường luyện khí đỉnh cao nhất chiến giáp, kiên nghị nghiêm nghị, toàn thân trên dưới đều là nhiễm lấy máu tươi, lại mặt lộ không sợ ý chí. Nhưng mà, bọn hắn đều là bại tướng. Ầm ầm, thiên khung truyền đến một trận trầm muộn tiếng oanh minh, cũng nương theo lấy một đạo kinh tuyệt thiên điệu tiếng kêu rên. Từng đầu cự thú khổng lồ đẫm máu rơi xuống, thân thể của bọn nó che khuất bầu trời, hắt vấy như trụ giống như máu tươi, thân thể khổng lồ bên trên tràn đầy vết thương, giống như là bị lưỡi dao hung hăng xuyên qua. Phương xa thiên cung, từng đầu chân long phượng hoàng như là cổ nhạc giống như ầm vang mà tới, nhấc lên quét sạch thiên địa phong bạo, mỗi một con chân long phượng hoàng trên thân thể đều là đứng sừng sững lấy vô số đạo thân ảnh. Một lá cờ ở trên đó cao cao tung bay, tần. Cùng lúc đó, trên mặt đất không ngừng lóe ra binh gia tu sĩ, bọn hắn hợp thành một cái quay trung quanh phương viên ức vạn dặm binh gia đại trận, phong thiên tỏa địa, tựa như là một điểm bụi bặm đều không muốn buông tha. Nếu là có người từ thiên khung quan sát, liền sẽ phát hiện, trên bầu trời có đến trăm vạn mà tính không gian thông đạo truyền thống, đồng thời đều đang không ngừng hiện ra người khoác huyền giáp binh gia tu sĩ, núi kêu biển gầm tiếng la giết từ tứ phương truyền đến, võ an quân chi lệnh, giết ba vương, diệt tiên sở. Giết, giết. Nhìn trung mênh mông cương thổ, vô số đầu ngập trời thiết huyết dòng lũ ngay tại hội tụ, ước vạn binh gia tu sĩ đại quân tất cả đều mắt lộ ra khát máu sát ý, phong hầu bái tướng, lên như diều gặp gió, ngay tại hôm nay. Ba vương, ngài rút lui trước. Ba vương, chỉ cần ngươi còn sống, đại sở tiên đình liền không người dám động, chúng ta tự có đông sơn tái khởi thời điểm. Đại tần quân đình phong tỏa không được thiên hạ, các huynh đệ đã vì ngươi ở trên trời sông giết ra một đường máu, hôn khắc sông. Hôn khắc sông. Đại sở quân trong đình, từng người toàn thân đổ máu sở quân tướng sĩ dưng dưng thần cầu, bọn hắn đều là bá vương thân bệ, bên ngoài còn có đang đứng ở chém giết bên trong mấy trăm vạn sở quân. Ta tinh thần xa suốt hán tử trong mắt dập chân, tọa chấn trong quân trận đường, tự rêu cười cười, Bạch Khởi nói với ta, chỉ cần ta tự vẫn, hắn liền sẽ không động các ngươi. Hắn hai đầu lông mày dần dần trở nên tự ngạo, tiếng nói cũng biến thành nặng nề hữu lực, các ngươi thay ta trở về đi, thay ta uống một chén quê quán rượu. Bạch Khởi mẹ nó chính là cái lao âm bỉ, dáng dấp dạng chó hình người, trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Đột nhiên, một đạo cùng chung quanh đầy ngập nhiệt huyết không hợp nhau tiếng nói truyền đến, ngươi nếu là tự sát, nơi này tất cả mọi người phải chết. Ai, một tên sở đem nổi giận gầm lên một tiếng, lại có người dám đối với bá vương bất kính. Đám người yên lặng hồi lâu, không người đứng ra. Nhưng mà, tinh thần xa suốt hán tử mắt hổ khẽ nâng, ánh mắt trực tiếp đánh vào đám người một góc, nơi đó có một tên sắc mặt tuấn giật thanh niên. Giống như là phát giác được mình bị phát hiện, tên thanh niên kia sờ lên đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi nghe ta là được, cũng không thể để ngu cơ mà chết. Tinh thần xa suốt hán tử nắm chặt trường thương trong tay, nói như thế, ngu cơ là ai? Ngươi là ai? A. Diệp Đồng sắc mặt trì trệ, mặt mũi tràn đầy mở bức, ngươi không nhớ rõ ngu cơ. Hạng Vũ khẽ lắc đầu, không nhớ rõ, nhưng ta nhớ được ngươi, ngươi là ta Giang Đông đệ tử, dám ở trong quân lời nói điên cuồng nói lung tung, hôm nay tha cho ngươi một lần. Nói đi, hắn giơ lên bá vương thương, đạp thiên mà lên, toàn thân khí huyết thoáng phun trào, liền làm thiên địa đống nhiên biến hóa, ước vạn giảm thương không bị bao phủ tại huyết sắc phía dưới, cả người ôm lấy một cỗ thấy chết không sờn cảm giác. Diệp Đồng nhíu chặt lông mày, hô to một tiếng, tương đương có lễ phép, Hạng Vũ, con mẹ nó ngươi là đầu góc bị Bạch Khởi đâm choáng váng sao? Trung quanh thiết huyết tướng sĩ tất cả đều mâu quang ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, nếu không phải quân quy khắc nghiệt, chỉ sợ một giây sau liền sẽ đem tên này điên loạn thanh niên để chết. Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, lẽ thẳng khí hùng tiếp tục mắng, ngu cơ bị ngươi, thế đạo cầu vấn tương lai, ngươi bây giờ đúng là quên đi nàng, còn đần độn đi tự sát, để nàng không công mất mạng. Con mẹ nó ngươi là cái nam nhân. A, ta chết bởi nơi đây, mới là nam nhân thật sự. Hạng Vũ cười ha ha, toàn thân tràn đầy tự phụ, về phần ngươi lời nói ngu cơ, ta có lẽ nhận biết đi. Thôi, không giả. Diệp Đồng toàn thân khí chất đại biến, mâu quang trở nên thâm thúy không gì sánh được, thần sắc không hề bận tâm, tiếng nói băng lãnh, ngươi nếu như tự sát, ta định đem nơi đây đám người đều giết sạch, bao quát tất cả sở quân. Vừa mới nói xong, trung quanh vô số tướng sĩ tại kinh ngạc đằng sau, lập tức lấy lại tinh thần, đều là ôm quyền nói, ba vương, ngài như tự sát, chúng ta nguyện cùng nhau cùng ngài lao tới hoàng tuyển. Hạng Vũ mi tâm run lên. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, cảm giác ổn, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi đừng muốn cho là ta làm không được, huống hồ bọn hắn cũng có chuyện nhờ chết chi tâm. Ngươi không phải Hạng Kiệt, ngươi đến tột cùng là ai? Hạng Vũ ngưng mắt mà xem, Bạch Khởi thật không thể tin a. Diệp Đồng dung mạo đang nhanh chóng biến hóa, khôi phục thành hắn nguyên bản hình dạng, quần áo cũng hóa thành một bộ huyền y. Hắn cười nhạt một tiếng, Thanh Châu, Diệp Đồng. Ngoài ý liệu là. Tốt. Hạng Vũ nghe vậy đằng sau đúng là trọng trọng gật đầu, trong nháy mắt đến Diệp Đồng trước người, đem nó cầm lên, ta tin ngươi. Hắn không có đi nhìn chung quanh sở quân tướng sĩ, hốc mắt khẽ run. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật có lỗi. Sau một khắc, hai người bọn họ thân ảnh biến mất không thấy. Bá vương đã đi, chư quân một tên sở quân tiếng nói hơi ngừng lại, không biết như thế nào mở miệng. Đồng nhiên, từng vị tướng sĩ mỉm cười trả lời, muốn chết mà thôi. Đại tần quân đỉnh. Có đưa tin sinh linh thấp giọng mở miệng, võ an quân, bá vương đã qua thiên hạ. À, một tên sắc mặt nho nhã nam tử nhíu mày, hơi có chút không thể tin, hắn như thế nào hồn khắc sông. Một bên binh tiên có chút ngưng mắt, từ lẩm bẩm nói sợ có kinh biến, hẳn là có sinh linh trong bóng tối ảnh hưởng tới Hạng Vũ tâm thần. Bạch Khởi gật đầu, chỉ hướng một tên độ kiếp cảnh đỉnh phong thân vệ, ngươi tiến đến bẩm báo bệ hạ, Hạng Vũ đã trốn, đại sở còn không thể diện, nhưng cũng vây mà không công. Là một tôn tu vi chính là đỉnh cao nhất binh gia đại tướng, bây giờ đào thoát chiến trường ẩn nấp tại chỗ tối, tại về sau nếu là đột nhiên biết được đại sở bị diệt tin tức, trong cơn tức giận tại Hàm Dương thành trên không tự bạo, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Giang Đông giới vực, một tòa cổ lão thành trì khổng lồ bên trong, Diệp Đồng toàn thân máu me đầm địa, trong lòng hơi rét, cái này không phải thiên hà, rõ ràng chính là huyết hải, vô số binh gia tu sĩ máu tươi đã nhuộm đỏ đầu kia thiên hà. Hạng Vũ sắc mặt không vui không buồn, bước chân hơi nặng nề. Trên đường phố có hay không người trông coi sạp hàng, trong phòng có trên bàn thả mát đồ ăn, mười thất đã có chi không, không thấy một tia hồng trần khói lửa. Nhưng vào lúc này, một tên lão ông tập tễnh dạo bước mà đến, khí huyết đã là hao tổn hao hết, quanh thân lại tản ra túc sát cảm giác, có thể thấy được là một tên chiến trường lão binh. Hắn run run rẩy rẩy trong mắt giơ đầu, run giọng nói, đại vương, trong nhà của ta còn có một đinh, có thiên linh căn, ngài triệu đi thôi, đợi một thời gian, tiểu tử thúi kia cũng có thể thay ngài tranh đấu giành thiên hạ, trợ ngài đồng sơn tái khởi. Chương 299, tiên tần lập chương 299, tiên tần lập Diệp Đồng trầm mặc không nói, nhìn về phía Hạng Vũ, trong lòng hiện ra một cỗ tâm tình khó tả, qua thiên hà bá vương, đó còn là bá vương sao? Giờ này khắc này, hắn cũng biết, đây rốt cuộc là như thế nào một cái tương lai. Ta nhớ được ngươi, Dương Thạc, lúc trước ta chém Trương Hàm lúc, ngươi ngay tại chợ. Hạng Vũ nhẹ nhàng nói ra, cương nghị trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ta mệt mỏi, các ngươi cũng mệt mỏi. Bá vương lão ông còn muốn nói tiếp đi, liền bị Hạng Vũ tiếng nói đánh gãy, mang theo con của ngươi đi xa đi, đi Đại Tần địa vực, nơi đó an toàn. Nói xong, tinh thần xa suốt hán tử mang theo Diệp Đồng dần dần từng bước đi đến. Lão ông mắt lộ ra mờ mịt, nhìn xem chính mình tràn ngập nhăn meo hai tay, khí huyết hao tổn phía dưới, đã là khô gầy như xương, hắn lại liếc mắt nhìn bốn bề trống rỗng khu phố. Lúc trước, nơi này còn có rất nhiều bách tính sẽ đốt vàng mã tế điện cái kia ở trên chiến trường chiến tử vong hồn. Về sau, chiến sự tiền tuyến báo nguy, lại không nhân tế điện, chết xong. Cha một tên thiếu niên chạy chậm mà đến, ngây ngô trên gương mặt mang theo vẻ kích động, bá vương nguyện ý muốn ta sao? Lão ông hai con ngươi hoảng hốt một cái chớp mắt, nhìn nó nói, bá vương mệt mỏi. Bá vương cũng sẽ mệt sao? Bá vương vì sao không có khả năng mệt mỏi? Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Ngươi vương thẩm ở tiền tuyến mất mạng, ngươi triệu thúc chết tại trong sông, ngươi hổ thúc chết tại quân trận bên dưới, mẫu thân ngươi kiệt lực mà chết, chúng ta đi lại tận. Vì cái gì không ở lại nơi này? Bởi vì bá vương mệt mỏi. Một chỗ hoang vu đại địa, cỏ cây điều hưu, gió thu bi thương. Ta là một cái người thất bại. Hạng Vũ đăng chát nói ra, thở thiếu thời xuân phong đắc ý, bây giờ cũng không tiếp tục tại. Đích thật là. Diệp Đồng chăm chú trả lời, lời này cũng không giả, từ xưa đến nay, bá vương hai chữ thể hiện tất cả bao nhiêu tiếc nuối, tiên sứ bên trong đối với người sau cũng là khen chê không đồng nhất. Hắn nghĩ nghĩ tìm từ, mỉm cười nói, nhưng, ngươi là Hạng Vũ, bá vương Hạng Vũ. Vũ chi thần dũng, thiên cổ không hai. Không người dám nói tốt cho người Vũ bất dũng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạng Vũ đôi mắt ngưng tụ, một đôi trùng đồng bắt đầu lưu chuyển lên một vòng huyền ảo hơi thở, phản phất muốn triệt để nhìn thấu Diệp Đồng. Thanh Châu, Diệp Đồng. Huyền Y dị thanh niên mỉm cười nói ra, đứng chắp tay, ngựa khí hơi có chút mờ mịt, thật cao hứng ở thời đại này, cùng ngươi giao lưu. Quá giống. Hạng Vũ cảm khái một tiếng, cũng không có hỏi thăm cái gì là thời đại này, hắn thấp giọng nói, ta thở thiếu thời, gặp qua một tên cùng dung mạo ngươi rất giống người. Ai? Diệp Đồng lòng hiếu kỳ lập tức liền lên tới, hắn hẳn là thật sự là cái gì đại năng chuyển thế phải không? Hắn a. Hạng Vũ chỉ trời, lắc đầu nói, danh tự không thể nói, nôn chi định có cảm giác. Ngư bức. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi rất yêu, để cho ngươi đạp vào một đầu thuộc về mình tiết lộ. Hạng Vũ đột nhiên cười to nói, trung điệp vô Diệp Đồng bà bay, vị này đến từ hậu thế tiểu bối. Diệp Đồng đống nhiên giống như bị kinh lôi đánh trúng, thật lâu không về được thần, đây con mẹ nó làm sao phát hiện. Sách, xem ra thật đúng là người hậu thế. Hạng Vũ ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lộ ra một cái phảng phất lao hồ ly mỉm cười, lập tức bước chân đạp nhẹ, cùng Diệp Đồng biến mất tại nơi đây. Nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi, xuân hoa thu nguyệt, hạ vũ đông tuyết, đều là thành qua lại. Năm tháng giằng giặc, như nước sông chảy về hướng đông, làm ngày cái đêm, mang đi trước kia, nên đón tân sinh. Diệp Đồng tại cái này tương lai đã chờ đợi một năm. Hắn cùng Hạng Vũ đi tại một đầu trên tinh không cổ lộ, bờ bên kia có thái cổ hung thú đẫm máu, màu đỏ tươi to lớn con ngươi tràn đầy tiếc nuối, đường đường bá vương lại để nó áp chế cảnh giới cùng một tên tiểu bối chém giết. Diệp Đồng lúc này một bộ vân sa áo trắng, sắc mặt ôn hòa, hắn gần đây thường xem vạn tộc thư tịch, thiên địa tiên sứ, biết rất nhiều thời đại này sự tình. Về phần huyền ý gì Hạng Vũ không để cho hắn mặc, thực lực hay là kém một chút. Hạng Vũ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đạo, hắn đưa tay đặt ở Diệp Đồng trên bờ vai, để ngươi làm cái đại đầu binh ta đều sợ bị Bạch Khởi trò cười. Ta còn trẻ. Diệp Đồng lúc này phản bác, các ngươi khẳng định không có ta sống đến lâu. A Hạng Vũ nhẹ giọng cười cười, giống như là đối với cái này nói từ chối cho ý kiến, chuyện hơi nhất chuyện, ta Hạng tộc còn đại. Chính ngươi đoán. Diệp Đồng cười ha ha, từ lần trước Hạng Vũ lừa dối hắn sau, trong lòng tính cảnh giác đã là kéo căng, vô luận thời đại nào đó, những cái kia đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất nhân vật, đều là tuyệt thế đại thông minh. Xem ra còn tại. Hạng Vũ như có điều suy nghĩ, hiển nhiên tâm tình cũng tệ, khóe miệng ý cười làm sao cũng ngăn không được. Diệp Đồng Lâm vào trầm mặc, quả nhiên, những lao bất tử này tiên đạo tiền bối, ánh mắt một cái so một cái tay động. Quản lý tốt bộ mặt cảm xúc, là đứng tại trong đại thế kiện thứ nhất chuyện cần làm. Hạng Vũ ung dung mở miệng nói, nhất là nói dối nói lúc. Tướng quân, ngươi nói, có hay không một loại khả năng, là ta cố ý để cho ngươi nhìn thấy. Diệp Đồng mỉm cười, chỉ là dáng tươi cười có chút gượng ép, trong mắt cũng hiện lên một vòng phiền muộn. Hạng Vũ gấp, hoảng sợ nói, ta Hạng tộc thật không có. Ngươi đoán? Ta đoán đại gia ngươi. Hạng Vũ hừ lạnh một tiếng, nhấc lên Diệp Đồng bả vai, thân hình bỗng nhiên lóe lên, hôm nay thêm luyện, không chém 10 đầu hung thú không thể nghỉ ngơi. Lão hồ ly, con mẹ nó ngươi công báo tư thủ. Tiểu hồ ly, không phục đánh với ta một khung. Diệp Đồng mắt nhìn Hạng Vũ cái kia mạnh phách thân thể, cùng nhẹ nhàng vung lên liền có thể hủy diệt một viên sao băng năm đấm, trung thực. 10 đầu liền 10 đầu. Một năm sau, một thì tin tức động trời đột nhiên nổ tung ở thiên hạ, làm cho ước vạn vạn tu tiên sinh linh vạn phần hoảng sợ, nhân tộc ra một cái mấy thứ bẩn thỉu. Binh gia danh tướng Vương Bí, công phá đại ngụy tiên đỉnh quyền lực trung tâm đòn rông giới vực, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, dẫn thiên hà chi thủy sông rót cả tòa giới vực, kinh hiện ước vạn vạn giảm đầm nước, đại ngụy tiên đỉnh ngụy tiên đế giả ra hàng sau bị chôn giết. Tiên ngụy vong. Lại là một năm. Thủy hoàng tiên đế thân trình, thống soái có bước tiễn, mông điểm, ước vạn hùng sư chỉ huy phạt tiến, vô tận thái cổ chân linh, phượng hoàng, tranh nhau chen lấn đầu nhập vào nó dưới trướng, động tĩnh kinh điên, cuối cùng yến tiên đế bị bắt. Tiên yến vong. Lớn thể tiên đỉnh vực nội có dị tộc bạo động, vực ngoại có đại tần quân đỉnh, đủ tiên đế tương đương hiểu thế cục, đối mặt đàn sói nhìn chằm chằm, lựa chọn từ tâm. Tiên đủ vong. Sau 3 tháng, đại tần tiên đỉnh trưng binh thiên hạ, các tộc vô số thiên kiêu tu sĩ tranh nhau gia nhập, thủy hoàng tiên đế ý vị cực kỳ rõ ràng, muốn nhất thống đại thế. Vương Tiễn, Ngông Điểm, Bạch Khởi, Hàn Tín, tứ đại binh gia danh tướng vây khốn đại sở tiên đỉnh, vây mà không công, là vì câu cá. Nơi nào đó trong tiểu thế giới. Hạng Vũ hai tay ôm ngực, mắt hổ ngưng lại, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng cùng một đầu thái cổ chân long chém giết, cả hai đều là hỏi hư cảnh tu vi. Về phần vì sao một đầu vừa xuất thế chính là hỏi hư cảnh thái cổ chân long, bây giờ hay là hỏi hư cảnh, liền phải hỏi một chút một vị nào đó bá vương. Trong tay hắn bá vương thương tại ban mình, đang run rẩy, đang muốn hưởng thụ một trận ngập trời giết chóc. Tinh thần xa suốt hắn tử nắm chặt bá vương thương thần thường, tiếng nói thản nhiên nói, đừng nóng đội, nhanh. Chương 300, không nói mảy may đạo lý binh ra. Chương 300, không nói mảy may đạo lý binh ra. Thời đại ngập trời dòng lũ còn tại cực tốc tiến lên. Đại tần tiên đỉnh có được tuyệt tự giống như thực lực kinh khủng, trở thành trong đại thế đỉnh cao nhất thế lực, đại thế vạn tộc đống nhiên quy thuận, tự khai giới vực cửa lớn, để đại tần quân đỉnh nhập vực. Đại sở chỉ còn trên danh nghĩa, sở tiên đế thế không hàng tần, đại sở bách tính có thể tự hành rời đi, là đi hay ở, chính mình quyết định. Trăm năm sau, đại tần tiên đỉnh lập, thủy hoàng tiên đế tiên nói chấn động thiên hạ, tứ hải quy nhất, bát hoang đã hợp, tiên tần tức lập. Lại là 3 năm, nho ra khổng thánh tế đạo, tiên đạo bản nguyên hóa ngàn vạn, thành thiên địa sơn thần. Tiên tần lịch 6 năm. Thiên khung rung động lờ mờ, hạ xuống tuyên cổ sát kiếp. Đại tần võ an quân sừng sững bờ bên kia tinh không, chiếu rọi vạn cổ, kinh tuyệt thiên hạ, thương ảnh diệu hoàn vũ, các phương tuyên cổ thế lực phải sợ hãi, đại thế vạn tộc trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra lục tiên. Thuận ta thì sống, địch ta thì chết. Một ngày này, thủy hoàng tiên đế tiên âm mình ngông, các phương giới vực vô số sinh linh dập đầu tại đất, đống nhiên quy hàng, trong lòng dị thường bành trướng, gia nhập một tòa cường đại như thế tiên đình, ta chi vinh hạnh. Lục tiên tiến đến một chuyến đại thế vạn tộc tổ địa, thế là đại thế vạn tộc vào triều làm quan. Tiên đế ở Trung Châu lập Hàm Dương tiên đô, tiên đình khí vận bao trùm cửu châu. Khí vận biến thành cựu thiên huyền chim bắc vọng hoàng vu giới vực. Tiên tần lịch 8 năm. Đại tần tiên đỉnh hóa vô số giới vực là Đại Châu, vạn tộc triều bái, bát phương đến chúc, tiên đế long nhan cực kỳ vui mừng, xá thiên hạ, thả lại sở quân mấy triệu hàng tốt. Một chỗ trong tiểu thế giới, Hạng Vũ mỉm cười nâng chén. Biết được tin tức sau Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy mở bức, không đúng, không nên chết sống a. Ngươi nói đúng, chỉ cần ta không chết, bọn hắn sẽ không phải chết. Hạng Vũ tiếng nói hơi ngừng lại, nụ cười trên mặt cực kỳ nồng đậm, không phải vậy, chỉ sợ thật đúng là muốn bị Bạch Khởi cái kia lão âm bị cho hố. Nói, tin tưởng ta. Diệp Đồng thu liễm thần sắc, toàn thân phong khinh vân đạm, không sai, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hạng Vũ tiếng nói hơi có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, chớ ở trước mặt ta chàng, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành không có. 20 đầu, tất cả cái này. Diệp Đồng thở ra một hơi, ánh mắt trở nên thâm thúy, tang thương, còn có một tia làm cho người khó mà suy nghĩ hồi ức. Ở sau lưng của hắn là núi thây biển máu, từng đầu thân hình ngàn trượng thái cổ hung thú ôm hận mà kết thúc, máu tươi nóng hổi không gì sánh được, thậm chí làm cho tứ phương không gian nhấc lên bọt sóng. Không sai. Hạng Vũ khó được tán dương một câu. Nhưng là còn phải không ngừng cố gắng. Diệp Đồng đánh gãy Hạng Vũ lời nói. Hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Giơ lên trong tay chén rượu. Một chén này kính ngươi. Một ngày này, Hạng Vũ cầm thương mà đi. Đi theo phía sau một tên kiếm tu áo trắng. Đại sở địa vực. Nơi đây đã rất là bị thua, từng nhà đóng cửa không ra, thiên môn tị thế, đạo thống ẩn ngấp. Nếu không phải trên đại địa nở đầy bá hoa như biển trói lọi, khi thì còn có thể trông thấy có lao hầu lao ông đi ra ngoài mua ăn uống, chỉ sợ sẽ làm cho người cảm thấy đây là một bên chết vực. Dương Hỷ là một tên binh gia tu sĩ. Hắn từng cảm thấy mình sớm muộn có một ngày sẽ phong hầu bái tướng, nhưng không như mong muốn. Tại cái này huyết tinh thời đại, muốn trở thành binh gia tu sĩ tham quân quá nhiều người nhiều lắm. Tuy ý một phương quân đình liền có ước vạn binh gia tu sĩ, có người có yêu có bạc tộc, thế nhưng là quân công cứ như vậy nhiều, căn bản phân không đến. Hắn từng gia nhập qua rất nhiều thế lực, cũng tham dự rất nhiều chiến dịch. mà lên một trận chiến, hắn chỗ thế lực trùng trùng điệp điệp, chuẩn bị kháng tần, tại trong đại thế kiếm một chiến canh, nhưng mà đảo mắt binh bại, ném đi như thế, từ trên xuống dưới mấy triệu đại quân đều bị đại tần tù binh. Cũng may thủy hoàng tiên đế đại xá thiên hạ, hắn gia nhập đại tần quân đình bị ném ở đây, nói cái gì niệm tình hắn cải tạo rất thành công, để hắn tới đây khốn thủ đại sở tiên đình, ngồi đợi công phá vực này cầm quân công. Ngược lại là cái đòi mạng sống. Dương Hỉ hai mắt nhắm lại, nằm tại một mảnh màu đỏ biển hoa bên trên, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó. Hắn bây giờ chỉ là khu động thiên cảnh tu vi, sở vực tùy ý một tên đại tướng liền có thể đánh giết hắn. Ở chỗ này, nhân mạng quá tiện, các phương thôn phệ tinh huyết tu luyện tà tu tu hành tiến triển cực nhanh, cũng không sợ bị thanh toán, gan lớn rất. Võ An quân chi lệnh, các phương quân đỉnh khoảnh khắc bại trận. Đột nhiên, một đạo như hồng trung giống như nặng nề tiếng nói vang vọng trên trời dưới đất, các phương binh gia tu sĩ thần sắc nghiêm một chút, trong nháy mắt, chừng hơn ước thân ảnh cấp tốc hội tụ. Ước vạn đại quân tốc nhiên nhi lập, kết thành rộng rãi quân trận, sát khí tung hoành giữa thiên địa, trung ương thì là ngồi một người nho nhã nam tử, vị này chính là đương đại lục tiên, đại tần Võ An quân. Hắn ánh mắt bình tĩnh, tiếng nói lạnh nhạt, "Ba vương, Hứa Cựu không thấy." Tiên tính tốc sát dưới bóng đêm, phương xa thiên khung đứng đấy hai bóng người. Một tên tinh thần xa suốt hán tử cầm trong tay một thương, bộ pháp nặng nề, giống như là dẫm ở một mảnh bầu trời. Cái kia cố bị xúc thế thật lâu thương thế khủng bố tuyệt luân, lặng yên không một tiếng động ở giữa, còn có một cố binh gia quân trận khí tức lưu chuyển ra. Hắn một người, chính là một quân. A, ta chỉ là một tên bại tướng. Hạng Vũ tự giễu cười một tiếng, mắt hổ dần dần trở nên băng lãnh, "Bạch Khởi, lúc trước ta như tự vẫn, bất quá thiên hạ, ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn sao?" Võ An quân khẽ lắc đầu, chi tiết đáp, "Ta sẽ chém cỏ trừ tận gốc, ở thời đại này, kẻ yếu không có còn sống tư cách cùng tôn nghiêm, huyết tinh đến cực hạn, ta cần dùng thủ đoạn đẫm máu quét sạch hết thảy. Ngươi xem đi, hắn chính là cái lão âm bị." Diệp Đồng mỉm cười nói, "A." Võ An quân nhẹ giọng cười cười, có chút hăng hái nói, "Ngươi lại là người nào?" Kiếm tu áo trắng rất nghiêm túc nghĩ, khí chất ôn hòa nho nhã, ngữ khí tương đương khách khí lại có lễ phép, "Cha ngươi." Nghe vậy, Võ An quân đôi mắt dần dần trở nên đạm mạc, trên chiến trường có thể xính không được miệng lưỡi chi lực, sẽ chết. Diệp Đồng mắt nhìn Hạng Vũ, Hạng Vũ cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Khởi. Đều là bình tĩnh nói, "Muốn chết mà thôi." "Vâng." Võ An quân cùng Bá Vương ầm vang chạm vào nhau. Hai vị binh gia nhất là đỉnh cao nhất nhân vật, tại hôm nay, lần nữa chém giết, Hoàn Vũ đã là loạn thành một đống, Vô Tận Sao Băng bị hai vị dư âm chiến đấu ép thành một mịt. Diệp Đông một người độc lập thiên cung, quan sát phía dưới ước vạn hùng sư. Hắn nghe được binh gia quân trận tiếng oanh minh, nghe được chính mình mạnh mẽ đanh thép trái tim nhảy lên đồng thành, cũng cảm nhận được phương xa mấy đạo băng lạnh ánh mắt, đó là Hà Tín, Vương Tiễn, Mông Điểm. Trong lúc hoảng hốt, hắn bên tai truyền đến Hạng Vũ tiếng cười to, "Mông Điểm bọn hắn sẽ không xuất thủ, người giết chính là." Diệp Đông vô ý thức lấy ra một thanh kiếm gỗ. Một cỗ binh già chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Đó là Hạng Vũ lực lượng, như ước vạn đại quân hội tụ thành quân trận lực lượng, đủ để cho hắn cùng đại tần quân đỉnh địa vị ngang nhau. Đây cũng là binh già, không nói mảy may đạo lý, phàm nhân cũng có thể thí tiên. Hắn ánh mắt lãnh đạm, vô tận sát khí tràn vào thân thể, liền ngay cả con người, sợi tóc đều biến thành màu máu, xốc xếch sợi tóc màu đỏ ngòm trong gió của vũ, áo bào bị thổi làm bay phất phới. Phương xa tiếng la giết làm hắn động dung, đại địa tiếng chấn động làm hắn nhíu mày, các loại ồn ào kêu la thanh âm, làm cho tâm hắn phiền ý loạn, hết thảy tất cả hóa thành trùng điệp nổi giận âm thanh. Ồn ào. Đợt, chư vị khán quan, trung thu khoái hoạt chương 301, Bạch Khởi chính là cái lão âm bị chương 301, Bạch Khởi chính là cái lão âm bị vừa mới nói xong, một cỗ bảng bạc khí lãng lấy Diệp Đồng làm trung tâm bắt đầu, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Diệp Đồng thể nội kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, từng đầu rộng lớn vô ngần pháp tắc khí tức từ trong cơ thể hắn bay lên, hắn ánh mắt thâm thúy, đó là một loại xem thiên hạ vạn linh là không có gì đạm mạc cảm giác. Ầm ầm. Trong lúc hoảng hốt, một đạo khổng lồ rộng rãi hư linh pháp tướng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không người tại sau lưng nó. Tựa như một tòa hùng cứ một phương thiên đạo pháp tướng. Giờ khắc này, trên trời dưới đất ngàn vạn sinh linh lại không cảnh giới phân chia, chỉ dựa vào đơn thuần binh gia chi lực. Diệp Đông một người là quân, đối mặt ước vạn binh gia tu sĩ đại quân, phía sau pháp tướng nguy nga đứng vững, giống như lợi dụng vô tận kiếm ý chấu ngưng tụ, che khuất bầu trời. Nhìn chung thế nhân ngàn vạn, không biết Diệp Đông ánh mắt bén nhế, vẫn như cũ còn có vẻ tức giận tại nói nên lời ở giữa, hắn một kiếm giơ lên trời, đột nhiên chém xuống, long ngâm giống như kiếm minh vang vọng khắp nơi bát hoang, đạm mạc tiếng nói chấn động bát phương, người nào dám tiếp ta một kiếm? Ông một đạo trường ngàn trượng kiếm khí kinh khủng đống nhiên hoành không xuất thế, thương khung lắc lư, mây mù đột nhiên tán. Nếu là nhìn kỹ, trong đó không chỉ một đạo kiếm khí, là số trước trăm đạo kiếm khí dính sát vào cùng một chỗ. Đây là hắn tự sáng tạo kiếm chiêu, cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng lực lượng của mình. Tại binh gia quân trận gia trì bên dưới, như vậy kiếm khí, một đạo liền có thể chém thái cổ chân long, diệt cửu thiên tiên hoàng, mà giờ khắc này lại là mấy trăm đạo dính vào cùng nhau, không khác biệt đả kích, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không tốt, hắn là lĩnh ngộ pháp tắc kiếm tu, chống cự. Nhưng mà trong đó tuyệt đại đa số người nói còn chưa tận, liền bị khủng bố kiếm khí nuốt chửng lấy, kiếm chi phong mang, không gì không phá, làm nhất là đỉnh cao nhất sát phạt một đạo, kiếm tu, chính là đỉnh tiêm chiến lược đại danh tử. Ước vạn tu sĩ đại quân trong chốc lát bị làm mang kiếm ý bao trùm, chấn thiên hám địa, sơn hà trầm luân, gió như quỷ khóc. Kiếm tu áo trắng cao cao tại thượng sừng sững thiên hùng, đạm mạc nhìn xem vô tận binh gia tu sĩ hóa thành cho bụi. Thiên địa tĩnh mịch, vạn linh yên lặng, Diệp Đồng nhìn thoáng qua phương xa quan chiến Vương Tiễn bọn người, người sau vẫn như cũ chưa từng xuất thủ, thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Đồng đạp trên ung dung bộ pháp, cầm kiếm đến một phương quân đỉnh phía trước, nhìn trước mắt khắp nơi trên đất bừa bộn tuyệt vọng chẳng cảnh, mỉm cười nói, đến chiến. Nửa ngày sau, Diệp Đồng đang đứng ở trong loạn quân, đại sát tứ phương, như vào chỗ không người, Sở bực bực môn đột nhiên tự khai, giết ra tới ngàn vạn sở quân, tứ phương cường giả đến rút. Sở Tiên Đế trong mắt hận ý ngập trời, đạp thiên mà đi, đang muốn giúp Hạng Vũ chém giết Bạch Khởi, không ngờ Vương Tiễn ánh mắt lạnh lẽo, cùng Mông Điểm cùng một chỗ nên đón tiếp lấy, những này quan chiến đại tần danh tướng cuối cùng là xuất thủ. Thời gian dần trôi qua, tên kia kiếm tu áo trắng một người một kiếm, từ bắc chiều nam, giết xuyên ven đường hết thảy binh gia tu sĩ, máu chảy thành sông, kiếm ý tung hoành trên trời dưới đất, mỗi một kích đều có uy năng lớn lao. Kính nguyệt không gian. Tây Bưng Mẫu. Si Bưu trầm giọng hỏi, con mắt chăm chú nhìn xem đang đứng ở trong hôn mê Diệp Đồng, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Vị kia ung dung nữ tử thần sắc cao quý, rất nghiêm túc ngẫm nghĩ một phen, chi tiết đáp, rất trang. Si Bưu lâm vào thật lâu trong kinh ngạc, bắt đầu ngưng mắt nhớ lại đứng lên, cũng không lâu lắm, hắn trọng trọng gật đầu, sắc thực rất trang. Rõ ràng thực lực không rất mạnh, cố khí chất kia cùng tâm tính lại giống như là một tên cường giả tuyệt thế, có chút cổ quái, nhưng lại không có một tia không hài hòa cảm giác. Ngươi thật muốn giúp hắn? Si Bưu đem trong đầu suy nghĩ tất cả đều ném đi, tiếng nói hơi trầm xuống, hắn nhưng là để cho ngươi chân linh bị hao tổn. Côn Luân cần bản tiên. Tây Vương Mẫu tiếng nói thanh lãnh, Đại Minh ngưng trọng một chút, đồng thời ta có dự cảm, ngoại giới đã xuất nữ đế, thiên hạ phân tranh định lên. Si Bưu mặt lộ vẻ cổ quái, đánh gãy Tây Vương Mẫu lời nói, ngươi muốn nhìn náo nhiệt. Tôn quý vô thượng Côn Luân chi chủ có chút ghé mắt, không lên tiếng nữa, ý tứ tương đương rõ ràng, không sai, nàng chính là muốn nhìn náo nhiệt. Ngươi thật đúng là không nhớ lâu. Si Bưu tiếng nói ý vị không rõ, chỉ là trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Trước mắt vị này Tây Vương Mẫu, tại năm đó thời đại kia, là có tiếng việc vui người mỗi kiện ảnh hưởng thiên hạ đại sự bên trong, đều sẽ có thân ảnh của nàng tồn tại. Cho nên trêu chọc không ít biểu ra. Thế là Tây Vương Mẫu trốn ở Côn Luân bên trên, chính là không ra, Tiên Mẫu nhìn hết chuyện thiên hạ. Những biểu ra kia có bản lĩnh liền tiến vào Côn Luân địa vực, cuối cùng bị Tây Vương Mẫu trấn áp, không có bản sự cũng chỉ có thể thành thành thật thật kìm nén nổi giận trong bụng, ôm hận mà kết thúc. Thí dụ như Âu Giang chiến dịch, đại thế vạn tộc không người dám đi đụng vào kỳ nhân quả, sợ bị đại tần tiên đình ghi hận lên, nhưng mà Tây Vương Mẫu liền dám, giúp Ngô Cơ nhìn trộm tương lai một góc. Nếu là Hạng Vũ trễ một chút tự vẫn, biết được coi như tự vẫn, dưới trướng đại quân cũng sẽ chết tin tức, liền có thể đánh vỡ thiên cơ môn tiền đoán, để tiên sở quốc tộc lại nối tiếp 10 năm. Đương nhiên, đây cũng là thực lực thể hiện. Thanh cao như thiên cơ môn, cuối cùng không phải cũng bị lục tiên suýt nữa đổ cái cả nhà, chỉ để lại đến nhất mạch. Trái lại Côn Luân, thí sự không có, không có chuyện còn hội tụ thiên hạ cường giả đến luận đạo, đạo thống thậm chí lưu truyền đến hiện tại, cũng như trên trời bông tuyết, không gây bụi bặm. Côn Luân chi chủ tại năm đó, thế nhưng là một nhóm kia sừng sững tại tiên đạo đỉnh cao nhất nhân vật đứng đầu một trong. Lúc trước Tây Vương Mẫu cùng Diệp Đồng đại chiến, hiển nhiên là cố tình làm, mục đích rất đơn giản, chính là vì cảm ngộ ngoại giới tin tức, về phần có thành công hay không, vậy thì phải nhìn Tề gia hạ chẳng. Cuối cùng một vị nào đó cao quý ung dung nữ tử, bị Diệp Đồng một tay nhấc lên đúng là ngoài ý liệu. Đương nhiên, Si Bưu đương nhiên sẽ không nói ra việc này, hắn cũng sẽ không làm tức giận vị này lòng dạ hẹp hòi Tây Vương Mẫu. Si Bưu đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm túc chủ đề, trầm giọng nói, ngươi chết như thế nào? Ngươi đây, bị Bạch Khởi cái kia lão âm bị cùng ứng Long Liên thủ giết. Bản tiên Tây Vương Mẫu tiếng nói hơi ngừng lại, dù là đã mất đi đại đa số ký ức, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ một màn kia phong thái, trong mắt tràn ngập một vòng thật sâu không hiểu, bị một nữ tử một kiếm chém giết, làm sao cùng cái kia lão âm bị một cái kiểu chết? Si Bưu ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, nữ tử kia đến tột cùng là ai? Bản tiên cũng không nhớ kỹ tướng mạo của nàng. Tây Vương Mẫu lắc đầu nói ra, có lẽ là bản tiên một vị nào đó cựu nhân. Có khả năng. Si Bưu rất tán thành nhẹ gật đầu, đổi lại người khác, ta không tin, ngươi, ta tin. Xách. Ngay tại hai người ai cũng không có mở miệng thời khắc. Thân ở tại kính nguyện không gian bên trong Diệp Đồng đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, một cỗ bàng bạc lại xa lạ túc sát cảm giác đống nhiên bay lên, cả mảnh trời đều biến thành màu máu. Si Bưu mặt lộ vẻ vui mừng, còn có một tia ấy nấy, xem ra hắn chạy ra một đầu con đường của mình. Các ngươi không được, lôi cuốn quá nhiều đạo như thế sẽ chỉ hại hắn, về sau để bản tiên đến dạy hắn. Tây Vương Mẫu Tử Tôn nói, nàng đã biết mình cần làm những gì. Si Bưu hai con ngươi ngưng lại, ngựa khí có chút phiêu hốt, ban đầu là Bạch Khởi đang dạy hắn, chỉ sợ là cố ý hành động. Bạch Khởi chính là cái không sai, lão âm bị. Chương 302, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung tiền quên. Chương 302, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung tiền quên. Hô thây ngang khắp đồng trên chiến trường, cuồn phong gào thét, cỏ cây nghiêng nằm, hết thảy đều lộ ra dị thường tĩnh mịch. Cha, chúng ta nên làm cái gì? Phía sau là quê hương của chúng ta, tuyệt không cho phép đại tần xâm phạm. Có thể một tên thiếu niên đang muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên hốc mắt kịch liệt rung động co lại, chỉ gặp hắn phụ thân bị thiên ngoại cuốn tới binh gia thuật pháp tầm vang bao trùm, hóa thành một đoàn tung bay ở không trung bầm máu. Thiếu niên bỗng nhiên bị nước mắt mơ hồ ở ánh mắt, bên hai tựa hồ chuyển đến thân bằng hảo hữu bọn họ tiếng cười mắng, cùng các trưởng bối dạy bảo âm thanh. Hắn quay đầu lại, mắt cùng một mảnh hoang dã. Quen thuộc sở vực sơn hà hóa thành vô số khối mảnh vỡ, cổ nhạc giang hà hóa thành một miệng, từng vị quen thuộc sở quân đại tướng đẫm máu, từ không trung rơi xuống, tại trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hô trời. Hưu. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại một đạo không biết từ đâu mà đến thuật pháp ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt đánh tới, thiếu niên bị che kín trong đó, tứ phương đại địa đổ sụp lật úp. Đoàn kia bọt máu theo hắn phụ thân bình thường trôi hướng chân trời. Tử chiến không lùi. Giết tận. Giết tận. Trong thoáng chốc, lần lượt từng bóng người từ sở vực giới môn phóng lên tận trời, trong các nàng có nữ tử, có hài đồng, có lao nhân, duy chỉ có không có nam nhân. Người đầu hàng không giết. Tần Quân bên trong một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng bát phương. Giết phụ thân ta, giết phu của ta, giết con của ta, ngươi để cho ta hàng. Một nữ tử hốc mắt rưng rưng, vút không mà đi, xông vào một phương Tần Quân bên trong, trong nháy mắt, chỗ kia vị trí bạo phát ra một cỗ mãnh liệt linh khí bạo động. Tự bạo. Cầm cẩn thận một tên phụ nhân ôn nhu nói, đem một đoàn áp xúc tới cực điểm thuật pháp giao cho một thiếu nữ. Mẫu thân, đây là cái gì? Thiếu nữ giòn tan đạo, non nớt trên khuôn mặt thất kinh, tinh khiết trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cầm nó, nếu có người đến, liền dẫn bạo nó. Phụ nhân mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên, phóng tới một phương Tần Quân. Oeng, 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 oeng. Bốn phương tám hướng không ngừng vang vọng cho nổ nổ tiếng oanh mình, còn có một số chưa từng tới kịp tự bạo thân ảnh, bị thuật pháp hung hăng đánh trúng, hóa thành trong huyết vụ đầy trời một thành viên. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ngu xuẩn. Đột nhiên, một đạo tiếng mắng chửi từ không trung truyền đến, các ngươi dạng này đối với cục diện chiến đấu không có một chút tác dụng nào. Mặc dù đối với cục diện chiến đấu vô dụng, nhưng không phụ ta tâm có nữ tử lại cười nói. Đang lúc nàng phóng tới một phương Tần Quân, chuẩn bị đi tự bạo sự tình lúc, Viễn Không cấp tốc đánh tới một sợi sáng chói kiếm quang trong nháy mắt liền đem cái kia phương Tần Quân rào sát. Nữ tử cứ thế ngay tại chỗ, trống rỗng mê mang hai con ngươi chậm rãi nhìn về phía bầu trời. Đó là một tên kiếm tu, tóc đỏ áo trắng, sừng sững tại thiên cung, sắc mặt khó coi không gì sánh được, không ngừng hướng bốn phương tám hướng chém tới kiếm quang, ngăn trở một nhóm lớn muốn tự bạo thân ảnh. Có Tần đem tập bút đi, muốn giết hắn, lại bị trở tay một kiếm chém giết. Mặc dù Diệp Đồng vẫn luôn biết, nơi này chỉ là một cái đã từng tương lai một cái giống như hiện thực giống như huyễn cảnh, nhưng ở giờ phút này, hắn đồng dạng biết được, đây là một cái vẫn như cũ tàn khốc tương lai. Đại thế tiên sứ ghi chép, bá vương vẫn, tam quân chết, tiên sở vong, sở dân không lo. Mà giờ khắc này, bá vương sinh, tam quân sinh, tiên sở chưa vong, sở dân gần như chết hết. Bờ bên kia tinh không. Đáng tiếc, vẫn là không có phóng ra một bước kia lại cho ta một chút thời gian một chút liền tốt một tên thân thể cao tới mấy triệu trượng tinh hải cự nhân nỉ non đau nhức tố. Hắn hai con ngươi xích hồng, trong tay cự thương bắn ra một cỗ buồn tịch tới cực điểm thương minh đã không có đầu thương. Bạch hời. Cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến hoàn vũ tinh hải bạo động không gì sánh được, vô tận sao băng biến thành một mịn, pháp tác không còn, linh khí chôn bụi, tức giận tiếng nói vang vọng tình không ước vạn bản giảm, vong tần tất sở. Bản tướng chờ lấy. Võ An Quân sợi tóc có chút lộn xộn, bị cười gật đầu, khẽ đẩy trong tay chi thương, chỉ một thoáng một thanh bắt ngang hoàn vũ ngàn vạn giảm thương ảnh phá không mà đi. Hắn nho nhã cười một tiếng, quanh thân tiên lực rộng rãi bành trướng, ngựa khí bình tĩnh nói, Hạ Vũ, cùng là binh gia danh tướng, ta sẽ cho ngươi một cái xứng đáng ngươi tăng lễ. Phốc phốc. Hạ Vũ đông nhiên bị một thương quán xuyên lồng ngực, thương ảnh phía trên sát ý làm hắn tâm thần hoảng hốt, trên ngực lô máu cự đại làm hắn thật lâu thất thần, thân thể dần dần không có khí lực, chậm rãi rơi xuống. Thân hình của hắn không ngừng thu nhỏ, bốn bề tràng cảnh cũng đang nhanh chóng biến hóa, nguyên bản chạm vào có thể đụng viễn cổ tinh thần, bây giờ biến thành quái vật khổng lồ, hắn không ngừng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Cuối cùng, trên chiến trường xuất hiện một cái kinh thế hố to. Bên trong nằm một tên tinh thần sa sút hắn tử, cầm thật chặt một thanh không có đầu thương ố hắc sắc trường thương. Hô, gió nổi lên. Thế gian hết thảy tựa hồ cũng đình chỉ. Bụi bặm trên không trung ngưng kết, duy chỉ có gió đêm vẫn như cũ như vậy nu hòa, nhẹ nhàng phất qua tinh thần sa sút hán tử lọt tóc. Vô luận là cùng Sở Tiên Đế giao chiến Vương Tiễn bọn người, hay là tại trên chiến trường chém giết song phương đại quân, tất cả đều dừng lại thân hình, liền ngay cả ánh mắt đều đã mất đi tập trung. Tất sốt soạn. Diệp Đông đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một mảnh biển hoa lan tràn mà đến, đó là một mảng lớn ngu mỹ nhân, tiên diễm sắc hoa cùng chúng quanh huyết sắc hòa thành một thể. Thời gian dần trôi qua, biển hoa tựa hồ đem hết thảy sự vật đều nhuộm thành màu đỏ. Duy chỉ có không có lan tràn đến cái danh to kia bên trong. Bóng đêm trở nên đặc biệt huyết hồng, sát khí lại là không còn tồn tại, thay vào đó là một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm, nhu hòa thoải mái dễ chịu gió đêm, mang theo hương hoa tập qua mỗi một chỗ. Tinh thần sa sút hán tử hơi khép hai mắt, thưởng thụ lấy biển hoa chen chúc, nhẹ nhàng nâng lên một tay, nỉ non nói, lại gần đây chút. Hắn đúng là ngây ngẩn cả người, si ngốc nhìn xem quyển kia ôn nhu biển hoa, huyết lệ trong thoáng chốc bò đầy khuôn mặt của hắn, cũng như lúc trước bộ kia cảnh tượng. Biển hoa tựa hồ đang do dự, lại mang theo mấy phần ngượng ngùng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Cũng như năm đó bộ kia cảnh tượng, đó là một tên quý khí mười phần thanh niên oai hùng, tự ngạo hai đầu lông mày hăng hái, đối với một tên có cây thành tinh nữ tử cười to nói, ngươi tinh quái này, cách ta xa như vậy làm gì, lại gần đây chút. Nữ tử mặt lộ cảnh giác, chần chừ nói, ngươi là người phương nào? Ta. Ngươi nói trước đi ngươi. Ta không có danh tự. Ngươi là ngu mỹ nhân thành tinh thanh niên oai hùng sắc mặt cương nghị, vành hai lại là khô nóng rất, hắn do dự nói, không bằng gọi ngu cơ. Đúng vậy, A Hạng Vũ đối với nàng, vừa thấy đã yêu. Ta muốn đi giành thiên hạ, ngươi muốn đi theo ta sao? Nguy hiểm như vậy có ta ở đây, không ai có thể đả thương ngươi. Tốt, ta gọi ngu cơ. Ân, ta gọi Hạng Vũ. Biển hoa dần dần hội tụ ở trong cái hố. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Đồng tựa hồ nhìn thấy một bóng người. Đó là một tên thân tập hồng y nữ tử. Nàng chính nhìn về phía biết không, nơi đó có một tòa Côn Luân Thần Sơn như ẩn như hiện, trên ngọn núi tựa hồ còn đứng lấy một bóng người. Nữ tử áo đỏ đối với nó thật sâu cúi đầu. Gió đêm gào thét mà đến, và áo theo gió phiêu lãng. Nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần sa sút hán tử trong ngực, lặng lặng nằm một gốc ngu mỹ nhân. Ngu cơ đối với hắn, đồng dạng vừa thấy đã yêu. Đây chính là một tương lai khác. Thế nhân chỉ biết bá vương cùng ngu cơ chính là thiên cổ giai nhân, cho thế nhân lưu lại chỉ có vạn cổ có một không hai. Lực bà sơn hà khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua, truy không trôi qua này có thể làm sao? Ngu này lại như thế nào? Ta thua rồi, có thể ngươi không có bại. Ngu cơ ngươi vì sao muốn đi ra một bước này? Gió đêm nhu hòa thổi tới, dưới ánh trăng chi quang, ngu mỹ nhân hội tụ thành biển hoa phát ra một trận thanh âm huyền áo. Bá vương tiếp thân chưa bao giờ ăn năn. Chương 303, huyễn cảnh phá diệt chương 303, huyễn cảnh phá diệt bầu trời huyết sắc đương theo lấy một màn kia hương thơm dần dần biến mất, giống như là đang chậm rãi kết thúc. Chuyện xưa cuối cùng, là ngu cơ hóa thành ngu mỹ nhân nằm tại Hạng Vũ trong ngực. Tên địa tinh thần xa suốt hán tử một bàn tay nắm chặt màu đen nhánh chiến thương, một tay khác đặt ở ngu mỹ nhân phía trên, lắng nghe biển hoa thanh âm huyền áo, chậm rãi nhắm lại cặp kia tự ngạo đôi mắt. Hắn mệt mỏi. Mà đúng lúc này, bầu trời khôi phục thanh minh, trắng tinh không tì vết, cây kia ngu mỹ nhân đột nhiên bị một cái trắng non tú mỹ tay nắm chặt. Diệp Đồng trong lòng run lên, vô ý thức vừa muốn rút kiếm chém tới, lại đột nhiên phát hiện tu vi của mình cùng thực lực đã về tới cẩn cơ thời khắc, có thể thấy được huyễn cảnh đã biến mất. Hắn nháy mắt, nhìn xem Hạng Vũ biến mất không thấy gì nữa, có thể cây kia ngu mỹ nhân còn tại. Diệp Đồng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, lại trừng mắt nhìn Định Nhãn nhìn lại, mẹ nó còn tại, trong lòng khó tránh khỏi có chút run rẩy. Tương lai kia, như thế nào? Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt tiếng nói truyền đến, chính là Tây Vương Mẫu tại mở miệng, đừng xem, đây chính là ngu cơ. Nàng nhẹ nhàng bưng lấy cây kia ngu mỹ nhân, toàn thân lạnh nhạt cao ngạo, ánh mắt thì là nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt hiện lên một vòng muốn biết được câu trả lời không hiểu sát thái. Diệp Đồng không nói, chỉ là lông mày níu chặt, quanh thân còn chạy xuôi sát ý vô biên, Sibiu cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, tiểu tử này giết không ít người ai. Tây Vương Mẫu than nhẹ một tiếng, bất quá sắc mặt vẫn như cũ thong dong lịch sự tao nhã, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi tiên hoa hiện lên mà ra, giúp ngươi dọn dẹp một chút huyễn cảnh ảnh hưởng. Diệp Đồng không có chống cự đánh tới tiên hoa, mà là thản nhiên đối mặt, đương nhiên, hắn khôi phục ngày xưa cảm xúc, trong đầu tuyệt đại đa số ký ức trong nháy mắt biến mất. Đương nhiên, chỉ cần hắn muốn, những ký ức kia vẫn có thể nổi lên, bình thường sẽ chỉ chôn giấu tại ký ức chi hải chỗ sâu, sóng cả gần sóng, ký ức có lẽ sẽ vĩnh viễn tại cái kia, sẽ không bao giờ lại lấy ra. Ô Giang huyết tinh gió, tần vực gió xuân cùng liệt ỉu. Sở vực bất khuất hò hét, thái cổ chân long cùng hung thú đẫm máu, huyền ý thanh niên như đại mộng giật mình, phun ra một ngụm trọc khí, trước tiên như mộng cảnh tan đi. Hắn hoàn hồn trở lại, cảm giác được một cỗ bàng bạc mà xa lạ binh gia chi lực, đó là độc thuộc về mình, trong lòng hơi có vẻ kích động, nhưng thần sắc vững như lão cẩu, mỉm cười nói, tương lai kia rất tốt, chỉ là đáng tiếc ngu cơ không có ở đây, nàng không thể tận mắt thấy. Xách. Tây Vương Mẫu bình thản dạo bước đi tới, thần sắc thanh lãnh, theo ngươi thuyết pháp này, chỉ sợ tương lai kia không phải rất tốt đẹp. Không. Diệp Đông lắc đầu, ngữ khí tương đương chăm chú. Hạng Vũ cuối cùng thành công rời đi Âu Giang, tiên sở quân đình cũng không có bị toàn diệt, đại sở quốc phúc bị tụt 10 năm, làm sao lại không mỹ hảo. Tây Vương Mẫu trong mắt dậm chân, cầm bước lên trong tay ngu mỹ nhân, tiếng nói yên tĩnh, như vậy, đại giới là cái gì? Không có đại giới. Diệp Đông cười trả lời, nhưng trong lòng thì có nhàn nhạt cảm khái, sở dân gần như chết hết, cái này chính là đại giới. Hắn sở dĩ thuyết pháp như vậy, cũng là bởi vì nhìn Sibiu cùng Tây Vương Mẫu thân sắc, hẳn là không biết trong huyễn cảnh phát sinh qua cái gì, đối mặt cây kia ngu mỹ nhân, hắn lựa chọn lời nói dối có thiện ý dù sao. Ủy hiểu được ngu cơ có thể hay không còn có một sợi chân linh gửi lại tại ngu mỹ nhân bên trong. Nghe được sao? Không có đại giới. Tây Vương Mẫu bình thản hai con ngươi nhìn về phía cây kia ngu mỹ nhân, thản nhiên nói, chỉ là Hạng Vũ cuối cùng quên đi ngươi. Diệp Đồng nghe vậy có chút một bước, hắn tại Tây Vương Mẫu tiếng nói bên trong, cảm thấy đổ thêm dầu vào lửa ý vị. Không đối, đây chính là đường đường Côn Luân chi chủ. Hắn đem suy nghĩ đều dứt bỏ, cảm thấy là chính mình nghe lầm, ánh mắt nhìn về phía cây kia ngu mỹ nhân, hiếu kỳ hỏi, ngu cơ còn sống? Ân. Tây Vương Mẫu bình thản gật đầu. Ngồi ở một bên ghế bạch ngọc bên trên, nhìn xem giờ phút này hơi có chút rung động Diệp Đồng, lạnh nhạt nói, lúc trước Hạng Vũ tự vẫn, pháp tắc của hắn cùng đại đạo hoàn thiện một bộ phận tiên đạo, huyết nục thì là phúc phận một phương địa vực, cuối cùng có người phát hiện hắn một bộ phận hải cốt, đó là một cái chân. Ngay lúc đó Hạng Vũ chính là đại thừa cảnh đỉnh phong, hắn như tự bạo, như thế nào lại lưu lại một cái chân? Bất quá tiên sứ thường thường chính là như vậy, luôn luôn vượt quá sinh linh dự kiến, cái chân kia liền rơi tại một tên binh gia tu sĩ trước mắt, hắn cứ gọi Dương Hỉ, hắn còn có cái phụ thân, gọi Dương Thạc, sợ bậc người. Bản tiên tìm được hắn, dùng vô tận tiên đạo tài nguyên đổi lấy đến cái chân kia, cùng sử dụng côn luân bí thuật lấy ra trong đó tinh phách, dùng cái này đến luận dưỡng một gốc ngu mỹ nhân. Nói ở đây, nàng đem ngu mỹ nhân đặt ở trong ngực, lộ ra một sợi mỉm cười, ngu cơ cảm ứng được nhà mình phu quân khí tức, vốn nên tiêu tán ở thiên địa chân linh đúng là hội tụ không tiêu tan, không muốn rời đi. Bản tiên đương nhiên thành toàn cái này một cọc chuyện tốt, giúp ngu cơ lừa gạt thượng thường, tìm tới một vị khác cỏ cây một đạo tu sĩ, để nó tế đạo, bản tiên thì là hộ nàng dưới trướng đạo thống linh thế tốt tồn. Tòa kia đạo thống, tựa hồ gọi dược cát. Ầm ầm. Diệp Đồng trong nháy mắt như bị kinh lôi đánh trúng, mẹ nó cái này không phải liền là phong chỉ được lao tổ tông sao? Dược các nhân mạch trong tu tiên giới khá rộng nhưng chỉ sợ thế nhân đều không có nghĩ đến, có thể rộng đến Tây Vương Mẫu nơi này tới. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nhìn xem vị này quý khí ung dung nữ tử, thật sâu chắp tay cúi đầu, cùng Bạch Khởi khác biệt, lần này hắn thật có thể cảm nhận được đến từ Tây Vương Mẫu thiện ý đa tạ thành đạo tri ân. Hắn nói chính là binh gia chi đạo. Xách. Tây Vương Mẫu ánh mắt liễm xuống dưới, trong lúc lơ đãng thu hồi cây kia ngu mỹ nhân, thản nhiên nói, người nào đó lúc đó đem ta nhấc lên lúc có thể chứa, không biết còn tưởng rằng là một tôn cường giả tuyệt thế. Diệp Đồng khỏe miệng hơi rút, thật là cẩn thận mắt ta, hắn cười khổ một tiếng, hiểu lầm, tiền bối ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Xách, nếu không ngươi cũng xách ta một lần. Tốt. A. Diệp Đồng ngây ngẩn cả người, hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể không còn, bị Tây Vương Mẫu dùng đồng dạng tư thế nhấc lên, bên tai truyền đến Tây Vương Mẫu thanh lanh tiếng nói, loại cảm giác này, không sai. Đập. Diệp Đông bị buông xuống, sờ lên cổ của mình, bất đắc dĩ cười một tiếng, tiền bối nếu là ưa thích, bình thường nhìn thấy ta đều có thể nói một chút, xem như tại hạ buổi lễ. Tây Vương Mẫu khẽ bước cằm, nói như thế, tốt, đây chính là ngươi chính miệng nói, bản tiên nhưng không có uy hiếp ngươi. Đương nhiên. Diệp Đông cười không nói, chính là trong lòng khóc không ra nước mắt, đúng là mẹ nó rời lên tảng đá nện chân của mình, Tây Vương Mẫu là thật sẽ không cự tuyệt đó à. Phương xa Si Vũ cởi mở cười to, Diệp Đông tiểu tử này xem xét liền không có cùng Tây Vương Mẫu tiếp xúc qua, đừng nhìn người sau ung dung thanh lãnh, trên thực tế rất dễ thân cận, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vào mắt của nàng. Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn, nhìn Diệp Đông đó là càng xem càng hài lòng, ngữ khí thản nhiên nói, bản tiên truyền cho ngươi một đạo sát phạt thuật pháp, ngươi muốn không? Chương 304, Thanh Huyền Nữ Đế chương 304, Thanh Huyền Nữ Đế nghe vậy, Diệp Đông có chút trầm mặc, hắn thật vất vả có được một đầu đạo thuộc về mình, Tây Vương Mẫu lại cho hắn ném tới một cây cành ô liu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chính mình, đến tột cùng làm ớn hay là không cần. Tây Vương Mẫu giống như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, tiếng nói bình tĩnh, đó là bản tiên nhàn rỗi sáng tạo chi thuật, có thể ngưng phương tây canh kim sát phạt, thuật này sẽ không ảnh hưởng ngươi đạo, sẽ chỉ làm kiếm khí của ngươi bén nhọn hơn mấy phần. Nàng con ngươi dần dần biến thành màu vàng, trong thoáng chốc có một đầu bạch hổ ở trong đó như ẩn như hiện, thiên hạ chi đạo ngàn vạn, không phải thuật pháp gì đều có thể ảnh hưởng chính ngươi đạo, có ngoại vật cùng nhanh gọn không cần, đó là đồ đần. Huyền Y thanh niên thân thể khẽ run lên, trịnh trọng chắp tay, Diệp Đồng tụ giáo. Sau một khắc, trong đầu hắn thêm ra tới một đoạn huyền ảo tin tức, tụ linh tại hơi thở, hóa khí là canh, bạch hổ khiếu nguyệt, kim hơi thở ngưng hình. Diệp Đồng ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt, hắn tựa hồ trong nháy mắt liền nắm giữ như thế nào đi ngưng tụ canh kim chi tức, loại cảm giác này tựa như là bất hắc, rất không hợp tối thường. Nếu như kiếm đạo là cực hạn sát phạt, thuần túy công kích, như vậy canh kim chi tức liền có thể cùng kiếm đạo cùng binh ra một đạo dung hợp một thể, kiếm đạo lưỡi mát hơi thở, bạch hổ binh ra sát khí. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể một kiếm chém dụng trên trăm cái cung hoàng. Điều kiện tiên quyết là sử dụng chính hắn sáng tạo một kiếm kia, có cái giản dị tự nhiên danh tự, Huyền Thiên Nhất Thức. Vốn nên là gọi Huyền Thiên Nhị Thức, nhưng đoạn kiếm đã từng cho hắn cái kia đạo tụ kiếm thuật, cuối cùng vẫn là trả lại cho Thủy Hoàng Tiên Đế. Huyền Thiên Nhất Thức chiêu thức rất đơn giản, chính là dùng trăm đạo kiếm khí hội tụ thành một đạo kiếm khí, đây là Diệp Đồng tại giết thái cổ chân long bên trong nội đến, trong đó cũng có Hạng Vũ ở bên để điểm nguyên nhân. Diệp Đồng lúc này vẻ mặt hốt hoảng, rất nghiêm túc nghĩ, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật uy lực rất khủng bố, nếu như hắn đem mấy trăm đạo rút kiếm thuật hội tụ thành một kiếm, T, chính mình vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là một bước đầu tưởng tượng, trước mắt hắn linh lực khẳng định không đủ, hạ trang nhất định là bị rút khô. Đột nhiên, Tây Vương Mẫu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Đồng, "Đạo, ngươi hoàn thiện, thuật pháp, ngươi cũng nắm giữ, cái gọi là theo như nhu cầu, bản tiên thứ cần thiết, ngươi có thể làm được sao?" Mới nói, Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, không sợ Tây Vương Mẫu sách chỗ tốt, liền sợ Tây Vương Mẫu cùng Bạch Khởi cái kia lão âm bị mở dạng, cái gì đều không cần. Hắn tu luyện đến nay, cuối cùng là minh bạch, lợi ích mới là hai cái vừa quen biết người ở giữa tốt nhất mối quan hệ. Bản tiên cần con mắt của ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không phải đào ánh mắt ngươi, mà là mượn ngươi con mắt nhìn ngoại giới sự vật. Lần sau nhất định. Diệp Đồng xoay người rời đi, không có một chút do dự, nào đâu, vạn nhất hắn cùng Thanh Huyền dính nhau thời điểm, bị Tây Vương Mẫu nhìn thấy làm sao bây giờ? Tây Vương Mẫu thấy thế thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ ung dung hoa quý, lạnh nhạt nói, ngươi cũng có thể tùy thời che đậy bản tiên còn có thể cho ngươi một tấm lệnh bài, gặp lệnh bài người, như gặp Côn Luân chi chủ. Diệp Đồng bước chân dừng lại, quay đầu mỉm cười nói, tiền bối thật sự là đem ta thấy thật không có có cốt khí chút. Sibiu thình lình để lời miệng, ta nhớ được Côn Luân cái kia có rất nhiều mỏ linh thạch. Vừa mới nói xong, Diệp Đông nụ cười trên mặt ngưng trệ một chút, hít sâu một hơi, sau đó gần từng chữ, tiền bối, con mắt thật không cần đào cho người sao? Hắn dưới mắt thần sắc cực kỳ chăm chú, ánh mắt cũng là chăm chú đặt ở Tây Vương Mẫu trên thân, tựa hồ muốn xem ở đâu sẽ cất giấu lệnh bài. Tây Vương Mẫu, Sibiu tiếp tục uống rượu, giả bộ như không nghe rõ, hắn đã thành thói quen cái này tiểu tài mê. Sau một lát, Diệp Đông cầm một tấm lệnh bài rời đi kính nguyệt không gian. Con ngươi của hắn chỗ sâu khi thì sẽ lưu chuyển lên một vòng kim quang, ánh mắt lại đột nhiên trở nên lăng lệ lạnh lẽo, đó chính là Tây Vương Mẫu ánh mắt, bất quá nấp rất kỹ. Sự thật xác thực như vậy, Diệp Đồng tùy thời có thể lấy che đậy lại đạo này ánh mắt, hắn muốn cho Tây Vương Mẫu thấy cái gì, người sau liền sẽ thấy cái gì, hết thể do hắn định đoạt. Diệp Đồng cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn cự tuyệt không được như vậy hậu lễ, Tây Vương Mẫu người là thật tốt, không nên bị vây ở kính nguyệt không gian, lẽ ra nhìn xem thế giới bên ngoài, đây là thật tâm thật ý tán dương. Sách, biết khen bản tiên, không sai. Đột nhiên, một thanh âm từ Diệp Đồng trong lòng nổ tung, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, Tây Vương Mẫu có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Bản tiên đường đường Côn Luân chi chủ, vì sao làm không được? A, ngươi đây là đang mắng bản tiên? Mẹ nó là có ý gì? Không phải đang mắng, là đem bản tiên xem như mẫu thân ngươi. Sách, không tin. Tốt, bản tiên dạy ngươi như thế nào phong tâm. Hô, trên giường, Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt hoảng hốt, cảm giác qua thật lâu, nhưng khi hắn cảm ngộ một phen ngoại giới, kỳ thật mới đi qua không đủ 3 canh giờ. Trong lòng chỗ sâu cũng không có Tây Vương Mẫu thanh âm. Phong tâm, tên như ý nghĩa, có thể để người khác không cách nào nghe được tiếng lòng của mình. Bất quá lúc trước một màn để Diệp Đồng rất là khó mà tiếp nhận, đường đường Côn Luân chi chủ, giao trì thánh địa chi tổ, đúng là thích xem náo nhiệt, nghe bắt quái, loại tương phản này cảm giác quá cường liệt. Lúc này bầu trời tối tăm mở mịt sáng. Diệp Đông đứng dậy xuống giường, tự mình làm một phần sớm một chút, trên đường đi vừa đi vừa ăn, quai hàm đều phồng lên, hắn cảm thụ được trong bụng nhiệt độ, dần dần quên đi trong huyễn cảnh hết thảy. Duy chỉ có hồng trần khói lửa, có thể nhất an ủi lòng người. Đây là nơi nào? Tây Vương Mẫu Tử Tôn nói, dù Diệp Đông ánh mắt thấy được vô tận cung điện, lâu đài các vũ, kỳ sơn tiên hạc, trong nội tâm nàng tuy tốt kỳ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nương tử của ta nhà. Diệp Đông chi tiết đáp. Sách, người ở rể. Không sai biệt lắm. Diệp Đông cũng không buồn bực, rất là bình tĩnh, người ở rể cũng có ăn bám ý vị ở bên trong, hắn không cách nào phản bác lời nói thật, cầm bữa sáng bước nhanh đi hướng Thanh Ngô điện. Lờ mờ dưới đèn đuốc, Tô Thanh Huyền thần sắc có chút mỏi mệt, trong tay hồ sơ viết đầy chữ viết, tất cả đều là gần đây cần xử lý sự tình, liền ngay cả cho Kim Sắc tộc quần mệnh danh một chuyện đều muốn kéo dài một đoạn thời gian. Đây là một trận tương đương bền bỉ chiến tranh, Huyền Hoàng vạn tộc nhiều không kể xiết, đại thế thiên kiêu cũng không phải là vô nao hạng người, mà muốn từ đó lấy được 20 cái danh ngạch, độ khó có thể nói lên trời. Không có mấy năm chém giết quan cảnh, là không giải quyết được. Mà hết thảy này, chấp pháp điện không nghĩ tới, tứ đại thánh địa cũng không có nghĩ đến, đều là bởi vì một cái hỏng bét lão đầu tử một câu, từ đó làm cho chân áp Huyền Hoàng vạn tộc thái cổ chân long biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trên hồ sơ lít nha lít nhít văn tự, Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi liễm, trong lòng có một cái là hạ sách, lại có thể nhất cấp tốc phá cục thủ đoạn, chém đầu. Chỉ cần chém dụng tất cả đại thế thiên tiêu, Huyền Hoàng vạn tộc tự sụp đổ. Nàng cần một tên có thể ẩn nấp khí cơ, cùng có được cực hạn thủ đoạn ám sát cường giả. Nếu không, nàng chỉ có thể nhấc lên Huyền Hoàng tân tranh, cùng thiên yêu tộc mở dạng, thảo phạt các đại tộc đàn, cuối cùng mang theo Diệp Đồng một người tiến đến 80 tầng. Tô Thanh Huyền có tự tin này. Đột nhiên, Tô Thanh Huyền mặt như phủ băng, cảm nhận được một cỗ khí cơ tại sau lưng, đang lúc nàng chuẩn bị đánh giết người đến lúc, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, tiểu sư đệ. Sau một khắc, nàng bị Diệp Đồng một mực ôm lấy, hai đầu lông mày mỏi mệt tản ra mà không, bên hai cũng truyền tới Diệp Đồng nỉ non âm thanh, "Thanh Huyền, ngươi là nữ đế, chỉ cần ngồi ở chỗ này cao cao bệ nghệ thiên hạ liền có thể, về phần giết chóc, giao cho ta liền tốt. Vô luận là Huyền Hoàng vạn tộc hay là cái gọi là đại thế thiên kiêu, ngươi cho ta một cái danh sách, ta từng bước đi giết. Giết tới không người dám xưng tôn, không người dám bất kính ngươi." Diệp Đồng ngửi nhẹ trong ngực giai nhân thanh hương, trong lòng kỳ thật còn có một câu cũng không nói đến. Hắn muốn ăn cơm chùa Thanh Huyền nữ đế cơm chùa, không phải Huyền Hoàng đại thế giới nữ đế, mà là cái kia. Mục thủ thiên hạ và linh, phúc phận Cửu Châu thương sinh Thanh Huyền nữ đế. Chương 305, vì nàng giết một đầu rộng rãi tiên lộ. Chương 305, vì nàng giết một đầu rộng rãi tiên lộ. Tô Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu, trong đầu suy nghĩ như gió nổi lên, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng nàng khe khẽ lắc đầu, tiếng nói nhu hòa nói, "Ta tự có biện pháp, tiểu sư đệ ngươi an tâm tu luyện liền tốt." Nàng biết Diệp Đồng đây là muốn thay nàng phân ưu, có thể đại thế thiên kiêu cũng không phải là suy nhược hạng người, muốn ám sát bọn hắn, độ khó tương đương to lớn. Diệp Đồng chôn ở Tô Thanh Huyền cái cổ ở giữa, người nhẹ lấy chóp mũi hương thơm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đủ để quên mất hết thảy hỗn loạn, trong huyễn cảnh vài chục năm quan cảnh, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, nói đến trò đùa nói, "Ta lúc đầu ám sát Huyền Thiên, ngươi đã quên sao? Ngươi đó là chuẩn bị lừa gạt Tế Hạo." Tô Thanh Huyền vô ý thức phản bác, ở trong mắt nàng, tiểu sư đệ chính là ngoan ngoãn xảo xảo, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn nũng nịu. Diệp Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, "Sư tỷ đoán người thật chuẩn, cho ta một chút tín nhiệm, tựa như ta đối với ngươi tín nhiệm một dạng, được không?" "Ngươi đối với ta không có tín nhiệm." Tô Thanh Huyền tiếng nói rất là chăm chú, lúc trước Thủy Hoàng Tiên Đế giống như chém hai người bọn họ thời khắc, Diệp Đông vậy cũng không giống như là tín nhiệm dáng dấp của nàng. Diệp Đông trầm mặc, nói không lại, căn bản nói không lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, làm có chút lớn nam tử chủ nghĩa hắn, há có thể buồn bực sống lâu sư tỷ phía dưới. Lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, không đến liền không đi. Nói xong, Diệp Đông biến sắc, trên mặt mang lên ôn nhuận ý cười, ngựa khi ôn hòa nói, "Ta làm cho ngươi bữa sáng." Tô Thanh Huyền mấp máy môi dưới, có chút nhắm mắt lại, ý tứ rất là rõ ràng. Diệp Đông trong nháy mắt liền đã hiểu, cười tủm tỉm lấy ra vừa rồi làm tốt còn nóng hổi sớm một chút, "Bao lớn người, còn để cho ta cho ăn." "Diệp Đông." Tô Thanh Huyền mắt lộ ra một tia ngượng ngùng, trắng non cái cổ cấp tốc phím hồng, có chút muốn rời đi nơi này. Diệp Đông mỉm cười, méo méo gù ở mặt của thiếu nữ, ngựa khí nhu trầm nói, "Là ta muốn cho ngươi ăn, mà không phải ngươi để cho ta cho ăn, hiểu chưa?" Trên mặt hắn ý cười dần dần dày, chuyện hơi nhất chuyện, "Vị này tôn quý nữ đế đại nhân, ta muốn cho ngươi ăn dùng đồ ăn sáng." Không biết Tô Thanh Huyền hẹp dài mắt vượng hơi sóng gợn, khí chất khôi phục thanh nhũ thanh nhã, thần sắc rất là bình tĩnh, nàng bất động thanh sắc, tiếng nói lạnh lùng nói, "Có thể." Hai người tới Thanh Ngô điện ngưỡng cửa ngồi xuống đấy, chính như lúc trước thở thiếu thời một dạng, bọn hắn đón chân trời nắng ấm, bồi tiếp người bên cạnh mình, nói thì thầm, toàn thân ấm áp. Thiếu niên ngồi xổm ở nơi đó ngẩng đầu, cười nhìn về phía một bên, thân mang nghe thường hồng y thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, váy rũ xuống trên mặt đất, ngẹo đầu cười híp mắt nhìn xem hắn, thái dương sợi tóc rủ xuống. Lúc này ánh nắng vàng óng ánh, lọn tóc đều nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt. "Thanh Huyền, các loại rời đi tiên thác, chúng ta đi xem tiên sơn và thủy, đi thưởng thế gian phồn hoa, tiêu giao thế gian." "Tốt." Tô Thanh Huyền mày như núi xa đen nhạt, tĩnh mịch nhìn xem Diệp Đồng, tại người này trước mặt, nàng tựa hồ là một tên vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành thiếu nữ. "Đúng rồi, ta nhặt được một viên nhẫn chữ vật." Diệp Đồng đột nhiên cười to nói, "Xem ra vận khí ta vẫn là tương đối không sai." Thiếu nữ dáng tươi cười sáng lạ, đầy mắt lưu tình. Qua hồi lâu, Diệp Đồng nói cho Tô Thanh Huyền như thế nào phong tâm liền rời đi, hắn đầu tiên là ở trong thành tản bộ vài vòng, sau đó liền lén lút chạy tới một mảnh đất hoang. Thanh Ngô điện cửa ra vào, Tô Thanh Huyền vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, Thượng quan Lanh đến nơi này, nàng trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói, đại nhân, đợi ngài rời đi thiên tháp, hẳn là địa giai sứ. Làm Tô Thanh Huyền tùy tùng, nàng từ đầu đến cuối kỳ thật đều tại Thanh Ngô Điện bên trong, sở dĩ nói ra lời này, cũng là vì Tô Thanh Huyền suy nghĩ. Cùng lúc đó, Giao Chỉ Thánh Nữ, Liễu Cẩm, tất cả đều đến nơi này, trong đó Giao Chỉ Thánh Nữ sắc mặt có chút khó coi, Thanh Huyền muội muội thật muốn vì một người nam nhân mà chỉ hoãn tiên đạo đường xá. Giao Chỉ Thánh Nữ mặc dù là quen thuộc, nhưng vẫn là nhịn không được quên một câu, ngươi làm nhân tộc tương lai nữ đế, hay là không nên quá sủng Diệp Đồng cho thỏa đáng. Liễu Cẩm trong lòng rất tán thành, Diệp Đồng chính là cái tiểu nhân đắc thế gia hỏa, ỷ vào lương mình dựa vào Càn Nguyên Tông, lương tựa Tô Thanh Huyền, liền vô pháp vô tiền, không coi ai ra gì. Tô Thanh Huyền hai tay chống lấy cái cằm, nhẹ giọng trả lời, kỳ thật, bản thân đi vào Thánh Châu đằng sau, giống như bị giữa trần thế gông xiềng trói buộc, rất không được tự nhiên. Nàng đột nhiên nói nhiều, tiếng nói như trên trời mờ mịt lưu vân, tại 10 năm trước, ta còn tại Càn Nguyên Tông thời điểm, thời gian trải qua rất bình tĩnh, cả ngày yên lặng đọc sách, hoặc cùng sư tôn học tập thuật pháp, nhìn xem đạo nguyên phong yên tĩnh nhưng lại nhỏ hẹp bầu trời. Lúc đó bởi vì tự thân thiên mệnh nguyên nhân, ta không có khả năng tu hành quá nhanh, sợ sẽ làm bị thương đến chính mình, trên mặt còn có một khối lớn vết sẹo, trừ sư tôn cùng kiếm thúc bên ngoài, ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Vốn cho rằng tương lai của ta sẽ rất bình thản, thức tỉnh thiên mệnh đằng sau bị nhân tộc cao tầng lợi dụng, cả đời đều sống ở tính toán bên trong. Thế nhưng là, có thiên kiếm thúc để cho ta đi dưới núi tiếp mới tới tiểu sư đệ, hắn cho ta một chuỗi mức quả, rất ngọt. Hắn đột nhiên liền xâm nhập đến trong cuộc sống của ta, không chút nào giảng đạo lý, rõ ràng giống như ta lớn niên kỷ, rõ ràng ta mới là sư tỷ của nàng, hắn lại là một mực chiếu cố ta. Hắn mang ta đi vô lượng phong trộm trứng linh thú, mang ta tại đạo nguyên phong bên trên chơi diều, hái linh quả, trồng hoa, còn mang ta tại tảng kiếm phong đảo núi, nhìn xem bên trong là không phải ẩn giấu thứ gì. Cuối cùng hắn bị kiếm thúc đánh một trận, nuôi vài ngày thường, còn bụng trộm nói cho ta biết, hắn kỳ thật không có việc gì. Về sau bởi vì gây chuyện quá nhiều, chúng ta cùng trời cao sư đệ cùng một chỗ, bụng trộm phát minh tảng kiếm phong bất truyền chi thuật. Đại ứ thanh thuật dùng cái này tới giả làm một bộ đáng thương bộ dáng. Thiếu nữ tiếng nói như gió nhẹ giống như nu hòa, sau đó lấy ra một đóa rất là khó coi hoa, cùng một cái hồ ly một điêu, nàng nhìn xem hai thứ đồ này, ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt. Thế nhưng là, từ khi ta kết đan cảnh sau, thiên mệnh mới tỉnh, giống như lại không tự do. Ngay từ đầu, ta vốn cho rằng có thể dựa vào thiên mệnh cùng thiên phú tranh thủ đến một ít gì đó, nhưng là ta sai rồi, nhân tộc cao tầng là sẽ không để cho ta có nhi nữ tình trường loại trói buộc này, bọn hắn muốn là một vị vô tình nữ đế, một vị một lòng chỉ là nhân tộc nữ đế. Nhưng ta không muốn. Tô Thanh Huyền ngẩng đầu lên, hai đầu lông mày lại không mỏi mệt, tràn đầy nhu tình, mang theo một vòng thiếu nữ tùy hứng, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, ôn nhu nói, ta chỉ muốn hắn tốt, ta có được hay không, đều tốt, chỉ cần hắn muốn, về sau hắn ở đâu, ta ngay tại cái nào. Một mảnh trên đất hoang, Diệp Đồng ngay tại đảo đất, thỉnh thoảng liền sẽ hướng bên trong bước xuống một viên hạt giống, đó là từ Lao Sơn Thần cái kia hao tới hạt giống hoa. Hắn chăm chú bón phân xới đất, cũng chôn xuống một khỏa lại một khỏa hạt giống hoa, tại bốn phía tụ linh trận pháp tác dụng dưới, không ra ba tháng, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh biển hoa. Đến lúc cuối cùng một đông hoa chuẩn bị chôn xuống lúc, Diệp Đồng nhìn thật sâu một chút Thanh Ngô Điện phương hướng, gió núi thổi qua, một bộ áo bào đen tay áo đồng bền, thân ảnh của hắn dần dần theo gió mà đi. Thanh niên mặc hắc bào bên hông treo một khối ngọc bội, phía trên có khắc bốn chữ: Thanh Ngô Tình Thâm. Hắn nhắc lên lúc trước thiếu nữ tự mình tặng kiếm, bước ra Thanh Ngô thành, chuẩn bị là thiếu nữ giết ra một đầu rộng rãi tiết lộ. Chương 306, ngươi phạm vào tối kỵ, tự vẫn đi. Chương 306, ngươi phạm vào tối kỵ, tự vẫn đi. Nửa tháng sau, Huyền Hoàng đại thế giới 62 tầng, nơi này địa hình cực kỳ phức tạp, dãy núi rất nhiều, xa xa nhìn lại như tung hoành tứ phương từng đầu cự long. Cùng tầng 50 trở xuống thiên địa khác biệt, nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, còn có không ít chân quý linh thảo, có cây tinh quái sinh trưởng ở bên trong. Mà bảo địa như thế há có thể dung người khác đúng chạm, đã có mười mấy tên đại thế thiên kiêu chiếm đoạt nơi đây, đem tầng này Huyền Hoàng tộc bảy tất cả đều thu nhập dưới trướng, trừ thiên yêu tộc cùng nữ đế, cơ hồ không người dám tùy ý tới đây. Kỳ thật tầng này thiên địa sớm liền bị nữ đế một nhóm kia tuyệt thế thiên kiêu vơ vét qua, chỉ là bọn hắn không tin tà. Bây giờ các phương thiên kiêu đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, tranh đến đầu rơi máu chảy, nơi đây cũng coi là bên trên là thanh tịnh. Hôm nay có bảy tên chiếm lấy tầng này vẫn hư cảnh thiên kiêu, ngay tại bên trong dãy núi tìm kiếm thiên tài địa bảo, bọn hắn cũng là có thu hoạch, nhất miệng lên ép đều không ép xuống nổi. Danh ngạch liền 20 cái, để bọn hắn từ từ tranh đi, nói không chừng chúng ta còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta cười bình tiên vô mưu, nhấc lên đại chiến, bị vô số người coi là cái đinh trong mắt, cười hạng vô địch bọn hắn vô trí, sẽ chỉ báo đoàn sưởi ấm, cười nữ đế không dũng, cố thủ một phương, lên không nổi mặt bàn. Ha ha ha, Cổ Tuyệt huynh đại tài. Tên là Cổ Tuyệt thanh niên lắc đầu cười một tiếng, dưới hông là một đầu vấn hư cảnh dị thú, bốn vó sinh diễm, khí tức bằng bạc, có thể nói là binh gia tu sĩ nhất là hâm mộ chiến kỵ. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đều là tâm thần trở nên hoảng hốt, bất quá cổ quái là bọn hắn cũng không có phát giác được không thích hợp, ngược lại tiếp tục cười cười nói nói. Sau một khắc, một đạo trăm trượng kiếm khí bỗng nhiên hoành ép mà đến, kiếm ý tung hoành tứ phương, có thiên tiêu trước hết nhất kịp phản ứng, còn người bỗng nhiên co rụt lại, đang muốn phản kháng, nhưng tay không nghe sai khiến, vô ý thức lựa chọn rời khỏi thiên tháp. Vẫn hư cảnh tu vi mang tới thân thể bản năng, để hắn làm ra nhất là lý trí quyết định, một kiếm tiên nếu như trọi cứng, hạ chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Cổ Tuyệt trong lòng kinh hãi, trơ mắt nhìn xem kiếm khí đánh tới, đột nhiên phát hiện bên người những cái kia một khắc trước còn tại cười cười nói nói, thậm chí muốn thành anh em kết bái các huynh đệ tất cả đều thối lui ra khỏi tiên tháp. Trong lòng của hắn không chỉ có thầm mắng một tiếng, chân nhi mã là đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết thân huynh đệ. Siêu. Cũng may con dị thú kia tốc độ cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền mang theo Cổ Tuyệt đi tới kiếm khí phạm vi bên ngoài. Là ngươi? Cổ Tuyệt rốt cục phát hiện một vị nào đó diệp thổ phỉ tung tích, sắc mặt của hắn dần dần biến thành màu gan heo, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Chỉ gặp một bóng người đạp thiên mà đến, khí tức tương đương quỷ quyệt, đó là một loại không thuộc về thời đại này túc sát hơi thở, nhất là cái kia một bộ áo bào đen đem hắn phụ trợ như là đòi mạng quỷ sai, quỷ dị tuyệt luân. Diệp Đông ánh mắt lạnh lẽo, không hưởng công hắn ở chỗ này ngồi chờ những người này nửa tháng, còn sớm bố trí trận pháp, liền chờ những con cá này xa lưới. Trong lòng của hắn hơi cảm kích nói, đa tạ tiền bối trận pháp. Tây Vương Mẫu sắc mặt ung dung, ánh mắt đồng dạng đang nhìn ngoài giới, từ tốn nói, Côn Luân bình thường nhất trận pháp thôi. Diệp Đông khoe miệng phát họa lên một vòng cười nhạt, nhìn về phía Cổ Tuyệt, tiếng nói nhẹ nhàng nói, ngươi hôm nay dẫn người xuất hành, phạm vào ta đại kỵ, tự vẫn đi. A, Cổ Tuyệt hốc mắt đột nhiên co lại, thứ đồ gì liền tự vẫn? Hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhận ra người này, đây là nữ đế bên người vị kia ăn bám tiểu bạch kiểm, Diệp Đông. Ngay mặt ta nói nương tử của ta không dũng, Diệp Đông lộ ra một sợi ôn hòa mỉm cười, túc sát hơi thở quần quần mà đến, Cổ Tuyệt dưới hông con dị thú kia bị chấn nhiếp giống như một con mèo nhỏ meo, phảng phất thấy được chính mình tổ nãi nãi. Hiểu lầm. Lầm a. Một đạo kinh tuyệt thiên địa tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên, Cổ Tuyệt toàn thân không thể động đậy, bị bạch hổ binh ra sát khí ngang nhiên trấn áp, trên mặt dần dần xanh một miếng, tím một khối, vô cùng tê thảm. Diệp Đông quyền quyền đến thịt, con dị thú kia ngay cả tiếng gầm cũng không dám phát ra, giống như là gặp trong huyết mạch thiên địch, coi như nó tổ nãi nãi tới, chỉ sợ cũng đến thành thành thật thật nắm sấp. Cũng không lâu lắm, Diệp Đông thở một hơi dài nhẹ nhõm, đánh xứng rồi, Cổ Tuyệt bởi vì thực sự gánh cũng được, thoát ly tiên tháp, người sau may mắn tâm lý tại Diệp Đông dưới nắm tay, từng quyền cho đánh không có. Chính là chẳng biết tại sao, Diệp Đông trong tay đột nhiên xuất hiện một viên nhận chữ vật, có thể là Cổ Tuyệt không cẩn thận rơi ai trong tầng này, còn có 27 tên thiên tiêu. Diệp Đông nhỉ non một tiếng, bất động thanh sắc đem nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi, ánh mắt trở nên thâm thúy xa xăm, nhẹ nhàng nắm chặt trong tay một thanh màu xanh da trời linh kiếm. Đây là Tô Thanh Huyền ban đầu ở Càn Nguyên Thành bên trong đưa cho hắn kiếm. Qua bên kia, Tây Vương Mẫu đột nhiên mở miệng nói, cũng tại Diệp Đông trong con mắt hiện ra một sợi màu vàng chỉ dẫn lộ tuyến. Diệp Đông nao nao, loại cảm giác này thật giống như mở toàn bộ bản đồ thấu thị một dạng không, cũng không tính thấu thị, càng giống là tân thủ chỉ đạo, nói cho ngươi đi bên nào. Hắn nhỏ giọng hỏi, tiền bối, ngươi có thể có cái gì có thể để cho người ta trong nháy mắt ngất đi chiêu thức? Những thiên tiêu kia cứ như vậy rời đi tiên tháp, trong lòng của hắn luôn cảm thấy thua lỗ 100 triệu. Kính nguyện không gian bên trong, có. Tây Vương Mẫu nữ khí thanh lãnh, ung dung cao quý nàng, chậm rãi lấy ra một hình khối như cục gạch thần thạch, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận khí tức dị thường nồng đậm, xem xét chính là không tầm thường độ vận. Sibiu thấy thế con ngươi đột nhiên co lại, đây là năm đó Hoa Hoàng lưu lại thiên đạo thạch, đây là có thể dùng đến bổ đủ thiên đạo thần vận, cuối cùng bị Đại Tần Tiên Đỉnh cầm lấy đi. Ngoại giới, Diệp Đông tự nhiên không hiểu những này, mà là mặt lộ cổ quái nhìn xem trên tay cục gạch, thường thường không có gì lạ. Không có chút nào một tia chỗ kỳ lạ, chính là ngay ngắn một chút. Một khối gạch đá có thể làm sao? Ngươi lại khiến cho nó đánh người chính là, động tiên cảnh phía dưới đều có thể choáng. Tây Vương Mẫu nữ khí bình tĩnh, đạm mạc con ngươi chỗ sâu, tràn ngập có chút hăng hái ý vị, ngấp rất kỹ. Diệp Đông khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất dị thú, hít sâu một hơi, tiền bối, đại giới là cái gì? Tây Vương Mẫu thần tình lạnh nhạt lịch sự tao nhã, tiếng nói mở mịt nói căn cứ ta đưa cho ngươi chỉ dẫn lộ tuyến tiến lên liền có thể. Tốt. Diệp Đông phất tay xóa đi bốn bề hết thảy vết tích, liền liên trận pháp cũng cùng nhau giải trừ. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại lợi dụng bạch hổ sát khí chôn vùi mất rồi tất cả khí cơ. Vùng này khôi phục bình tĩnh, cỏ cây vẫn như cũ theo gió chập chờn, thật giống như chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Cuối cùng hắn cưỡi đầu kia không dám phản kháng dị thú rời đi. Qua một khắc đồng hồ sau, Diệp Đông lại về tới nơi này, cẩn thận kiểm tra bốn phía có hay không bị động qua, phải chăng có cỏ cây tinh quái tồn tại, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, có thể nói cẩn thận tới cực điểm, tại tiên ngục bên trong quả thật là long tràng nội đạo. Một bộ này quá trình xuống tới, thấy Tây Vương Mẫu có chút ngây người, khóe miệng nàng dần dần phát họa lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Kẻ này ngược lại là thú vị, xem ra về sau sẽ không quá nhàm chán. Đi thôi. Diệp Đông sai sử một tiếng con dị thú kia, cũng lấy một cái bỏ ra 3 giây đồng hồ suy nghĩ mà ra danh tự, tiểu nhất. Một người một trận chiến thú đi theo Tây Vương Mẫu chỉ dẫn từ từ đi xa, đi vào một tòa vắng vẻ hơn bên trong dãy núi. Diệp Đông vừa mới bước vào, liền phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc, hắn hai đầu lông mày ngưng lại, có người quen tại cái này, có điểm giống Phong Sư Muội. Quả nhiên, một đầu dưới thác nước, một tên thiếu nữ váy đỏ ngay tại chăm chú gặm lương khô. Tựa hồ là quá cứng, thiếu nữ che một chút bờ môi, quỳnh tị khẽ nhúc nhích. Tiếp tục gặm, hay là quá cứng. Phong Chỉ Nhược nghiêng đầu muốn, nhìn thoáng qua thác nước, lại liếc mắt nhìn lương khô, cuối cùng nắm chặt nắm đấm, lẻ lưỡi liếm lấy mấy lần lương khô. Chẳng được bao lâu, nàng hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng cắn xuống một khối, vai hàm có chút nâng lên, con mắt đều híp lại. Cũng chính là tại lúc này, Phong Chỉ Nhược khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, giống như là tại cái kia đứng thẳng hồi lâu. Thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trệ không gì sánh được. Chương 307, ám sát tính hải cảnh. Chương 307, ám sát tính hải cảnh. Phong Sư Muội. Diệp Đông cười lên tiếng chào, biểu hiện trên mặt rất là tự nhiên, thật giống như cái gì cũng không nhìn thấy một dạng. Hắn đem con dị thú kia buộc tại một bên, liền không còn nhiều, dù sao con thú này thành thật. Phong Chỉ Nhược sắc mặt cứng ngắc lại hồi lâu, vành hai cũng không khỏi đến cô nóng, trong lòng cảm xúc tương đương khẩn trương, thật lâu mới ấp úng trả lời, "Diệp sư minh, ngươi khi nào tới đây?"
"Vừa tới."
Diệp Đồng thốt ra, nghĩ nghĩ, lại lộ ra một cái mỉm cười, "Ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không nhìn thấy."
Nghe vậy, Phong Chỉ Nhược nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết, ánh mắt đều trở nên có chút ảm đạm, cái gì cũng không nhìn thấy liền đã đại biểu cho cái gì đều nhìn thấy. Nàng nhìn mũi chân của mình, tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn lấy nàng ánh mắt, thật lâu không về được thần. Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, đang muốn mở miệng an ủi, đột nhiên chóp mũi vọt tới một cỗ đốt cháy khét vị, thẳng tắp kích thích đầu góc của hắn, thứ đồ gì đốt đi. Hắn thuận khí vị nhìn sang, đột nhiên trong lòng run lên, đúng là nhìn thấy một bóng người, đó là một cái có thể trốn qua hắn thần thức cảm giác người. Một tên thiếu nữ váy xanh mặt không thay đổi ngồi quỳ chân tại thác nước bên bờ, tóc đen bị đơn giản cây châm gỗ kéo lên, có lưu một cây ngốc mao nhất lên, khuôn mặt rất là bình thường, nhưng phi thường nén lòng mà nhìn, khí tức phản phát quy chân, như là phàm nhân. Trước người của nàng nổi lên đống lửa, phía trên chính nướng mấy cái đen như mực màn thầu, hương vị có chút cổ quái. Dường như không sai biệt lắm, nàng nháy nháy mắt, dị thường chăm chú đem màn thầu lấy xuống, sau đó cắn xuống. Quá cứng. Thiếu nữ dừng một chút, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nương tựa theo thân thể mạnh mẽ lực lượng, ngạnh sinh sinh đem nướng khét màn thầu cắn một cái xuống tới. Nàng mặt lộ một tia thỏa mãn chi sắc, ngụm nhỏ bắt đầu ăn, cho dù là một tia màn thầu cặn bã cũng không chịu buông tha. Đúng lúc này, Phong Chỉ Nhược rốt cục rời ánh mắt, khuôn mặt đã là đỏ đấu, tay nhỏ chăm chú nắm lấy váy, trong tiếng nói đều mang theo một tia giọng nghẹn ngào, "Diệp sư minh, ngươi làm sao tại cái này?" "Giết người." Diệp Đồng thản nhiên cáo chi, sau đó khẽ cười nói, "Các ngươi đâu?" Ngắt lấy linh dược. Phong Chỉ Nhược nghe vậy phản ứng cũng không lớn, trong lòng chỉ có ngượng ngùng, nàng nhìn về phía nữ tử kia, nhỏ giọng nói, "Vị này là Muộn tỷ tỷ, tổ gia gia an bài đi theo ta người." Kỳ thật đi theo người của nàng không chỉ vị này, chỉ là lần này quy củ có chỗ biến hóa, cho nên chỉ còn lại có một người cùng với nàng, những người còn lại đều từng người tự chiến. Nguyên lai là Muộn cô nương. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, đợi cho hắn lại ngửi được cái kia cô đốt cháy khét vị sau, tiết hầu hơi run rẩy, tiếng nói đều trở nên khẳng khàn, "Ngươi dạng này thật ăn được đi sao?" Làm cho này cái tu tiên giới thịt nướng kỹ nghệ tốt nhất hắn, gặp như thế nướng màn thầu đạo tâm đúng là chợt trợn. Muộn họ thiếu nữ mặt không biểu tình, tựa hồ đang trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, nàng nhìn thoáng qua Diệp Đông, tiếng nói yên tĩnh nói, "Không có quan hệ gì với ngươi." Diệp Đông khẽ miệng hơi rút, sau đó lấy ra vị nướng, cùng các loại bình bình lọ lọ, một đống lớn linh lục, nguyên liệu nướng đứng lên. Phong Chỉ được ánh mắt sáng lên, trong lòng cảm xúc quét sạch sành sanh, tràn đầy chờ mong, nàng lặng lẽ đem lương khô giấu kỹ, nâng má chăm chú nhìn Diệp Đồng thịt nướng, một bộ tiểu mê muội bộ dáng. "Tiền bối, ngài là để cho ta tới tìm Phong sư muội a?" Diệp Đồng thầm nghĩ trong lòng, động tác trên tay cũng không dừng lại, hắn gần đây tích cốc đan thật sự là ăn ổn, lộ hai tay đồng thời giải giải ăn uống chi dục cũng là coi như không tệ. "Không sai." Tây Vương Mâu ánh mắt hơi sóng gợn, không nghĩ tới ngươi lại cùng nàng nhận biết, cũng là không cần tốn công tốn sức. Nàng lấy ra một gốc ngu mỹ nhân, chậm rãi nhìn về phía Phong Chỉ Nhược, tiếng nói mang theo một tia cảm khái, thiếu nữ này có cây một đạo cùng ngu cơ so sánh không thua bao nhiêu, đợi một thời gian, có lẽ còn có thể vượt qua ngu cơ. Phong sư muội chính là bây giờ dược các tiểu công chúa. "Ân." Tây Vương Mâu hai con ngươi trao lên, ung dung hoa quý sắc mặt đúng là hiện lộ ra một sợi nghiền ngẫm ý vị, thú vị. Năm đó nàng trợ ngu cơ lẫn trời, chính là tìm một tên dược các bên trong một tên đỉnh tiêm tu sĩ thay ngu cơ tế đạo với tiên. Bây giờ đúng là lại nhìn thấy dược các người. "Vận mệnh, thật là khiến người ta nhìn không thấu." Tây Vương Mâu ánh mắt bắn ra hướng về phía ngu mỹ nhân, xem ra ngươi cùng dược các ở giữa rất có duyên phận, lại đi thôi. Vừa mới nói xong, Phong Chỉ Nhược bên người không hiểu thấu thêm ra tới một đóa ngu mỹ nhân, một cỗ hương hoa trong khoảnh khắc tản mạn ra, bầu trời trở nên thông thấu không gì sánh được, bên trong dãy núi vô tận có cây tinh quái cúi đầu. "A." Phong Chỉ Nhược mắt lộ ra một tia mờ mịt, vô ý thức nhìn về phía ngu mỹ nhân, chỉ cảm thấy đạo tâm bỗng nhiên thông triệt mà mỹ, không khỏi tản mát ra một cỗ sinh mệnh pháp tắc khí tức. Diệp Đồng thấy tê cả da đầu, tứ phương đại địa trong nháy mắt chui ra vô tận cỏ non, trăm hoa chỉ một thoáng sinh trưởng mà ra, điều kỳ quái nhất chính là, trong tay hắn thịt nướng, đúng là tại mẹ nó khép lại. Những cái kia da đã bị đốt đi, chỉ lộ thịt sâu nướng, tại sinh mệnh pháp tác ảnh hưởng dưới, làn da chậm rãi sinh trưởng mà ra. "Không thể ăn, có mấy thứ bẩn thỉu." "Tiểu Phong." Đột nhiên, một đạo yên tĩnh tiếng nói từ một bên truyền đến, một cô nương mở miệng, tiếng nói như gió xuân hiu hiu, Phong Chỉ Nhược nguyên bản khuấy động tâm tình lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Phong Chỉ Nhược thở phào nhẹ nhõm, nói một câu tạ ơn Muộn tỷ tỷ. Cũng thu hồi cái kia cố bảng bạc sinh mệnh phát tác, ánh mắt của nàng nháy nha nháy, hiếu kỳ cực kỳ, ở đâu ra ngu mỹ nhân. Diệp Đồng thấy thế trong nháy mắt minh ngộ, xem ra Tây Vương Mậu muốn đem ẩn chứa ngu cơ một tia chân linh ngu mỹ nhân giao cho Phong Chỉ Nhược. Bất quá Phong Chỉ Nhược vừa rồi chỗ phóng thích ra khí tức, Diệp Đồng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là động tác trên tay tăng nhanh mấy phần, như vậy sư muội nhất định phải rút ngắn quan hệ. Ngu cơ đi theo nàng, mới có thể trình độ lớn nhất khôi phục chân thân. Tây Vương Mậu khó được giải thích một câu. Diệp Đồng chấn động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến Thanh Châu bí cảnh bên trong, vị kia lựa chọn tán đi chân linh cũng không muốn sống tạm bá vương. Cũng không lâu lắm, Phong Chỉ Nhược nghĩ mãi mà không rõ, đành phải đem ngu mỹ nhân thu nhập trong nhận chứa đồ, cũng theo bản năng dùng sinh mệnh pháp tắc đi ẩn dưỡng, đây là bản năng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết, tựa như là gặp tiên đồ tiền bối. Cũng liền tại lúc này, một cỗ mùi thịt tràn ngập ra. Một bên ngốc mao thiếu nữ vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là gặm màn thầu động tác dừng một chút, khóe mắt liếc qua không khỏi nhìn về phía Diệp Đồng. "Muốn ăn?" Trong một chớp mắt, Diệp Đồng toàn thân tóc gáy dựng lên, trong lòng chỉ cảm thấy lại nguy, một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác trải rộng toàn thân. Nàng này tuyệt đối là cao thủ. Điều này cũng đúng, có thể không nhìn hắn thần thức cảm giác, có thể làm cho dược các chủ tự mình an bài đi theo Phong Chỉ Nhược người, như thế nào lại đơn giản đâu. Muộn tỷ tỷ là một tên sát thủ. Phong Chỉ Nhược nhỏ giọng truyền âm nói, nhìn ra Diệp Đồng dị dạng, nghe tổ gia gia nói, Muộn tỷ tỷ đã từng một người ám sát qua Tĩnh Hải cảnh sinh linh, mặc dù không có thành công, nhưng toàn thân trở ra. Diệp Đồng ngón tay run lên, Tĩnh Hải cảnh sư tôn hắn kiếm Cửu Châu cũng chỉ là Tĩnh Hải cảnh, có thể tại bực này cường giả thủ hạ toàn thân trở ra, đơn giản chính là cách thiên hạ to lớn phổ. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, thể nội kiếm ý thoáng lưu chuyển, đem trên thân khó chịu đều trấn đi, cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên người thiếu nữ kia. Bạch Hổ binh ra sát khí lặng yên không một tiếng động ở giữa bao phủ tới. Chương 308, Tĩnh Hải cảnh không ra, không cách nào phá giáp này, chương 308, Tĩnh Hải cảnh không ra, không cách nào phá giáp này, ngốc mao thiếu nữ trong tay động tác ngừng một lát, mà không thay đổi nhìn về phía Diệp Đồng, bình tĩnh truyền âm nói, ta không ác ý, ngươi chớ có quá mức ứng kích. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng cái kia tại tương lai chém giết 10 năm mà ma luyện ra binh gia chi đạo, lại thêm Tây Vương Mâu truyền lại Bạch Hổ canh kim chi tức, cả hai cộng đồng hội tụ mà ra sát khí. Trong nháy mắt tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Đương nhiên, là hắn chủ động. Diệp Đồng sắc mặt có chút mất tự nhiên, khá lắm, vốn cho rằng nàng này là đang gây hấn với chính mình, không nghĩ tới chỉ là đơn thuần nhìn thoáng qua chính mình, tốt xấu hổ. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn tính cảnh giác càng nồng đậm mấy phần, cổ khi thì liền sẽ nghiêm nghị như vậy mấy phần, chỉ là một đạo ánh mắt liền có như thế nguy cơ lớn cảm giác, nếu là âm thầm ra tay còn phải. Không hổ là dám ám sát Tĩnh Hải cảnh tu sĩ nhân vật, đến tìm cơ hội tạo mối quan hệ. Muộn cô nương, là tại hạ đường đột. Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, xin lỗi âm thanh truyền âm nói, tại hạ thịt nướng nhiều nướng một chút, ném đi đáng tiếc lãng phí, sao không đến giúp đỡ chia sẻ một chút. Ngốc mao thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục gặm màn đầu, sắc mặt tương đương thành kính, phảng phất là đang thưởng thức thần thánh đồ vật. Nhưng này chính là một cái bình thường màn đầu ân, không đối, nghiêm khắc tới nói, là như than giống như màn đầu. Trong nội tâm nàng thì là hơi rét, lần thứ nhất có người tại so với nàng thấp một cảnh giới tình huống dưới, cảm giác được nàng tiêu tán ra khí tức. Nàng bây giờ chính là động thiên cảnh đỉnh phong, cưỡng ép để ép cảnh giới không đột phá tới Tĩnh Hải cảnh, mục đích rất là đơn giản, liền là đi theo Phong Chỉ Nhược tiến vào tiên tháp. Nhưng loại tình huống này cũng có chỗ xấu, tu sĩ tới gần đột phá thời khắc, rất dễ không tự chủ toát ra khí tức, làm một tên sát thủ, đây là chí mạng. Chỉ là bình thường vô sinh linh phát hiện, thiếu nữ buông xuống lòng cảnh giác, không ngờ rằng hôm nay lại bị Diệp Đồng một chút xem thấu. Nàng lại liếc mắt nhìn đang cùng Phong Chỉ Nhược giao lưu Diệp Đồng, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang, dường như muốn đem Diệp Đồng triệt để thấy rõ. Đột nhiên, vị này động thiên cảnh đỉnh phong, đã từng thậm chí thành công ám sát qua một tôn Tĩnh Hải cảnh yêu thú nữ tử, đột nhiên cảm thấy hô hấp trì trệ, lạnh cả sống lưng, đáy lòng rùng mình. Tuấn Dật thanh niên mặc hắc bào mỉm cười ngồi ở chỗ đó, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, trong tay rất không có hình tượng cầm một chuỗi thịt nướng, phía sau lại là có một cỗ như là huy hoàng đại nhật giống như kiếm ý của sáng, rộng rãi bằng bạc. Không chỉ có như vậy, vậy đại biểu binh gia thiết huyết sát khí đậm đặc có thể làm người ra đầu tê dại trình độ, giống như thiết huyết sát vân, đủ để cùng 100.000 binh gia tu sĩ liên hợp tạo thành quân trận so sánh, đồng thời nương theo lấy trận hổ khiếu. Một đầu to lớn bạch hổ hư ảnh từ thiết huyết sắt vân bên trong nô ra móng vuốt, rơi trên mặt đất, khí tức ngột ngạt, túc sát, nện bước tự nhiên mà vậy bộ pháp, cuối cùng nằm tại tên thanh niên mặc hắc bào kia bên cạnh. Thanh niên mặc hắc bào đột nhiên mỉm cười, một tay nắm sâu nướng, một tay chậm rãi rủ xuống, vuốt ve bạch hổ lông tóc. Đây chính là hắn ngay tại ngưng tụ vị thứ ba hư linh bại hoại, chỉ là hắn còn chưa tới vấn hư cảnh hậu kỳ, hư linh còn chưa hoàn toàn thành hình. Vị thứ nhất hư linh bị hắn luyện chế thành hư linh phân thân, vị thứ hai thì là thuần túy kiếm đạo hư linh, cái này vị thứ ba chính là binh gia hư linh. Ánh mắt của hắn thâm thúy lại bình tĩnh. Phía sau thiết huyết sắt vân quần quận nhấp nô, bá đạo tuyệt nhiên, vô tận sát khí lưu chuyển trong đó, hắn lấy một loại bệ nghệ tư thái quan sát mà đi, đạm mạc, sâu thẳm. Nhìn đủ chưa? Nghe vậy, ngốc mao thiếu nữ sắc mặt có chút trắng bệnh, nháy một cái con mắt, trước mắt cố dị tượng kiều đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, thật giống như hết thảy đều là ảo giác của nàng mở dạng. Nàng nắm chặt lại quyền, nhưng thấy được Phong Chỉ Nhược, sau đó buông ra. Lại nắm chặt, lại buông ra. Ngốc mao trên đầu nhoáng một cái nhoáng một cái. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, hung tợn cắn một cái màn đầu. Đáng giận. Diệp Đồng giống như là một người không có chuyện gì mở dạng, cùng Phong Chỉ Nhược ăn thịt nướng, cũng hỏi thăm lão Nê Thu một chuyện, quả nhiên cùng Tô Thanh Huyền nói không khác, chính là như thế hoang đường. Cuối cùng là tổ nãi nãi đã cứu ta. Phong Chỉ Nhược nhẹ nhàng nói ra, nàng cũng không nghĩ tới Thái Cổ Chân Long sẽ nổi giận xuất thủ, tình huống lúc đó tương đương hiểm trở, khả năng Thái Cổ Chân Long không có sát tâm, nhưng không dám đánh cược. Thế là đến từ dược các lão quái vật trực tiếp xuất thủ. Một quyền đánh ngã tiên tháp bên trong vô địch lại là Tĩnh Hải cảnh đỉnh phong Thái Cổ Chân Long. Ân, nhẹ nhàng, giản dị tự nhiên một quyền. Cuối cùng Thái Cổ Chân Long ngất đi, bị cầm lên cái đuôi kéo đi. Làm dược các tiểu công chúa, nàng có mang theo đỉnh tiêm vật bảo mệnh tiến vào tiên tháp cái quyền lợi này. Cái gì? Ngươi không phục? Trừ bỏ dược các bên ngoài, còn lại 9 đại tiên môn tất cả đều nhận qua dược các cân huệ, chỉ cần ngươi không muốn kinh lịch một lần, dưới đường người nào, cáo trạng lao phu ban bối. Không phục cũng phải phục. Diệp Đông ở chỗ này dừng lại một hồi, liền cáo tử, Phong Chỉ Nhược tuy có giữ lại chi tâm, nhưng không biết từ đâu mà miệng, cuối cùng nhìn xem Diệp Đông cưỡi dị thú rời đi. Hắn là người phương nào? Ngốc mao thiếu nữ rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi, chỉ là vẫn như cũ mặt không biểu tình, tiếng nói yên tĩnh. Sư minh của ta. Phong Chỉ Nhược cái cằm có chút giơ lên, cáo chi Diệp Đồng một ít chuyện, có chút tự hào, cuối cùng con mắt đều cười thành vành trăng khuyết trạng, lợi hại đi. Nàng biết mình Diệp sư minh cùng Muộn tỷ tỷ trong bóng tối giao phong. Ngốc Mao thiếu nữ trầm mặc một hồi, ngữ khí bình tĩnh nói, thiếu đi mấy phần sắc khí. Phong Chỉ Nhược thần sắc liền giật mình, ý cười giảm bớt như vậy mấy phần. Ngốc Mao thiếu nữ liếc qua, sửa lời nói, nhưng đối với nguy cơ độ mẫn cảm rất cao. Phong Chỉ Nhược dáng tươi cười sảng lạ. Ngốc Mao thiếu nữ ánh mắt hơi liễm, kỳ thật nàng còn có một câu không nói, nàng có thể hai chiêu giết Diệp Đồng. Chiêu thứ nhất gặp mặt, chiêu thứ hai chém đầu. Người thiếu nữ kia có thể hai chiêu giết ngươi. Tây Vương Mẫu ung dung mở miệng nói, ngươi hay là thiếu thủ đoạn phòng ngự. Lời ấy vừa rơi xuống, được mệnh danh là tiểu nhất dị thú con ngươi đột nhiên co lại, nó có thể rõ ràng cảm giác được trên lưng nhân tộc tu sĩ tản ra khí tức khủng bố, hiện nhiên Diệp Đồng tâm hồ gợn sóng dị thường lợi hại. Diệp Đồng hít sâu một hơi, hai đầu lông mày ngưng lại, hắn sở dĩ rời đi, cũng có người thiếu nữ kia ba phần duyên cớ, còn lại 97 phần chính là sốt ruột tìm người. Sau đó, hắn cho tiểu nhất chỉ một cái phương hướng, hướng cái kia bay đi, tâm thần thì là tiến vào kính nguyệt không gian. Tây Vương Mẫu giờ phút này chính có chút ngẩng đầu lên, dựa vào trang nhã cái ghế, tay phải cầm bốc lên một viên tiên quả đi đến thả, sợi tóc rủ xuống, trắng nõn cái cổ thon dài, vừa lúc chuyển mắt, thấy được Diệp Đồng. Diệp Mỗ Nhân gỡ xuống mặt nạ, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, kỳ vọng, không biết xấu hổ, giống như là một cái chờ đợi ném ăn con mèo nhỏ. Tây Vương Mẫu khẽ thở dài một cái, buông xuống tiên quả, ung dung hoa quý khí chất trong nháy mắt bị đánh phá, giống như một tên thao toái tâm mẫu thân, trông thấy hài tử nhà mình đáng thương, bất đắc dĩ thở dài, bản tiên cái này còn có một cái chiến giáp, ngươi lại cầm lấy đi. Tính hải cảnh không ra, không người có thể phá giáp này. Diệp Đồng trịnh trọng cúi đầu, nhìn Tây Vương Mẫu gọi là một cái thân thiết, gọi ra một câu thật tâm thật ý ngôn ngữ, tạ ơn nương nương. Xách. Đợi Diệp Đồng rời đi kính nguyệt không gian, đội vàng giết người thời khắc. Tây Vương Mẫu nhìn thoáng qua Sibiu, về tới hư ảo Côn Luân Sơn Điên, cùng sử dụng tự thân chân linh chi lực bố trí tầng tầng trận pháp, dù là mặt nạ cũng vô pháp thăm dò. Nàng tay lấy ra do tiên hoàng lông vũ bệnh ghế nằm, sau đó nằm đi lên. Ung dung cao quý Côn Luân chi chủ, đùi phải bốn lượn nâng lên, chân trái tựa ở phía trên, đem Côn Luân thần mục đặt ở sau đầu, trong ngực ôm một đoàn mềm mại cực phẩm tiêu tằm, bên cạnh trưng bày tiên quả quỳnh tương. Nàng thân sắc thong dong ưu nhã, hai mắt có chút nheo lại. Một trận cửu thiên cao phong thổi tới, ghế nằm lay động a lay động. Đạm mạc ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, nhìn Diệp Đồng gây sự. Chương 309, Bạch Hổ sát khí, sơ hiện thần uy. Chương 309, Bạch Hổ sát khí, sơ hiện thần uy. Đêm, Diệp Đồng căn cứ chỉ dẫn đi vào tầng này trung tâm chỗ, quên thân tản mát ra nhàn nhạt hắc mang, đây là Tây Vương Mẫu cho hắn chiến khải, bình thường có thể ẩn tàng ở, cũng sẽ không ảnh hưởng tứ chi hoạt động. Chỉ là cái này chiến khải trường vạn cân nặng, Diệp Đồng chỉ cảm thấy thân thể mặc lên một tầng trói buộc, giống như có một ngọn núi nhỏ, nhưng so với tính mệnh mà nói, đây coi là không là cái gì. Hắn ước lượng trong tay cục gạch, ánh mắt nhìn về phía phía dưới đại địa, nơi đó có rất nhiều thiền tiêu ngay tại hội tụ, không nhiều không ít, vừa vặn 27 tên, đều là vấn hư cảnh tu vi. Diệp Đồng ánh mắt để lộ ra một tia khát máu, trong đầu không có bất kỳ cái gì kế hoạch, những người này tất cả đều tụ ở cùng nhau, ngược lại là một cái cơ hội tốt, có thể không cần từng bước tìm. Ý niệm tới đây, hắn hít sâu một hơi, vô vô dưới hông chiến thú, chiến khải cũng nổi lên, bọc lại đầu, có thể nói chân chính võ trang đầy đủ. Kinh khủng bạch hổ binh ra sát khí đang không ngừng áp xúc, chờ đợi một cái bộc phát thời cơ. Phía dưới, Cổ Tuyệt bọn hắn xảy ra chuyện. Một tên nam tử trẻ tuổi nhíu mày mở miệng nói, đám người bọn họ khí cơ tất cả đều biến mất, ta đi đã điều tra một phen, không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ sợ là có người ngoài đến nơi này, một tên khuôn mặt cao ngạo nữ tử lạnh giọng nói ra, phái ra ngươi ta dưới trướng tộc đàn, để bọn hắn đi lục soát núi. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy khẽ bước cằm, chỉ có thể rằng này, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tại cái này huyền hoàng đại thế giới trong loạn thế, ai mới có thể trổ hết tài năng. Ngàn tên trải qua huyết tinh bụi gai đi vào tầng 50 thiên tiêu, còn muốn trải qua một loạt chém giết, còn lại 20 tên mới có thể khiêu chiến 80 đến tầng 100 cái kia 20 vị đỉnh cao nhất nhân vật. Đây chính là tu hành. Một núi càng so một núi cao, coi ngươi đạt vào đỉnh núi, liền sẽ phát hiện thiên địa bao la hùng vĩ, như phủ dù gặp thanh tiên. Ta xem chư vị khí chất bất phàm, sao không đem tính mệnh lưu lại? Một đạo mênh mông tiếng nói đột nhiên vang vọng tứ phương, một tôn uy nghiêm khổng lồ binh ra bạch hổ pháp tướng hư ảnh như có như không chiếu rọi trên bầu trời. Ầm ầm, thiên cung chấn động kịch liệt, vô tận thiết huyết sắt vân quay cuồng, như là sóng lớn mãnh liệt, từng đạo lôi điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng phạm vi ngàn dặm sơn hà. Trong không khí bầu không khí trở nên ngưng trọng không gì sánh được, một cỗ khó nói nên lời áp lực bao phủ trong lòng mọi người, nhịp tim đều trở nên cực kỳ kịch liệt. Màn đêm phía dưới, một đầu to lớn bạch hổ pháp tướng phá vỡ màn đêm, mang đến huyết tinh giết chóc mở màn, một tên thanh niên người khoác thời kỳ thượng cổ thiên vương khải, ngồi cưỡi thao diễm dị thú, thiết huyết, túc sát, dứt khoát kiên quyết. Dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, như quần quần lôi minh quanh quẩn ở chân trời, chấn nhân tâm phách, to lớn kinh lôi bạch phá màn trời, như là trảm thiên chi kiếm, chính thức xốc lên tử vong mở màn. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập toàn thân, Mã Đức Phong Dương Quân đánh vào thiên tháp. Bây giờ đại thế bên trong cường đại nhất binh gia thế lực, chính là thập đại tiên môn cộng đồng nghiêng tài nguyên bồi dưỡng được Phong Dương Quân, do binh gia đương đại binh chủ thống soái. Thiên hành giới vực cơ hồ tất cả binh gia tu sĩ đều ở trong đó, tại vạn tộc trên chiến trường có uy danh hiển hách. Giờ phút này, đậm đặc bạch hổ binh gia sát khí phía dưới, không người có thể ngự không. Bóng lưng cao lớn ngồi cưỡi dị thú thanh niên, vẹn vẹn lộ ra một đôi băng lãnh hờ hững con người, như là một tòa nặng nề cổ nhạc nguy nga, hoành đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Phản phất viễn cổ truyền thuyết tái hiện hắn từng cùng Lục Tiên bảy trận chém giết, đã từng bồi Lục Tiên sông pha chiến đấu, đã từng cùng Bá Vương cùng một chỗ, trầm luân tại ước vạn tu sĩ đại quân trong huyết hải. Giờ này khắc này, hắn một người, chính là một quân. sau đó vị này trẻ tuổi nhất tướng quân nhấc tay lên bên trong binh võ, nói như thế, đến chiến. Nam tử trẻ tuổi đang kinh ngạc đằng sau, liền có một cỗ ngập trời nộ khí xông lên đỉnh đầu, một người liền dám đến này, thật sự là không có đem bọn hắn để vào mắt. Nữ tử kia trong lòng thì là vạn phần hoảng sợ, người này liền phảng phất một phương quân đỉnh, cái kia cố nồng đậm cảm giác gáp bách sắp làm nàng không thở nổi. Thời gian dần trôi qua, nàng mày liễu dựng thẳng, tức giận từ tâm lên, là một phương thế lực đỉnh tiêm tông môn đại sư thị, nàng rất tự tin, thực lực của mình tuyệt không so Tô Thanh Huyền yếu bao nhiêu. Nàng nhìn xem Diệp Đồng, trong lòng dần dần trở nên trầm ổn bình tĩnh, người trước mắt chỉ là một tên đại thế thể tu, vô nào thất phu thôi. Thể tu mặc giáp, không gì kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nữ tử tại một phương địa vực thanh danh truyền xa, có được cực phẩm thiên linh căn tiên đạo thiên phú, tại hư cảnh bên trên càng là có vô số người ngưỡng mộ, trong đó không thiếu thánh địa đệ tử, tiên môn truyền nhân. Nàng giống như cao cao tại thượng thần nữ, chỉ có thể để thế nhân đứng xa nhìn, không thể khinh nhẫn, một thân thuật pháp thông thiên, thực lực đủ để cùng phổ thông động thiên cảnh tu sĩ so sánh. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần không chết, nàng liền có thể tại mấy chục năm sau thành tựu tính hải tiên cảnh, phù hộ tứ phương sinh linh. Sau đó, nữ tử suy nghĩ trong nháy mắt trì trệ, chỉ thấy trung quanh do một phương trận đạo tuyệt thế thiên tiêu bố trí trận pháp, tại tên thanh niên kia nơi đó như là một chiếc thuyền đơn độc giống như yếu ớt, trận pháp đông nhiên bị dị thú đập nát, không chịu nổi một kích. Cùng nữ tử đến từ cùng một phương địa vực, bị nơi đó vô số sinh linh ca tụng là lăng duyệt tiên tử mỹ nhân, trong nháy mắt bị thanh niên một bàn tay đập bay. Không, không phải một bàn tay, đó là cái gì? Nữ tử con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân toát ra một tầng nặng nề linh khí vòng bảo hộ, đây là một đạo đỉnh tiêm thủ đoạn phòng ngự, đủ để ngăn chặn cùng cảnh giới bất kỳ tu sĩ nào thế công, cũng là nàng trở thành thiên kiêu vô liếng. Mà liền tại lúc này, một cỗ tràn đầy túc sát cảm giác thiết huyết sắt vân đưa nàng bao phủ, thanh niên cưỡi chiến thú hướng nàng vào tới, nữ tử nở nang thân thể mềm mại khẽ run lên, linh lực trong lúc nhất thời điều động không được. Sau một khắc, nàng rốt cục thấy rõ đó là cái gì, một cục gạch. Linh khí vòng bảo hộ đống nhiên phá toái, sau đó tầm mắt của nàng liền tiến nhập trong bóng tối, chỉ là cuối cùng một màn thật sâu khắc tại đạo tâm chỗ sâu, vô tận sát phạt thuật pháp đánh vào thanh niên trên thân, người sau cùng một người không có chuyện gì mở dạng, một cục gạch liền có thể nện ngất đi một tên tiên tiêu, hoang đường tới cực điểm. Bóng đêm đậm đặc, vô số sao dày đặc khảm khắc vào trong màn đêm, như trong mắt thế gian nhân quả đối xử lạnh nhạt, chứng kiến thế gian hết thảy. Diệp Đồng khẽ miệng có chút dương lên, sau đó đè xuống, lại dương lên, đè xuống cuối cùng, căn bản ép không đi xuống. Bởi vì, trước mắt có 27 mai nhẫn chữ vật, cùng ngất đi 27 tên thiên tiêu, một chút đến đây trợ giúp Huyền Hoàng tộc bảy. Sở dĩ chỉ có một ít, là bởi vì tuyệt đại đa số Huyền Hoàng tộc bảy đều bị binh tiên triệu đi. Bất quá Diệp Đồng thiện tâm, làm người có chỗ trống, mới không phải bởi vì bị người thấy rõ hình dạng. Hắn dùng Bạch Hổ binh ra sát khí xông phá nhẫn chữ vật cấm chế, bên trong không có linh thạch, chỉ có thiên tài địa bảo, sau đó hắn tại mỗi một mai bên trong đều lấy ba thành đồ vật. "Nhớ kỹ cảm ơn ta a." Diệp Đồng lộ ra một cái cười xấu xa, đem nhẫn chữ vật trả trở về, lặng lặng chờ đợi tại nguyên chỗ, chỉ là hai đầu lông mày có chút mất tự nhiên. Bởi vì hắn vừa rồi phát hiện giao trì thánh địa lệnh bài đệ tử. Luận thể nội có giao trì chi tổ, nương tử hảo hữu là giao trì thánh nữ. Dưới loại tình huống này, đánh ngất xỉu một tên giao trì đệ tử, nên làm cái gì? Đột nhiên, trên mặt đất một tên nữ tử áo trắng gian nan mở mắt ra, nàng chính là vị kia giao trì đệ tử, Tiết Hầu Nhấp Nô, run giọng nói, "Ngươi là Diệp Đồng Thanh?" Đáp án đông nhiên xuất hiện, bổ khuyết thêm một cục gạch. Chương 310, có lẽ là trùng hợp đi chương 310, có lẽ là trùng hợp đi Diệp Đồng bất đắc dĩ nhìn xem chính mình cầm cục gạch tay, hơi có chút đau lòng nhức óc, làm sao lại không quản được tay đâu. Hắn mắt nhìn sát chết khắp nơi đại địa, thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời đúng là đánh lên nghiện, trong đó chi tư vị, không nên ngoại đạo. "Nương nương, như thế nào?" Diệp Đồng trong lòng cười nói, hắn biết Tây Vương Mẫu muốn xem náo nhiệt, đánh tan nhàm chán cảm giác. Còn có thể, Ung Dung Hoa Quý Côn Luân Chi chủ từ tốn nói, yên lặng lấy ra dùng cực phẩm tiên bình nở rộ quỳnh tương ngọc dịch, cũng ở phía trên trưng bày một cây ống hút. Nàng ánh mắt tiến tĩnh, nhẹ hít một hơi. Yêu nhã, cao quý. Nàng sống rất nhiều tuế nguyệt, sớm đã nhớ không rõ. Nhìn phát chán vạn tộc sát phạt, thế gian trầm luân, máu chảy thành sông nước vạn dặm, bây giờ nhìn xem tiểu đà tiểu náo, cũng không tệ. Một khắc đồng hồ sau, 27 tên tiên kiêu lần lượt thức tỉnh, tại Diệp Đồng một loạt lấy đức phục người thao tác bên dưới, tất cả đều mặt lộ hiền lành mỉm cười, rời đi tiên tháp. Hôm nay, tiên tháp bên ngoài, chửi ầm lên thanh âm không dứt. Cùng lúc đó, một tên nam tử mặc huyền y đến nơi này, hắn đứng chắp tay, thần sắc không vui không buồn, tại không có bất luận kẻ nào phát giác tình huống dưới, tiến nhập tiên tháp. Sau một tháng, tứ phương không chiến sự, như một ao thu đầm, Huyền Hoàng vạn tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, Thanh Ngô thành bên trong ca vũ thăng bình, nói không hết phong lưu chuyện cũ, thật yên lặng, riêng phần mình mạnh khỏe. Hôm sau, Vinh Tiên Phật Đế từ tứ phương vây công Huyền Hoàng trung ương, Thanh Huyền Nữ Đế đạp thiên mà lên, Phượng Minh vang vọng cửu tiêu, quan sát Huyền Hoàng chúng sinh. Tại binh tiên xuất quân đến đây thời khắc, thanh lanh tiếng nói ẩn chứa nghiêm nghị sắc ý, chấn động toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Thiết yêu tộc, vô tướng tộc, tham ăn thế tộc, vân tộc các loại trăm phương tộc đàn hoàn toàn không để ý bản đế chi nhiều lần cảnh cáo, nhục ta Huyền Hoàng chính thống, nhiều ta Huyền Hoàng thanh minh, loạn ta Huyền Hoàng muôn đời bình tĩnh. Phàm bản đế dưới trướng tộc đàn, tất cả vấn hư cảnh trở lên sinh linh toàn thể xuất trình, phạt tiên. Kim sắc tộc quần đã có danh tự, Huyền Hoàng tộc là vì Huyền Hoàng chính thống. Bát ngát Huyền Hoàng đại thế giới sơn hà bên trong, từng vị Huyền Hoàng sinh linh bước ra động phủ bế quan, khí thế kinh thiên, cung kính trong mắt, trung điệp gõ đánh ngực, cẩn tuân nữ đế tiên nói. Từng tòa cỡ lớn truyền tống trận lần lượt được mở mang tại trong hư vô, đã tu dưỡng nửa năm huyền hoàng tộc rốt cục lộ ra răng nanh, mấy triệu đại quân nhao nhao bước vào trong truyền thống trận, trong chốc lát gió nổi mây phun, gió lớn nổi lên này. Ầm ầm, từng chiếc có thể chấn nhật nguyệt, có thể lay sơn hà chiến tranh pháp khí, từ hư vô thâm thúy chỗ chậm rãi hiện hiện, tựa như cự thú lộ ra răng nanh sắc bén, thế nhược sơn hải khuynh đảo. Các phương vô tận huyền hoàng tộc bảy vượt ngang hư không, hướng phía huyền hoàng trung ương biên cương trợ giúp mà đi, cũng như cựu thiên như trưởng lòng khí thế bằng bạc. Trong đó rất là trọng yếu chính là 800,000 tinh nhuệ quân đỉnh, hùng cứ một phương, thiết huyết túc sát, đây là hạng vô địch, phù giao thánh tử các loại thật lâu không lộ diện thiên kiêu dưới trướng thế lực. Bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu, huyền hoàng trung ương biên cương, chiến tranh hết sức căng thẳng, vừa mới nửa ngày cũng đã kết thúc, binh tiên đại thắng, chém địch 30,000, chúc kinh quan, từng viên đầu lâu bị lũy lên, vô tận phi cầm ở trên không xoay quanh, muốn ăn tươi nuốt sống. Đầu lâu chống rồng ánh mắt cùng nhau nhìn xem huyền hoàng trung ương, tòa kia thanh ngô điện. Người khoác chiến khải thiên yêu tinh binh cầm trong tay cốt thương, hướng xuống đất bên trên huyền hoàng tộc thi thể đâm tới, là vì bổ đao, mà chém về sau phía dưới sọ, đem nó trở thành kinh quan bên trong một thành viên. Nếu là đâm trúng thả lâu thi thể, sẽ trực tiếp nổ tung, mùi hôi thối quét sạch tứ phương, thối không ngửi được. Còn có thi thể bị đâm trúng, đúng là phát ra một đạo tiếng rên rỉ, lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy trốn, nhưng vẫn là bị vô tình chém giết. Thư thối bốc mùi hương vị phiêu đãng trên không trung, một tên tiên yêu tộc bách phu trưởng bộ pháp nặng nề, mà không thay đổi đem một viên cuối cùng đầu lâu đặt ở kinh quan trên cùng. Kỳ thật nơi này thi thể tuyệt đại đa số đều là tù binh. Làm sao binh tiên chi lệnh, giết tù binh, trấn vạn tộc. Tộc trưởng đều đã chết, ta hẳn là cũng sẽ chết đi, cũng không biết sẽ ở chỗ nào dừng bước lại. Tên yêu bách phu trưởng nhẹ nhàng thở dài, dùng linh lực đem một bộ đóng chặt hai con ngươi đầu lâu cưỡng ép mở to mắt, sau đó an vị trên mặt đất, có chút ngây người, tự lẩm bẩm, miệng hạ nói, chỉ cần thắng nữ đế, chúng ta thiên yêu tộc liền có thể thành lập tiên đình, câu thông huyền hoàng chi mẫu, cuối cùng rời đi tòa này thiên tháp, không còn trở thành nết ngồi đại giếng. Ở trong đó huyết tinh rất chóc, không biết sẽ có bao nhiêu người rơi lệ, thống khổ, trở thành đời này tiếc nuối, có lẽ trong tương lai tiên sứ bên trong, trở thành giải rác mấy bút, cũng hoặc là người ở ngoại giới sau khi ăn xong đàm thiếu. Thiên yêu tộc không có khả năng vĩnh thế bị khốn ở trong tháp, con của chúng ta lẽ ra nhìn xem ngoại giới bầu trời, phải chăng cùng nơi này một dạng lam? Bách phu trưởng nhấc lên trong tay cốt thương, sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh, tràn vào thiên yêu trong quân trận, trở thành gỗ máy giết chóc bên trong một thành viên. Bọn hắn cộng đồng bảo vệ lấy trung tâm cái kia đạo vô thượng thân ảnh. Thanh Ngô thành bên trong, Thanh Huyền nữ đế im miệng không nói không nói, bốn đầu chiến tuyến, mất đi thứ nhất, còn có ba đầu ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Luận dưới trướng thế lực, luận quân trận giết chóc, nàng kém xa vị kia bình tiên. Ngày kế tiếp, Liễu Cầm tiến đến biên cương tòa trấn, chúc kinh quan. 80,000 đầu lâu nhìn thẳng bình tiên. Hàn Tín cười to mà xem, không có sử dụng bất kỳ âm mưu bị cái gì, chỉ là ngang nhiên phá thành, tự tổn 5 vạn nhân mã, Liêu Cầm mất đi một tay, bất đắc dĩ rời khỏi thiên tháp. Thiết yêu đồ biên thành 3 ngày, mấy chục vạn bách tính đấm máu. Binh gia tướng sĩ cách làm, đều không tuân thiên lý, binh tiên đối xử lạnh nhạt con chi. Huyền Hoàng Tiên hạ dung chuyển, phong vân biến ảo, bao tố sớm đã tại 1 năm trước liền dục dịch, các phương thiên kiêu chỉ nói bất đắc dĩ, binh tiên giết chóc nặng như vậy, ở loại địa phương này, như cá gặp nước. Thanh Ngô thành bên trong, tại hạ cầu kiến nữ đế. Một tên mặc giáp thanh niên trịnh trọng chắp tay, trong mắt tràn ngập khó tả tức giận, vị này nữ đế đến tột cùng muốn làm cái gì? Ở phía sau hắn, một tên nam tử hít sâu một hơi, lão đại đây là muốn tạo phản a? Ngươi lại nói, thượng quan lênh thân hình tới chỗ này. Mặc giáp thanh niên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng cảm xúc, âm thanh lạnh lùng nói, lấy sát ngăn sát, bốn đầu chiến tuyến đồng bộ tiến hành, là hạ sách, hạ vô địch bọn người càng là tại bản quan, sợ có kinh biến, khi tập tất cả binh mã, cùng vị kia binh tiên tử chiến đến cùng. Thượng quan lênh hai đầu lông mày có chút sầu lo. Đối với Liêu Cầm bị chém tới một tay sự tình rất có tiếc nuối, bất quá bình tĩnh như trước nói ngươi thì như thế nào chắc chắn, Minh Tiên sẽ cùng chúng ta một trận chiến quyết thắng thua. Ta tự có biện pháp. Mặc giáp thanh niên không người xuống, trong tiếng nói mang theo khẩn cầu, mong rằng nữ đế cho ta 50,000 tướng sĩ, chớ có tái sinh mặt khác giết chóc. Thượng quan lênh trầm mặc một hồi, hướng Tô Thanh Huyền truyền âm mà đi, rất nhanh liền đạt được đáp lại, nàng khẽ bước cảm, có thể. Đa tạ. Mặc giáp thanh niên tiếp nhận thượng quan lãnh đưa tới một tấm lệnh bài, phun ra một ngụm trọc khí, phía sau đã đản sinh ra một cỗ đại thế, đó là một cỗ như có như không binh tình thế. Phảng phất hội tụ thiên hạ binh mã, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Thượng quan lãnh không khỏi đặt câu hỏi, nàng phái đi ra ám tử vẫn luôn đang quan sát Thanh Ngô thành bên trong nhân tộc tu sĩ, kẻ này tuyệt không giống như là ngày xưa thấy như vậy. Mặc giáp thanh niên nao nao, như vậy đáp, tại hạ có lẽ là trùng hợp đi, ta cũng gọi Hàn Tín. Chương 311, về Thanh Ngô thành. Chương 311, về Thanh Ngô thành. Một bên khác, Diệp Đồng từ ban đầu đưa tiễn cái kia 27 tên tiên kiêu đằng sau, lại cưới tiểu nhất tại tiếp tục tìm người. Có hai cái đơn giản mục đích, một cái là vì dọn người, cho tới bây giờ đã dọn dẹp hơn 70 tên thiên tiêu, một cái khác thì là tìm tới cái kia tiểu côn trùng. Nghiêm ngặt tới nói, là tìm tới tên kia đem tiểu côn trùng để vào trong thức hải của hắn thủ phạm thật phía sau màn. Sibiu sớm liền đem mạch tộc tin tức nói cho hắn, thù này không thể không báo, hắn tuy là người hào phóng, lòng dạ rộng lớn, nhưng gặp được loại sự tình này, nhất định phải đem người giật dây bắt tới đập chết. Bất quá hôm nay, hắn đã ngừng lại tìm người giết bước chân, bởi vì hắn không chỉ có nghe được nhà mình sư tỷ bên mông tiếng nói, còn gặp người quen biết cũ, chính là Phong Chỉ Nhược cùng tên kia ngốc mao thiếu nữ. Hai nữ giờ phút này ngay tại đối mặt một chút không biết là phương nào thế lực bị tách ra tán binh du lịch đem. Những này đến từ Huyền Hoàng vạn tộc tán binh du lịch đem tạo thành đơn sơ quân trận, nhìn có chút chịu tượng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở quân trận, uy lực mười không đủ một. Diệp Đông ánh mắt ngưng lại, đang do dự có nên hay không xuất thủ, nơi đó tổng cộng có hơn 200 tên kết đan cảnh cùng vấn hư cảnh trộn lẫn cùng một chỗ tướng sĩ. Mà tên kia ngốc mao thiếu nữ thân pháp dị thường lợi hại, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, sau đó từng người tướng sĩ bỗng nhiên bị chém đầu, đầu lâu cùng nhau trùng thiên. Vô luận là thân pháp, công phạt, hay là ẩn nấp thủ đoạn, ngốc mao thiếu nữ đều làm được đỉnh tiêm, giết địch thậm chí đều không mang theo thở, dễ dàng. Cơ hồ mỗi một lần sẽ qua, nàng đều sẽ mang đi hơn 10 tên dị tộc tính mệnh, người sau dù là sờ nó góc áo đều làm không được, có thể thấy được luồng đốn. Phong Chỉ Nhược giờ phút này nhắm mắt lại, không dám nhìn tới, liền liền hô hấp đều đình chỉ, phong bế ở tự thân cảm giác, nàng sợ chính mình nhịn không được đi cứu trợ những dị tộc này. Đột nhiên, nguyên bản còn có thể khó khăn lắm duy trì ở quân trận, tại trong nháy mắt phá toái, những cái kia tán binh phải sợ hãi, con ngươi kịch liệt rung động co lại, chỉ gặp một tên nhân tộc tu sĩ tùy tiện phá vỡ quân trận. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên tại giữa thiên địa dâng lên, quân trận khí tức ngay tại tiêu tán, dần dần biến thành nồng đậm đến làm cho bầu trời biến sắc thiết huyết sắc khí. Diệp Đông trực tiếp cầm kiếm giết vào trong đám người, ánh mắt đạm mạc tới cực điểm, Thiên Vương Khải tại thân, đủ để không nhìn hết thảy tổn thương, rất nhanh liền đem còn lại dị tộc tất cả đều tàn sát. Ngốc Mao thiếu nữ chừng một chút con mắt, sau đó rủ xuống đầu, tựa hồ là bắt đầu cùng chính mình phục hiệu. Chẳng biết tại sao, nàng muốn đánh Diệp Đông một trận, có loại không hiểu cảm giác, thật giống như một người ở bên quan sát hồi lâu, gặp chiến đấu sắp kết thúc thời khắc đột nhiên đụng tới đoạt đầu người. Nhưng Phong Chỉ Nhược ở bên, nàng thực sự không tốt độc thủ, thế là nắm chặt lại quyền, bung ra, lại nắm chặt lại quyền, lại bung ra, cuối cùng thật sâu thở dài, xuất ra một cái bánh bao gạm. Ngốc Mao trên đầu lay động a lay động. Diệp sư minh. Phong Chỉ Nhược hét lên kinh ngạc âm thanh, hai con ngươi tỏa sáng, hiển nhiên rất là vui vẻ. Ân. Diệp Đông mỉm cười, đem một tên sau cùng dị tộc chém giết, chỉ một thoáng, che phủ thiên khung sát khí biến mất không thấy gì nữa, cả người hắn lộ ra người vật vô hại, quả thật ôn nhuận quân tử. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn cầm trong tay thêm ra tới mấy cái nhẫn chứa vật thu vào trong lòng. Vừa rồi cũng không biết thế nào, những nhẫn chữ vật này đang yên đang lành rơi trên tay hắn. Sư Minh, chúng ta cùng một chỗ về Thanh Ngô Thành đi, Tô Sư Tỷ cần chúng ta. Phong Chỉ Nhược nghiêm túc nói, nàng cũng nghe đến Tô Thanh Huyền tiếng nói, vừa mới chính là về Thanh Ngô Thành trên đường lúc gặp địch. Đang có ý này. Diệp Đông ánh mắt lạnh lùng, bởi vì Tô Thanh Huyền nguyên nhân, hắn cùng vị Tiêu binh tiên không đội trời chung, sớm muộn có một ngày, đem kẻ này mộ tổ cho đới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là binh tiên còn có mộ tổ còn tại. Phong Chỉ Nhược nhẹ nhõm một hơi, sau đó mặt lộ thương hại nhìn trước mắt hơi ngang khắp đồng chẳng cảnh, lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có một chút trong suốt dược thủy. Nàng đem dược thủy tất cả đều đổ ra ngoài, vô sắc vô vị, tại linh lực trợ giúp bên dưới, mỗi một bộ thi thể bên trên đều nhiễm phải mùi dọn. Diệp Đông thấy thế nào, thế nào còn trị liệu thi thể. Trong một chớp mắt, hắn con người đột nhiên co lại, chỉ gặp những thi thể này bắt đầu toát ra khói xanh, sau đó hòa tan, cuối cùng hóa thành huyết thủy, theo một trận mãnh liệt linh lực đánh tới, liền ngay cả huyết thủy cũng biến mất không thấy. Diệp Đông mặc cảm, đây mới thật sự là hủy thi diện tích trong lòng vậy mà đản sinh ra một cô không hiểu xấu hổ cảm giác. Đây là tổ gia gia cho ta, đây là lần thứ nhất dùng. Phong Chỉ Nhược khẽ cắn môi đỏ, tay nhỏ chăm chú nắm lấy góc áo, khẩn trương gấp, một bộ sợ bị Diệp sư huynh hiểu lầm đấy bộ dáng. Phong sư muội, vật này quá mức nguy hiểm, ngươi Diệp Đông muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy quan tâm, chính mình làm sư huynh, lý do chiếu cố sư muội a ta biết. Phong Chỉ Nhược trọng trọng gật đầu, lại lấy ra ba bình như thế dược thủy, Diệp sư huynh, ngươi tất cả đều cầm đi đi. Diệp Đông mi tâm run lên, nhẹ nhàng ho khan một cái. Đầu tiên là nghĩa chính ngôn từ biểu lộ chính mình chỉ là quan tâm một chút sư muội, cuối cùng mới đưa bốn bình dược thủy thu nhập trong nhận chứa đồ. Ngốc Mao thiếu nữ thần sắc khẽ giật mình, mắt nhìn Diệp Thổ Phỉ, lại nhìn mắt mặt mũi tràn đầy vui vẻ Phong Chỉ Nhược, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Lặng yên bên trong mặt trăng lặn mặt trời mọc, khoảng cách Diệp Đồng đòi hỏi dược thủy đã là sau 3 ngày. Ông, một chiếc mang theo màu xanh lá ánh sáng nhạt phi thuyền chậm rãi phá toái hư không, lấy cực nhanh tốc độ hướng Thanh Ngô Thành mà đi. Đây là dược các đệ tử phi thuyền, cơ hồ mỗi một tên đệ tử đều có một chiếc, tương đương coi trọng. Dĩ vãng tại đại thế bên trong, như thế phi thuyền xuất hiện ở nơi nào, chỗ nào liền có hy vọng, còn sẽ có bách tính phụ phục cung nên, chỉ là hôm nay khác biệt, phía trên có một cái mấy thứ bẩn thỉu. Diệp Đồng cho dược thủy lấy một cái tên, Thánh Thủy, dù sao hắn cả đời làm việc thiện tích đức, không nhìn nổi thây ngang các đồng, phơi thây giã ngoại chi cảnh, nguyện dùng Thánh Thủy chữa trị thế gian. Phong Chỉ Nhược sau khi nghe nói đầy mắt vẻ chấn động, lại không biết làm sao mở miệng, đúng hơn nửa ngày, Diệp sư Minh nói đúng. Ba người bọn họ giờ phút này ngồi vây quanh cùng một chỗ, thảo luận liên quan tới bây giờ chiến tranh tình huống. Căn cứ bọn hắn chỗ chặn đường đảo binh lời nói, Thiết Yêu tộc vị kia binh tiên, không biết có phải hay không đầu góc co lại, đem nguyên bản bốn đầu chiến tuyến binh mã tất cả đều hội tụ ở cùng nhau, chừng 1,7 triệu thấp nhất cũng là vấn hư cảnh tướng sĩ. Thanh Huyền Nữ Đế cũng có hơn 130 vạn danh tướng sĩ, nhưng mà trong đó cũng có một chút kết đan cảnh hậu cần. Hạng vô địch đám người thiên kiêu liên quân, hội tụ mấy triệu đại quân tinh nhuệ bản quan. Lúc đầu liên quân không có nhiều như vậy số lượng, nhưng là có thiên kiêu liên hệ bạn cũ liên lạc không được, cho nên tìm chi, lại tại cuối cùng đột nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này đúng là biến mất gần trăm tên thiên kiêu. Có mấy thứ bẩn thỉu ở sau lưng lén lút làm chiến đấu. Thế là những cái kia bản tại ngắm nhìn tiên kiêu ngồi không yên, nhao nhao tại binh tiên, Thanh Huyền Nữ Đế, hạng vô địch trong ba người lựa chọn thứ nhất đầu nhập vào. Hết thảy 20 cái danh ngạch trước dọn người, lại tính toán sau. Chương 312,
nam tử mặc huyền y lìa chương 312, nam tử mặc huyền y lìa bình tiên thế lực cường đại nhất, nhưng lệ khí quá nặng, vui sát phạt, rất dễ thọ không chết, chó săn đấu, chỉ có những cái kia ưa thích kiếm tẩu thiên phong thiên tiêu gia nhập nó dưới trướng. Hạ vô địch các loại thiên tiêu thực lực còn có thể, chiến pháp cũng so với là ổn trọng, nhưng là bọn hắn thiên tiêu số lượng nhiều lắm, chừng hơn 300 vị, đến lúc đó danh ngạch, chỉ sợ không tốt lắm phân. Thanh huyền nữ đế có thực lực, có binh mã, nhưng không thống soái, không một người có thể tọa chấn trong quân trận đường, bao quát chính nàng cũng không được. Thiếu một tên có thể tọa chấn một phương, nhu lược thỏa đáng, biết thiên thời, hiểu địa lợi, có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy mạnh ngược yếu vô song thống soái. Cũng thiếu một tên có thể tung hoành xa trường, khí thế mãnh liệt, tọa chấn trong quân trận đường, tập mấy triệu đại quân sát khí làm một thể tuyệt thế chiến tướng. Diệp Đông biết những tin tức này lúc nhíu mày, hắn xung làm chiến tướng giết người vẫn được, nhưng thống soái đại quân vẫn là thôi đi. Bất quá hắn mạnh miệng, cảm thấy mình cả đời không kém gì bất luận kẻ nào, không cần có người thống soái cũng có thể đánh nổ bình tiên. Làm chiến trường kẻ già đời hắn, sẽ chỉ một chiêu, vạn quân từ đó lấy địch tướng đứng đầu. Một chỗ trong hư vô, 50,000 hùng sư ẩn dấu ở đây, một tên mặc giáp thanh niên tọa trấn trong quân trận đường, đối mặt địch phương chính tại hội tụ 1,7 triệu đại quân, hai đầu lông mày tuyệt nhiên tỉnh táo. Đại ca, nhờ hồng phúc của ngươi, ta cái này trung phẩm linh căn tiểu nhân vật sẽ có một ngày cũng có thể ngồi ở chỗ này. Một tên nam tử hắc hắc cười ngây ngô, nhìn về phía hậu phương trầm tĩnh túc sát đại quân, trong lòng hiện ra kích động mãnh liệt cảm giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bốn phía, truyền âm nói, chúng ta bây giờ muốn chạy trốn sao? Ân, mặc giáp thanh niên lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức đạo, chạy cái gì? Một tên khác hán tử sắc mặt khẩn trương, tiếng nói khẽ run, đại ca ngươi làm sao khi thống soái a thừa dịp hiện tại tới kịp, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Đúng vậy a, nam tử phụ họa mở miệng nói, đại ca ngươi bình thường mang bọn ta những này chấp pháp điện quân trị an bắt người có sao nói vậy, xác thực rất lợi hại, nhưng nơi này vẫn là thôi đi. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, truyền âm mà đi, vạn nhất bị nữ đế phát hiện chúng ta là thật giả lẫn lộn hàng người, các loại rời đi tiên tháp, sợ rằng sẽ bị tính sổ sách. Ta khi nào cùng các ngươi nói qua, ta sẽ không khi thống soái. Mặc giáp thanh niên mỉm cười nói, trong tay nắm một thanh phổ thông trường thương, vẫn hư cảnh đỉnh phong hắn, thời khắc này khí thế lại là càng cường đại, làm cho Chu Bàng hai người không còn dám mở miệng. Đây cũng là binh gia hảo diệu nhất binh tình thế. Cái gọi là tình thế, cũng không phải là đơn giản xuất quân sông pha chiến đấu, dù là ngươi như một thanh không thể ngăn cản rộng rãi trường thương, hung hăng quán xuyên trận địa địch, vẫn như cũng chỉ là chiến tướng. Mà là tại trước khi chiến đấu, lợi dụng rất nhiều mưu lược kế sách, phân tích địch ta chiến lệnh, làm cho phe mình ở vào thắng lợi trong trứng nước, đây là thiên hạ chi đại thế, thừa cơ xuống, không đâu địch nổi. Thí dụ như, có thể xuất quân giết xuyên một con đường máu, đó là Diệp Đồng. Có thể xuất quân lấy cái giá thấp nhất lấy được toàn cục thắng lợi, đó chính là vị này cùng bình tiên cùng tên Hàn Tín. Nếu như để Diệp Đồng thống soái đại quân, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nhìn thấy binh biến, phản loạn, doanh thiếu. Mà mặc giáp thanh niên khác biệt, hắn có chỗ dự cảm, 50,000 đại quân vẫn là phải thiếu đi, lẽ ra càng nhiều càng tốt. Phía sau cái kia 50,000 đại quân, lúc này trong lòng sở niệm suy nghĩ, đều là tại trong đầu của hắn, nếu là hiện tại khởi xướng công kích, mà nếu cánh tay làm chỉ. Đại ca, ngươi làm sao thuyết phục binh tiên cùng chúng ta quyết nhất tử chiến? Đột nhiên, tên nam tử kia rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi, hắn vị này hảo đại ca, làm quân trị an tiểu đội trưởng, lại nhận biết binh tiên nhân vật như vậy. Ngay tại hôm qua, mặc giáp thanh niên một thân một mình tìm được binh tiên, sau khi tiến vào người trong quân doanh, chẳng được bao lâu liền đi ra, sau đó binh tiên tuyên cáo thiên hạ, cùng nữ đế một trận chiến quyết thắng thua. Khi thượng quan lệnh biết được tin tức lúc, hiếm thấy lộ ra rung động cảm giác, trong lòng yên lặng làm ra một cái quyết định, nhất định phải đem kẻ này tại ngoại giới thân phận điều tra rõ ràng, an bài ám tử ngày đêm theo dõi. Ta không muốn nói phục binh tiên, ngày đó chỉ là muốn cùng hắn gặp một lần, tiện thể nhìn xem thiên yêu quân đỉnh quân trận. Mặc giáp thanh niên khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, hắn tựa hồ xem thấu ta muốn làm cái gì, tại ta còn chưa từng thi triển bố cục lúc, hắn liền tuyên cáo huyền hoàng thiên hạ. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đúng là xưa nay chưa thấy cảm thấy mình cùng vị kia binh tiên tâm hữu linh tê, cả hai giờ phút này tuy là địch, nhưng hắn có thể khẳng định, bọn hắn kỳ thật có thể trở thành bạn rất thân. Nhìn chung đại thế sinh linh nhiều không kể xiết, chi âm lại khó tìm, hắn cùng vị kia binh tiên phảng phất là số mệnh gặp lại, cả hai phảng phất đều là tu hành binh tình thế. Đại ca, ngươi cũng gọi Hàn Tín, nghe nói những cường giả tuyệt thế kia đều có chuyển thế nói chuyện, ngươi có lẽ cũng là binh tiên. Một bên nam tử cười trêu ghẹo nói, nhớ tới lúc trước hắn cùng đại ca vây quét Ngô Tiểu Bạch lúc, nếu không phải tên kia mặc huyền y đi thanh niên quá mức giàu hạn, sớm liền hai người triệt để bắt lấy. Trước đó, mặc giáp thanh niên xuất lĩnh quân trị an, mọi việc đều thuận lợi, chưa bao giờ thất thủ qua, không người có thể chạy thoát. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi âm thầm tắt lưỡi, tên kia huyền y thanh niên là đệ nhất thế năng để đại ca ăn quả đắng nhân vật. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tên kia huyền y thanh niên là thủy hoàng tiên đế. Bây giờ đại thế sùng bái tiên đế quá nhiều người quá nhiều, trên đường khắp nơi đều là mặc huyền y lìa tu sĩ. Tùy ý chọn ra một tên, đều có thể trang ra dáng, chợt nhìn, người không biết, thật đúng là tưởng rằng thủy hoàng tiên đế. Lời này chớ có loạn truyền, đến lúc đó kinh hồng thánh địa tìm tới đại ca liền phiền toái tên hán tử kia tức giận nói. Đúng đúng đúng, nam tử vội vàng làm ra cam đoan, hán thu liêm ý cười, trầm tâm tĩnh khí, tại quân trận ảnh hưởng dưới, quanh thân hiện ra nồng đậm túc sát hơi thở. Nhưng mà, sau một khắc, hắn phảng phất cùng gặp quỷ giống như, chỉ gặp có một tên nam tử mặc huyền y đến nơi này. Hay là tại không người phát giác tình huống dưới. Chư vị, tại hạ tần đế. Nam tử mặc huyền y khuôn mặt phổ thông, quần áo cũng chỉ là phổ thông huyền y liễu, khí chất ngược lại là ung dung không đội, mắt lộ ra ý cười nhìn xem mặc giáp thanh niên, đến giúp chư vị. Tần đệ. Mặc giáp thanh niên hai đầu lông mày ngưng lại, danh tự thật cổ quái,
trong lòng của hắn có chút phát lạnh, người này có thể không nhìn quân trận lặng yên không một tiếng động ở giữa tới đây, mà lại, hắn vừa rồi vô ý thức muốn lui ra phía sau mấy bước. Là phụ nữ đế chi lệnh a. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, có lẽ là nữ đế phái người đến giám sát, bởi vì nơi đây chỉ có nữ đế biết được. Nam tử Mạc Huyền Ý sắc mặt cổ quái một cái trước mắt, mỉm cười nói, chính là. Mặc Giáp thanh niên khẽ bước cằm, đại chiến sắp đến, lại thêm hắn không cảm ứng được người này thực lực, không thể nghi ngờ là động thiên cảnh, ổn thỏa lý do, không nên quá nhiều truy vấn. Hắn để ý, dẫn đạo quân trận khí cơ, gắt gao khóa chặt lại vị này nam tử Mạc Huyền Ý, tình huống hơi có gì bất bình thường, liền có thể đem người này diệt sát. Nửa ngày sau, một chiếc trên phi thuyền, Diệp Đông giờ phút này ngay tại quan lát, lời thề son sắt nói một mình ta một kiếm, từ tầng thứ nhất chặt tới tầng 50, cuối cùng sư tỷ sợ ta sát tâm quá nặng, không nên tu luyện, thế là tiếp ta đi vào 79 tầng. Phong Chỉ Nhược núi rộng ra miệng nhỏ, tin tưởng không nghi ngờ, ở trong mắt nàng, Diệp sư minh chính là không gì làm không được. Ngốc Mao thiếu nữ mặt không biểu tình, gặm màn đầu. Phi Chu tiếp tục chạy, khoảng cách Huyền Hoàng Trung ương không xa, đợi cho lại trọn vẹn phi hành một ngày sau, Diệp Đông bọn người chấn động trong lòng. Phương xa, kiếm đạo không thấy đỉnh cao nhất chỗ, chỉ có trăm dặm ngạo trời cao. Một tên áo trắng kiếm tu nhẹ nhàng thở dài, đứng chắp tay, đứng yên hư không, sau lưng nổi lơ lửng vạn đạo kiếm ảnh, toàn thân kiếm ý tuôn ra, như vạn kiếm uy nhất, tuyệt thế kiếm khí bén nhọn đống nhiên đổ xuống mà ra. Tại bên cạnh hắn, có một nữ tử, mà tại trước người hắn, có hơn ngàn tên thiên yêu quân đỉnh tinh binh. Giai nhân đang bên cạnh, quân địch phía trước. Chương 313, Trúc Long điên rồi chương 313, Trúc Long điên rồi áo trắng kiếm tu đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, trong một chớp mắt, vô tận kiếm quang trực tiếp kích xạ hướng cái kia ngàn tên bấn hư cảnh tinh binh tạo thành trong quân trận. Chiêu này tên là Một kiếm xương hàn mười bộ châu. Áo trắng kiếm tu vừa mới nói xong, kiếm quang lập tức tựa như lưu tinh đồng thời bạo tạc, tiếng oanh minh không dứt, nữ tử kia đầy mắt ái mộ, không hổ là phu của ta, không hổ là Bách Lý Trường Không. A. Bách Lý Trường Không dường như hiện tại mới nhìn rõ Diệp Đông một bọn người, chắp tay thản nhiên nói, sư đệ ngươi lại rời đi, nơi đây giao cho sư huynh một người liền có thể. Nói đi, trong lòng của hắn kích động không thôi, tại sư đệ trước mặt hiển lộ phong thái, loại kia cảm giác tự hào, là Lâm Tâm Trúc cũng vô pháp mang đến cho hắn, dù sao sư đệ thế nhưng là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế. Chỉ là trong lòng của hắn khó tránh khỏi hiếu kỳ. Sư đệ là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế. Như vậy, ngày đó tại Thanh Giao thành vùng ngoại ô, đối với sư đệ xuất thủ Thủy Hoàng Tiên Đế, lại là cái gì đồ chơi? Đương nhiên, Bách Lý Trường Không cũng sẽ không hỏi nhiều, vô luận là hắn hay là Càn Nguyên Tông cao tầng, đều nhận định một sự thật, Diệp Đông chính là Thủy Hoàng Tiên Đế, mặc kệ thật giả. Lúc này, Diệp Đông âm thầm nhíu mày, cái này trang đã có hắn 3 phần trình độ, không, 5 điểm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ho khan vài tiếng, đang muốn xuất thủ đem những này tiên yêu tinh binh đều đánh giết, đột nhiên biến sắc. Có người nhòm ngó trong bóng tối bọn hắn. Ngốc Mao thiếu nữ là trước hết nhất kịp phản ứng, nàng nhẹ năm năm đấm, đối với phương xa hư không oanh kích một quyền, quyền ảnh vô cùng to lớn, một cô khủng bố tuyệt luân khí lãng đột nhiên quét sạch trên trời dưới đất, cả tòa phi thuyền đều tại lung lay sắp đổ. Phốc phốc. Nhưng mà, cái kia đủ để bánh sát rơi vấn hư cảnh đỉnh phong quyền ảnh, đúng là đột ngột giống như hòa tan ở trong hư không, tựa như là bị người xóa đi mở dạng. Có câu nói là, người tới là khách. Một đạo mang theo từng kia ý cười tiếng nói truyền đến, các hạ làm gì đánh đâu? Lời vừa nói ra, trên phi thuyền đầu danh kia là tiểu nhất dị thú trong nháy mắt thân thú run lên, chỉ cảm thấy gặp đại khủng bố, nó đem đầu sờ đến mặt đất, run lẩy bẩy, trong lòng càng là đang thét đạo, từ khi đi theo Diệp Đông sau, liền không có gặp được người bình thường. Nó có chút muốn cổ tuyệt. Ông. Diệp Đông ánh mắt lạnh lùng, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp cầm kiếm đánh tới, hắn đã thấy rõ người tới, chính là Binh Tiên. Thật giống a, ta có chút chờ mong ngươi cùng hắn gặp nhau. Binh Tiên cảm khái một tiếng, thấy thế không có toát ra mảy may dị dạng, vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh đẩy ra một trường. Trong một chớp mắt, hư vô đã đản sinh ra một cỗ kinh thiên vận sóng. Bành trướng như nước thủy triều, linh lực tựa như góp nhặt vạn năm tuyết nguyệt, tại hôm nay ngang nhiên bạo tạc, quyền mang theo kinh khủng pháp tắc ba động quét sạch bát phương. Nơi đây mọi người đều bị cỗ này biến cố đột nhiên xuất hiện chân choáng đi qua, Phong Chỉ Nhược cũng không ngoại lệ, duy chỉ có Diệp Đông ngưng trệ tại không trung, toàn thân không thể động đậy. Bách Lý Trường Không tại mê muội một khắc cuối cùng gắt gao cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy tức giận bất bình, người xấu chuyện tốt, như cửu nhân giết cha. Đây chính là Binh Tiên, giờ phút này thể nội ẩn chứa 1.7 triệu đại quân cung cấp lực lượng. Hắn toàn thân phong khinh vân đạo, đất trời bốn phía phảng phất tại hưởng ứng hắn, vô tận tiên vụ bay lên mút lên, che đậy mặt trời, tường vân mông lung lưu động, thải quang chiếu sáng rạng rỡ, không có chút nào một tia sát khí. Tình cảnh này thấy Diệp Đông trong lòng có chút run rẩy, thực sự khó có thể tưởng tượng, vị này Binh Tiên thực lực đến tuột cùng đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng. Ta muốn cùng ngươi gặp một lần, thế là phái người phục kích sư minh của ngươi, mong được tha thứ. Binh Tiên mỉm cười nói, phản phất hết thảy đều tại bảy mưu nghị kê bên trong, đoán chắc Diệp Đông lại ở chỗ này dừng bước lại. Đúng lúc này, Diệp Đông cảm giác được chính mình rốt cục có thể động, hắn trong mắt hiện lên một tia kim mang, lặng lẽ nói, ngươi có mục đích gì? Muốn cùng ngươi trò chuyện một hồi. Binh Tiên nhẹ giọng mở miệng nói, còn có Thái A. Diệp Đông hai mắt nhắm lại, phát hiện Bách Lý Trường Không đám người cũng không có thụ thường, chỉ là đơn giản ngất đi, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra phủ đuổi đã lâu kiếm gãy, còn chưa chờ hắn mở miệng, Thái A liền sợ hãi nói, tiểu tử, tiểu gia ta đối với ngươi thật không tệ à, kiếm vực đều nhanh muốn ngưng tụ tốt, ngươi không phải chê ta mệnh dài. Diệp Đông khẽ miệng toát ra một tia bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ở chỗ này nhìn thấy ra hỏa này, lập tức lời ít mà ý nhiều nói là hắn muốn gặp ngươi. Thái A, chúng ta lại gặp mặt. Binh Tiên lại cười nói, nhẹ nhàng phất tay, phong tỏa ngăn cản tứ phương không gian. Tiểu gia ta không muốn gặp ngươi. Thái A ngữ khí tương đương chăm chú, ngươi có chuyện gì tìm tiểu tử này là được, ta cái gì cũng không biết. Binh Tiên khẽ lắc đầu, tiếng nói lạnh lùng, trên người ngươi quyền hành biến mất.
Cái gì quyền hành?
Diệp Đông nhíu mày, lại còn có hắn không biết đồ vật, kiếm gãy cái này đồng nát sắt vụn lại giấu giếm những chuyện gì? Ngươi không phải đã sớm chết sao? Thái A cũng không trả lời Diệp Đông, thân kiếm đối với Binh Tiên, tiếng nói có chút không hiểu, làm sao lại biết chuyện này? Binh Tiên im miệng không nói, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, âm thanh lạnh lùng nói, đó là hắn đưa cho ngươi đồ vật, vì sao giao cho tiểu tử này? Thái A trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nạo một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Diệp Đông trong lòng đột nhiên dễ chịu rất nhiều, lần thứ nhất gặp tiểu phá nát như vậy có khí phách, dưới mắt cũng xác thực không phải hỏi thăm quyền hành thời điểm, lập tức lặng lặng mà nhìn xem Thái A cùng Binh Tiên giao lưu. Xác thực không liên quan gì đến ta. Binh Tiên nho nhã cười một tiếng, chuyện hơi nhất chuyện, hôm nay tìm ngươi là có một chuyện muốn hỏi thăm. Lời còn chưa dứt, liền có mênh mông tiên hoa trải tán mà đến, rung động thiên địa, đem Diệp Đông cùng Thái A chăm chú vây lại. Binh Tiên ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía bọn hắn, toát ra một sợi hiếm thấy phiền muộn. Năm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì các ngươi đại tần to như vậy một tòa tiên đỉnh, như thế nào đột nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát? Tiểu gia ta cái gì không biết. Thái A chăm chú trả lời. Nhưng mà, không chỉ có là Binh Tiên, liền ngay cả Diệp Đông đều tất cả đều ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem nó. Diệp Đông đối với đại tần tiên đỉnh hủy diệt chi nhân hiếu kỳ quá lâu, dù là hắn đã điều tra hồi lâu, vẫn như cũ không có kết quả. Bây giờ Viễn Hư các bên trong còn có hắn phát ra bảy treo giải thưởng, chỉ là không một người trả lời. Bất quá hắn hiện tại hiếu kỳ chính là, Binh Tiên làm sao lại đối với cái này cảm thấy hứng thú, thậm chí không tiếc bố cục bách lý trường không. Thái A thấy thế trong lòng hơi lạnh, hay là mạng nhỏ quan trọng, vì vậy nói, cái kia đã là trăm vạn năm trước sự tình, ta thật nhớ không rõ, liền nhớ mang máng một chút. Lúc trước bệ hạ vì sáng tạo thiên đạo mà rơi vào trạng thái ngủ say, mà hắn sau khi tỉnh dậy đầu thứ nhất tiên chỉ, liền để cho Vương Tiễn, Mông Điểm hai vị tướng quân tiến đến tinh không, cũng để Triệu Cao mau chóng đem Đế Lăng tu kiến tốt. Hạ đạt tiên chỉ đằng sau, bệ hạ vì cho Võ An quân báo thủ, mang ta tiến đến Cửu U, là chém Đế quân Trúc Long. Thế nhưng là, làm chúng ta đến Cửu U đằng sau, liền phát hiện, Cửu U giới vực toàn bộ sinh linh đều đã chết hết, giống như là bị người rút khô huyết dịch cùng tinh khí, không có một tia sinh cơ. Trúc Long, vị này thiên địa thần thánh, trưởng quản Cửu U Đế quân đã điên rồi.